Chương 834, đen đuổi lão thất lại tới, 1/2, chương 834, đen đuổi lão thất lại tới, 1/2, ngươi đương nhiên tốt, ta tiểu tâm can bà bối. Nưu Ma Vương dùng tay sờ sờ đối phương cái mũi. Ngọc Diện Hồ Ly sở dĩ đi theo Nưu Ma Vương, không phải là không có nguyên nhân. Nưu Ma Vương hiện tại đã đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đại La Kim Tiên cảnh giới yêu vương, đặt ở toàn bộ thế gian, đây chính là cự phách đồng dạng tồn tại. Ngoại trừ những cái kia thượng cổ đại yêu, Nưu Ma Vương bọn người chính là đại tân sinh mạnh nhất nhất đại. Cho nên, cho dù là làm lão nhị, Ngọc Diện Hồ Ly cũng là phi thường nguyện ý, nếu như không có cường giả che chở, thế giới này là rất khó sống tiếp. Đại vương, phu nhân để ngươi trở về. Thiết Phiến công chúa thị nữ Tiểu Thúy lại tới đây, nhìn thấy Nưu Ma Vương trái ôm phải ấp, liền làm không nhìn thấy, đâu ra đấy nói. Nói cho phu nhân ta đang bể bụng đâu. Nưu Ma Vương có chút phàn nàn nói. Kia hoàng kiểm bà lại quấy rầy ba người bọn họ thế giới. Hiện tại Nưu Ma Vương thực lực tăng nhiều, trò gian của ta càng nhiều, thích tể nhân chi phúc. Thế nhưng là Thiết Sơn công chúa cũng không phối hợp, cho nên Nưu Ma Vương chỉ có thể tìm nữ Hà Thần. Cô gái này Hà Thần cũng là dã lộ xuất thân. Nàng người lãnh đạo trực tiếp biết nàng cùng một cái yêu quái làm cùng một chỗ, lúc đầu nghĩ trừng phạt nàng. Lên làm lần thấy được Nưu Ma Vương, liền lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Nưu Ma Vương mặc dù nhiều lần trên tay Sở Vân ăn thiệt thòi, nhưng lại không phải bọn hắn những này tầng dưới chót thần tiên có thể khiêu chiến. Lập tức biểu thị sẽ không lại quản lý chuyện nơi đây, để nữ Hà Thần làm rất tốt. Nếu như đặt ở trước kia, nhất định sẽ đem việc này báo cáo Thiên Đình. Mấy năm này Thiên Đình nhiễu loạn nhiều lắm, đã mặc kệ những chuyện nhỏ nhặt này. Như thế thích, liền ở cùng nhau thôi. Chính là nói cho phu nhân, chúng ta đang tại bận điệu. Ngọc Diện Hồ Ly chu mỏ một cái. Thế nhưng là Tiểu Thúy không hề bị lay động. Phu nhân nói Hỏa Diệm Sơn xảy ra chuyện, nơi đó lửa lại đốt lên. Lời vừa nói ra, Nưu Ma Vương trực tiếp nổi trận lôi đình. Trong ngực Ngọc Diện Hồ Ly cũng bị hắn ném ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Trước đó Hồng Hải Nhi đạt được tình báo, Đường Tăng Sư Đồ biết đi ngang qua Hỏa Diệm Sơn. Lấy Đường Tăng Sư Đồ thích xen vào chuyện của người khác thói quen, tuyệt đối sẽ diệt đi Hỏa Diệm Sơn lửa, sau đó tìm tới nhà bọn hắn. Nưu Ma Vương làm một chút đều không muốn gặp bọn này ôn thần. Nói một lần giám sát Hồng Hải Nhi tiêu diệt Hỏa Diệm Sơn lửa. Hỏa Diệm Sơn lửa không phải đã diệt sao? Thế nào biết lại bốc cháy lên? Đại vương cái này tiểu nhân cũng không biết, phu nhân xin ngài trở về nghị sự. Tiểu Thúy cung kính nói. Tốt. Nưu Ma Vương quay người đang muốn rời đi, lại bị Ngọc Diện công chúa kéo lại tay áo. Ca ca ngươi muốn đi đâu? Ta có chút việc gấp phải xử lý. Nưu Ma Vương bất đắc dĩ lấy xuống tay của đối phương. Có chuyện gì? Chẳng lẽ so ta cùng Hà Thần muội muội quan trọng hơn sao? Ngọc Diện Hồ Ly một mặt u và nói. Nữ Hà Thần cũng là nhu tình như nước nhìn về phía Nưu Ma Vương. So với các ngươi quan trọng. Chuyện này nếu là xử lý không tốt, chúng ta cả nhà liền xong rồi, cũng bao quát hai người các ngươi. Nưu Ma Vương vung lên, tay áo quyết tuyệt rời đi. Hắn nhất định phải chuẩn bị sớm, cách đám kia ôn thần xa một chút. Chỉ để lại Ngọc Diện Hồ Ly cùng nữ Hà Thần. Tỷ tỷ còn có cái gì so với chúng ta quan trọng hơn? Nữ Hà Thần một mặt không hiểu hỏi. Sẽ không phải là đại vương huynh đệ lại gây chuyện đi. Nưu Ma Vương vội vội vàng vàng quay trở về Ba Tiêu Động. Thấy được, quỳ gối phía ngoài bách tính. Các ngươi đều không cần quỳ. Đa tạ đại vương. Những người dân này gặp được Nưu Ma Vương cũng không sợ hãi, bởi vì bọn hắn biết Nưu Ma Vương là Thiết Phiến Tiên Trợ Phu. Mà lại Nưu Ma Vương cũng khinh thường đối bọn hắn những phàm nhân này ra tay. Phu nhân thế nào chuyện? Nưu Ma Vương vội vội vàng vàng đi tới Thiết Phiến công chúa bên cạnh. Bọn hắn đều là Hỏa Diệm Sơn bách tính. Cái gì? Nưu Ma Vương lúc này cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Phải biết Thúy Vân Sơn khoảng cách Hỏa Diệm Sơn cũng không gần, a bọn hắn tình nguyện chạy đến nơi đây đến, bởi vậy có thể nói rõ vấn đề đã khá là nghiêm trọng. Đến cùng thế nào chuyện? Nưu Ma Vương tay phải chỉ vào một năm lão bách tính nói, đại khái hơn một tháng trước đó trên trời đột nhiên rơi mất mấy cái đại hỏa cầu, sau đó Hỏa Diệm Sơn bị lần nữa đốt lên. Lão giả kia rất hiển nhiên là thứ nhất lần gặp Nưu Ma Vương, run rẩy nói, lời ấy thật chứ? Lão cựu không dám lừa gạt đại vương, bọn hắn cũng có rất nhiều người gặp được đại hỏa cầu. Nưu Ma Vương ngắm nhìn một phía, đại vương, đích thật là trên trời rơi xuống đại hỏa cầu. Bách tính nhao nhao phụ họa. Tốt, các người đi về trước đi, việc này ta biết xử lý. Nưu Ma Vương có một loại cảm giác không ổn, chỉ là trước lúc này trước hết phân phát những người dân này. Bách tính rời đi về sau, Thiết Phiến công chúa lo lắng nói, ngươi cả ngày chỉ biết là ăn chơi đàng điếm, trong nhà chuyện ngươi không có chút nào quản. Ta chỗ nào mặc kệ, ta còn không phải là vì cái nhà này sao? Chúng ta trong động ăn những cái kia cá, không đều là Nhu Nhi cung cấp. Không thể không nói, Nưu Ma Vương tán gái chưa từng ăn thiệt thòi. Cùng với Ngọc Diện Hồ Ly là coi trọng đối phương bạc triệu gia tài. Ngọc Diện Hồ Ly nghèo túng, lão Nưu cũng không có vứt bỏ đối phương. Còn như nữ Hà Thần nha, lúc đầu người liền dung mạo xinh đẹp, hơn nữa còn khống chế một đầu không nhỏ sông, mấu chốt nhất là bên trong tôm cá phong phú. Mấy năm này, không có Hỏa Diệm Sơn bách tính cung cấp nuôi dưỡng, nguyên bản không thế nào ăn cá Nưu Ma Vương, cũng bắt đầu ăn cá. Ta nhìn trong lòng ngươi cũng chỉ có cái kia nữ Hà Thần. Thiết Phiến công chúa trong nháy mắt liền không vui. Không có a, còn có nhỏ ngọc đâu. Ngươi muốn chọc giận chết ta à? Hỏa Diệm Sơn chuyện ngươi có quản hay không? Ta quản. Nói chuyện đồng thời, Nưu Ma Vương lấy ra một cái tiểu lệnh bài. Lão Ngũ a, ta bên này gặp phải phiền toái. Lão Ngũ chính là Thất Đại Ma Vương bên trong Mi Hầu Vương, kia là 7 người ở trong trí thông minh đảm đương. Một ngày về sau, Mi Hầu Vương chạy tới Ba Tiêu Động. Chuyện chính là như vậy, nghe nói đen đuổi lão thất cũng muốn đi Hỏa Diệm Sơn. Nưu Ma Vương đem hắn biết đến chuyện cùng Mi Hầu Vương tự thuật một lần. Nói cách khác, cái này lựa nhất định phải từ lão thất bọn hắn đến diện. Không thể không nói, Mi Hầu Vương trí thông minh vẫn là online. lập tức liền phân tích ra mấu chốt của vấn đề. Ta thế nào cũng không có nghĩ tới đâu. Nếu như Mi Hầu Vương không đến, Như Ma Vương đều dự định mình đi dập lửa. Lao Thất đi là thông thiên chi lộ, nhất định phải trải qua ngàn khó vạn hiểm mới có thể đến đạt Tây Thiên. Chỉ sợ cái này Hỏa Diệm Sơn chính là Tây Thiên sở thiết dưới kiếp nạn. Nghĩ diệt Hỏa Diệm Sơn, nhất định phải đạt được tẩu tẩu quạt ba tiêu. Cái này dễ nói, quay đầu ta lệnh người đem quạt ba tiêu đưa cho Lao Thất. Như Ma Vương cảm thấy chuyện này đơn giản á không? Làm như vậy chỉ sợ đại ca ngươi nhà liền vĩnh viễn không yên bình ngày. Chỉ giáo cho. Như Ma Vương không hiểu hỏi. Nếu là Lao Thất phi thường tùy tiện liền lấy được quạt ba tiêu, cái kia còn xem như kiếp nạn sao? Trải qua Mi Hầu Vương như thế một nhắc nhở, Như Ma Vương trong nháy mắt hiểu rõ. Nay thì xui xẻo thôi rồi luôn Lao Thất, chúng ta một nhà thiếu hắn, tránh đều tránh không khỏi. Chương 835, lão Nưu nghĩ quá đơn giản, 1/2, chương 835, lão Nưu nghĩ quá đơn giản, 1/2, may mắn Như Ma Vương mời tới Mi Hầu Vương. Trải qua Mi Hầu Vương vừa phân tích, chuyện cũng không như trong tưởng tượng như vậy đơn giản. Cái này Hỏa Diệm Sơn lửa vẫn là không thể diệt ta, nhưng vào lúc này, một trận Phật quang đánh tới. Quan Âm Bồ Tát đi vào trước mặt hai người, bởi vì cái gọi là trước lạ sau quen. Trước đó vì đối phó Sở Vân, Thất Đại Ma Vương xuất lực không ít. Hai vị Ma Vương cũng không phải là quá mức với e ngại. Bái kiến Quan Âm Bồ Tát. Ừm. Mi Hầu Vương ngươi thế nào ở chỗ này? Hôm nay Quan Âm Bồ Tát cố ý tìm đến Như Ma Vương, không nghĩ tới Hầu Vương cũng ở nơi đây. Chuyện là như thế này. Bồ Tát, Như đại ca, chuẩn bị lại nạp một cô tiểu thiếp, tìm ta thương lượng chuyện này. Mi Hầu Vương đầu óc tương đối sống, lập tức tìm cái lý do, dù sao hiện tại Như Ma Vương cùng kia nữ Hà Thần không minh bạch. Ngươi ngược lại là trôi qua tiêu diêu tự tại. Quan Âm Bồ Tát nhìn thoáng qua Như Ma Vương cũng không nói cái gì. Chuyện này, nàng bao nhiêu là biết một chút. Chỉ là một cái nho nhỏ nữ Hà Thần, còn không đáng đến một cái Bồ Tát tự mình hỏi đến. Nói là nữ Hà Thần, bất quá là một cái đắc đạo yêu quái thôi. Toàn bộ tam giới tầng dưới chốt nhất thần linh, phần lớn đều là dạng này. Giống sơn thần thổ địa dạng này, phần lớn là quỷ thần tu luyện được nói. Một chút Hà Thần, bình thường là một chút yêu quái đảm nhiệm. Đương nhiên cũng có một chút ngoại lệ. Tóm lại đây là tầng dưới chót, giá lộ phần lớn xuất thân. Đây là may mắn mà có Bồ Tát. Như Ma Vương ôi ôi cười một tiếng, trước đó bọn hắn 6 người mặc dù không có đánh bại Sở Vân, nhưng là thành công dựng vào Linh Sơn đầu này tuyến. Sau này chỉ cần bọn hắn 6 người làm không nên quá phận, Linh Sơn cũng biết mở một con mắt nhắm một con mắt. Thất Đại Ma Vương có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, là có nguyên nhân, chí ít không có làm quá mức với chuyện thương tiên hại lý. Như Ma Vương, ngươi cũng đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nguyên bản Như Ma Vương tiểu sắc quân thân, là không thể nào đột phá đến Đại La Kim Tiên. Chỉ bất quá bây giờ yêu tộc khí vận tăng lên không ít. Như Ma Vương lại là đại tân sinh mạnh nhất một nhóm người, tại khí vận gia thân tình huống dưới, hắn đột phá đến Đại La Kim Tiên. Đây hết thể phải thuộc về công với Sở Vân, bởi vì Sở Vân nguyên nhân, Như Ma Vương cùng Thiên Đình Linh Sơn quan hệ đạt được hòa hoãn, mà lại bởi vì Sở Vân trấn áp Tam Hoàng Ngũ Đế, nữ hoa nương nương thay thế bọn hắn trấn áp nhân tộc khí vận. Bởi vì nữ hoa nương nương đặc biệt thân phận gián tiếp đưa đến yêu tộc khí vận cũng đi lên. Mặc dù yêu tộc khí vận tăng lên không nhiều, nhưng cũng đầy đủ Như Ma Vương mượn cơ hội đột phá đến Đại La Kim Tiên. Toàn do Bồ Tát che chở. Như Ma Vương cung kính nói, "Như Ma Vương, ta muốn biết ngươi cùng Tôn Ngộ Không ai mạnh." Quan Âm Bồ Tát mở miệng nói ra. Cái này nhưng làm Như Ma Vương còn có Mi Hầu Vương đang hỏi. Lúc ấy bọn hắn kết nghĩa thời điểm, liền không có phân ra thắng bại. Dù sao nha, 300 hiệp nếu là phân không ra thắng bại, liền thế không cần thiết lại đánh. Trong khoảng thời gian này Tôn Ngộ Không thực lực tăng lên không ít, mà Như Ma Vương cũng tăng lên tới cùng đối phương giống nhau cảnh giới. Như vậy đi, các ngươi đánh một trận. Tiếp qua không lâu, Tôn Ngộ Không sẽ đến ngươi nơi này mượn quạt ba tiêu, không muốn cho hắn. Lời vừa nói ra, Như Ma Vương chỗ nào vẫn không rõ Quan Âm Bồ Tát an bài. Đây là coi hắn là thành một khó khăn. Quả nhiên cái kia nhi tử bảo bối không có đoán sai. Phật môn để mắt tới Hỏa Diệm Sơn, cũng liền gián tiếp để mắt tới Như Ma Vương. Hiện tại Như Ma Vương muốn tránh cũng không tránh được. Bồ Tát, ta hiểu được. Ta đã sớm nhìn Lao Thất không vừa mắt, hắn đánh thắng ta, mới có thể mượn đi quạt ba tiêu. Nghe được Như Ma Vương như thế thượng đạo, Quan Âm Bồ Tát vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Như Ma Vương, thái độ của ngươi ta còn là rất hài lòng. Mặc dù trước đó Thất Đại Ma Vương khiêu chiến Sở Vân toàn bộ đều thất bại, chỉ là Linh Sơn cũng không thành công qua, đó cũng không phải cái gì vấn đề. Mà lại Như Ma Vương thái độ cực kỳ tốt đẹp, Quan Âm Bồ Tát cũng liền quay người rời đi. Lão Ngũ, chuyện này ngươi thế nào nhìn? Quan Âm Bồ Tát rời đi về sau, Như Ma Vương nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Tránh là tránh cũng khỏi, chỉ có thể đánh Tôn Ngộ Không một trận chút giận. Ta còn có thể thế nào nhìn, ta ngồi nhìn thôi. Mi Hầu Vương cũng là vô cùng phiền muộn, hắn lúc đầu vội vội vàng vàng chạy đến, không nghĩ tới gặp Quan Âm Bồ Tát. Loại này chuyện xui xẻo cũng làm cho đụng vào hắn. Như Ma Vương cũng không muốn gặp Tôn Ngộ Không, hiện tại Mi Hầu Vương cũng không muốn gặp Như Ma Vương. Đương nhiên ý nghĩ thế này hắn chôn giấu dưới đáy lòng, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Như đại ca, nói cho cùng bất quá là đối đường tăng sư đồ khảo nghiệm, chỉ cần để Tôn Ngộ Không cầm tới quạt ba tiêu là được rồi, đương nhiên chỉ là quá trình không thể để cho hắn quá đơn giản. Mi Hầu Vương đem hắn đối thỉnh kinh hiểu, cẩn thận tự thuật một lần. Người nói không sai. Như Ma Vương vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra đem lão Ngũ tìm đến là đúng. Thế nhưng là ta lo lắng có người sẽ ở trong đó quấy rối. Mi Hầu Vương nhắc nhở. Quấy rối? Như Ma Vương hầu nghi hỏi. Người quên Sở Vân sao? Nghe được cái tên này, Như Ma Vương trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Ta thế nào bắt hắn cho quên rồi? Trước đó Tôn Ngộ Không cũng đã nói Sở Vân cùng Linh Sơn không hợp nhau, một mực tại nhằm vào bọn họ thỉnh kinh đoàn đội. Dù cho Đường Tăng sư đổ quá rồi Vân Vọng Sơn, Sở Vân cũng đang phải rối. Chuyện này có chút khó làm. Nưu Ma Vương vừa rồi có chút hối hận đồng ý Quan Âm Bồ Tát. Việc đã đến nước này, Nưu đại ca, ngươi được nhiều chuẩn bị một chút vàng bạc chi vật. Vi Hầu Vương nói ra một cái khác tàn khốc chuyện. Đối mặt Sở Vân, trên tay ngươi nhất định phải có tiền. Có tiền tất cả đều dễ nói chuyện, không có tiền nói đó chính là các loại hành hạ. Chỉ là hiện tại Nưu Ma Vương tài chính tình trạng cũng không tốt. Mấy năm trước đã mất đi Hỏa Diệm Sơn cung phụng, Ngọc Diện Hồ Ly gia sản cũng mất. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn một nhà đều dựa vào nữ Hà thần phụ cấp sống qua. Đương nhiên Nưu Ma Vương cũng không có khả năng ngừng lại ăn cá, chỉ bất quá hắn dưới tay đám kia tiểu lâu la, chỉ có thể thông qua ăn cá nhét đầy cái bao tử. Xem ra chỉ có thể tìm Lão Thái Sơn muốn một chút. Nưu Ma Vương là không có nhiều tiền, nhưng là A Tu La Vương ba tuần có tiền. Bởi vì Sở Vân quan hệ, A Tu La Vương ba tuần mấy năm này thế nhưng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. A Tu La giới tứ đại thiên vương bị một mình hắn hố chết hai. A Tu La Vương ba tuần trên tay nắm giữ lấy số lượng lớn tài phú. Nưu đại ca, ngài vẫn là nhanh tìm tẩu tẩu đi. Mi Hầu Vương biết Nưu Ma Vương tính tình, cả ngày ăn chơi đàng điếm. Gần nhất đột phá đến đại La Kim Tiên càng là phách lối vô cùng, chẳng những tìm Ngọc Diện Hồ Ly, hơn nữa còn tìm nữ Hà Thần. Muốn thuyết phục Thiết Phiến công chúa cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta cái này đi tìm ngươi tẩu tử. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Đường Tăng sư đồ chạy tới Hỏa Diệm Sơn. Kỳ quái, nơi này thế nào như thế nóng bức. Lao Trư, ta đều nhanh thành heo sữa bay. Trư Bát Giới đã thoát áo khoác, bản thân liền mập mạp, hiện tại thì càng nóng lên. Đúng vậy a, nơi này cũng quá nóng lên. Sa Hỏa Thượng hiện tại cũng là khinh trang được trận. Chương 836, Hỏa Diệm Sơn lửa lại diệt, 1/2, chương 836, Hỏa Diệm Sơn lửa lại diệt, 1/2, Tôn Ngộ Không cũng cởi áo khoác, thật sự là quá nóng. Đại sư Minh ngươi nhìn. Sa Hỏa Thượng chỉ vào trước mặt thảm thực vật nói, những này cây cối xem ra vừa mới chết không lâu. Nguyên bản bọn hắn đi con đường này chính là một cái rừng cây nhỏ, chỉ là hiện tại những này cây nhỏ toàn bộ đã chết héo. Xem ra những này cây cối là gần nhất mới nóng chết. Sư phó ngươi còn nhớ rõ một tháng trước đó, thời tiết đột nhiên nóng lên chuyện sao? Tôn Ngộ Không đi vào Đường Tăng trước mặt nhỏ giọng hỏi. Cái này ta tự nhiên biết. Khi đó Đường Tăng còn tưởng rằng là yêu quái tới. Kết quả chỉ là thời tiết nóng lên, cũng không có yêu quái đến đây. Mặc dù trong khoảng thời gian này tương đối an ổn, nhưng là thời tiết này cũng quá nóng lên. Sư phó càng đi tây càng nóng, chúng ta còn tiếp tục đi sao? Chư Bát Giới thật sự là nóng chịu không được, quay đầu nhìn về phía Đường Tăng. Rồi sau đó người nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thế nhưng là có đi về phía tây bản đồ. Con đường này chúng ta không có cách nào đổi, chỉ có thể đi tây phương. Tôn Ngộ Không mặc dù là kim cương bất phôi chi thần, hắn cũng không thích nóng. Thế nhưng là không có cách, đi về phía tây bản đồ cũng sớm đã định tốt, không phải hắn có thể sửa đổi. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không tại Vân Vọng Sơn lãng phí như thế thời gian dài. Tăng thêm lại đi đoạn thời gian đó, tổng cộng bởi vì Sở Vân lãng phí 6-7 năm. Nhân sinh có thể có mấy cái 6-7 năm. Thật lo lắng chờ bọn hắn trở về, Đường Vương đã chết già rồi. Đương nhiên, hoàn toàn không cần lo lắng chuyện này, bởi vì Lý Thế Dân đã bước vào tu tiên giả hàng ngũ, sống mấy trăm năm hoàn toàn không là vấn đề. Vậy chúng ta tiếp tục đi tây phương đi, hy vọng tiếp sau đó thời tiết biết mát mẻ một chút. Đường Tăng thở dài một hơi nói, tùy tiện cải tạo nhất định sẽ thu nhận Quan Âm Bồ Tát chỉ trích. Trước đó tại Nữ Nhi Quốc chuyện, Quan Âm Bồ Tát cũng không có tính thực chất trừng phạt. Nếu như lần này tái xuất nhiễu loạn, liền sợ nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng. Thế là sư đồ bốn người lại đi ba ngày. Bốn người đã nóng không thành dạng, cũng may trên thân mang nước còn tính là tương đối sung túc. Tôn Ngộ Không trên người có không gian giới chỉ, trọn vẹn mang theo mấy chục vạn cân nước. Hầu ca ta nhất định là bị cảm nắng, xa xa sơn phong thế nào đang tiêu đốt ta. Chư Bát Giới ngồi tại trên tảng đá hư nhược nói, nhị sư minh ngươi không nhìn lầm, ngọn núi kia là đang tiêu đốt. Sa Hỏa Thượng cũng là nhẫn đến cực hạn. Mấu chốt nhất là, tòa kia thiêu đốt núi lửa đang tại phía tây nhất, bọn hắn đi tây phương phải qua trên đường. Ngộ Không, phải làm sao mới ở đây? Đường Tăng cũng nhìn thấy thiêu đốt núi lửa. Trước đó chỉ là nóng một chút, còn có thể tiếp nhận, hiện tại thế mà muốn lên núi lửa, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Sư phó, các ngươi ở đây chờ một lát, lão tôn đi tìm hiểu một phen. Tôn Ngộ Không bay thẳng hướng về phía Hỏa Diệm Sơn. Cùng lúc đó, gây sự tổ hai người, Sở Vân cùng Dương Mi đại tiên cũng tới đến Hỏa Diệm Sơn. Ngọn núi này thế nào chuyện? Tại sao thiêu đốt lên tam muội chân hỏa? Dương Mi đại tiên nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là có người cố ý thả đấy chứ. Không bằng đại tiên, ngài tạo phúc nơi này bất tính, đem lửa diệt. Sở Vân một mặt cười xấu xa nhìn về phía Dương Mi đại tiên. Dương Mi đại tiên cảm thấy Sở Vân chỉ định không có nghẹn tốt cái rắm. Dù sao đối phương một bụng ý nghĩ xấu, nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác dân chúng chung quanh còn không ít đâu. Cũng tốt, lão phu liền diệt cái này thần hỏa, cũng coi là một phen công đức. Dương Mi đại tiên vung tay lên, bầu trời hạ xuống thần thủy. Cái này Hỏa Diệm Sơn nội bộ thiêu đốt thế nhưng là tam muội chân hỏa, bình thường nước là tưới bất diệt, cho nên Dương Mi đại tiên hạ xuống cảnh liễu ngọc lộ. Cơ hồ là một mấy mắt, Hỏa Diệm Sơn lửa trong nháy mắt dập tắt. Cùng lúc đó, bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Hỏa Diệm Sơn lửa một dập tắt, liền rơi ra mưa to. Ào ào. Đầu tiên là hạt dưa lớn nhỏ hạt mưa từ đập vào Trư Bát Giới trên mặt. Ngày này thế nào mát mẻ, mà lại đột nhiên bắt đầu mưa. Rất nhanh liền rơi ra mưa to. Bát Giới nhanh dựng liều tử, cho sư phó tránh mưa. Nơi này thổ chất lơi lỏng, cũng không có thích hợp sơn động. Dưới mắt chỉ có thể dựng dưa liều. Cũng may chung quanh chết héo cây cối tương đối nhiều. Huynh đệ ba người rất nhanh dựng lên một cái dung nạp bốn người nhỏ dưa liều. Mặc dù phụ cận cỏ đều đã chết héo, nhưng là cỏ khô miễn cưỡng vẫn là có thể dùng. cái này cái gì quỷ thời tiết ta? Đầu tiên là đại hạn lại là mưa to. Chư bắt rơi cái này phiền muộn a. Trước đó nóng chịu không được, hiện tại hắn thân thể bị nước mưa làm ướt, ngược lại có chút lạnh. Nhị sư minh trước đó ngươi nóng chịu không được, hiện tại ngươi hẳn là thỏa mãn mới đúng a. Sa hòa thượng trêu chọc nói, ta toàn thân đều ướt đẫm, có cái gì tốt trêu chọc? Hiện tại bốn người chen tại nhỏ gió thổi bên trong, tại gió bao hong gió xuống dưới còn có chút lạnh. Bát giới, ngươi có muốn hay không đem quần áo trên người hơi cho khô? Tôn Ngộ Không trêu tức nói, đương nhiên muốn, nhưng chúng ta liền như thế chia xuống đất phương. Hiện tại dưa lều thật sự là quá nhỏ, bốn người chỉ có nơi sống yên ổn. Cho nên bát giới chúng ta lại tiếp tục khởi công, tăng lớn cái này dưa lều. Cái này mưa ít nhất phải hạ cái 3-4 ngày. Tôn Ngộ Không liếc mắt liền nhìn ra mây đen độ dày, trận mưa này không phải một ngày hai ngày có thể kết thúc. A, ta nhìn thôi được rồi. Chư bát giới có chút không muốn đội mưa làm việc. Chẳng lẽ ngươi muốn cho sư phó vẫn đứng tại dưa trong rạp? Mưa vẫn rơi, đừng nói là hơi cho khô y phục, ban đêm ngay cả cái nằm địa phương đều không có. Sư huynh đệ ba người lại chui vào màn mưa, lần này dòng dã dùng hai canh giờ, đem dưa lều mở rộng, gia cố một phen, đồng thời cho đường tăng dựng một cái giường nhỏ. Rất nhanh trời liền đen lại, chỉ là mưa vẫn không có ngừng ý tứ. Dương Mi đại tiên, ngươi nhìn có bao nhiêu người trên đường phố gieo họ, ngài thế nhưng là làm một kiện đại thiện chuyện a. Dương An trực tiếp lấy ra phỉ thúy lưu ly kính, trong kính thuyết minh bách tính gieo họ cảnh tượng. Những người này ở đây trong mưa ca hát, tại trong mưa khiêu vũ. Dương Mi đại tiên hài lòng nhẹ gật đầu. Tựa hồ thật là làm một kiện đại thiện chuyện, thế nhưng là hắn luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Sở Vân, ngươi không có lừa ta a. Đại tiên ta thế nào có thể hồ đâu? Ngài đây là làm lớn việc thiện a. Sở Vân một mặt định mà nói, thế nhưng là Dương Mi đại tiên luôn cảm giác có chút hắn không biết chuyện. Mưa to liên tiếp xuống 3 ngày thời gian, còn dần dần ngừng lại. Trận này mưa to thật đúng là kịp thời a. Đường Tăng đứng tại dưa lều bên cạnh, mặc dù còn tại trời mưa, nhưng là trên mặt đất có địa phương đã mọc ra lục nha. Phía đại địa này rất nhanh lại là một mảnh sinh cơ rạc rào cảnh tượng. Nơi này xuống dưới mưa to chuyện rất nhanh liền bị Bồ Tát biết. Thế là Quan Âm Bồ Tát giận đùng đùng đi tới Thúy Vân Sơn. Lúc này Nưu Ma Vương đang tại tập võ, đầu tiên là cầm trong tay song đao, sau đó đổi thành búa lớn, đổi thành hôn thiết côn, cuối cùng nhất lấy ra song kiếm. Khó được Nưu Ma Vương làm một lần chính sự. Dĩ vãng không phải tại tán gái, chính là đi tán gái trên đường. Nưu Ma Vương nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát đến, vội vàng dừng tay lại bên trên động tác. Bồ Tát thế nhưng là nên ta ra sân. Chương 837, lặp đi lặp lại tra tấn, 1/2, chương 837, lặp đi lặp lại tra tấn, 1/2, hỏa diệm sơn lửa diệt, thế nhưng là ngươi làm. Quan Âm Bồ Tát một mặt giận dữ. Trước đó liền đã sớm thông báo, Nưu Ma Vương còn như thế lỗ mãng, sớm diệt lửa. Nguyên lai là Quan Âm Bồ Tát, tưởng rằng Nưu Ma Vương sớm diệt hỏa diệm sơn lửa. Hỏa diệm sơn lửa diệt. Nưu Ma Vương không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, chẳng lẽ không phải ngươi làm? Không phải. Nưu Ma Vương liền vội vàng lắc đầu nói, vì chuẩn bị chuyện này, Nưu Ma Vương gần nhất ngay cả cô nàng đều không âm. Kia quạt ba tiêu ở đâu? Quan Âm Bồ Tát theo bản năng tưởng rằng người khác tự tiện trộm đi quạt ba tiêu. Hỏa diệm sơn lửa cũng không phải tùy tiện liền có thể diệt. Đương nhiên rất nhiều thực lực cao thâm đại năng cũng là có thể làm được. Thế nhưng là kia muốn làm, liền đắc tội Tây Thiên Linh Sơn. Nưu Ma Vương há mồm đem quạt ba tiêu phun ra. Cái này quạt ba tiêu vốn là từ Thiết Phiến công chúa đảm bảo. Kể từ khi biết Tôn Ngộ Không muốn mượn quạt ba tiêu, Nưu Ma Vương liền tự mình đảm bảo quạt ba tiêu. Quạt ba tiêu không có bị trộm, đến cùng là người phương nào gây nên? Quan Âm Bồ Tát lập tức bấm ngón tay tính toán. Ra tay diệt đi hỏa diệm sơn lửa kia là Dương Mi đại tiên. Quan Âm Bồ Tát chỗ nào có thể tính được đến? Suy tính một phen không có kết quả. Chẳng lẽ là Sở Vân gây nên? Tựa hồ cũng rất không có khả năng, trước đó Kỵ Lộc Tôn giả nói qua, hắn mời một vị Hồng Hoang đại năng, hẳn là có thể ngăn chặn Sở Vân một đoạn thời gian. Lúc này Quan Âm Bồ Tát còn không biết, Hỏa Phượng đem Phượng Hoàng nhất tộc toàn bộ đều góp đi vào. Bồ Tát, đã hỏa diệm sơn lửa diệt cái này một khó, ta nhìn ta cũng không cần ra sân a. Nưu Ma Vương nhỏ giọng hỏi. Hắn thật sự là không muốn lẫn vào Tây Thiên Thỉnh kinh chuyện. Trước đó vì giúp Tôn Ngộ Không đối phó Sở Vân, hắn nhưng là ăn người đau khổ. Dù sao lúc kia hắn không biết trời cao đất rộng, vọng tưởng lấy Thất Đại Ma Vương chi lực đối kháng Sở Vân. Thế nhưng là vô tình hiện thực đem hắn đánh lạc trần ai. Kia đoạn tại Vân Vọng Sơn ăn thịt bò thời gian, là Nưu Ma Vương nhân sinh bên trong chỗ bẩn. Điểm này chỉ sợ không được, ngươi an tâm phối hợp liền tốt. Đã chuyện này không phải Nưu Ma Vương gây nên, vậy không thể làm gì khác hơn là lại đi phiền phức một chút Thái Thượng Lão Quân. Quan Âm Bồ Tát rất nhanh lại tới đầu xuất cung. Lão Quân, bần tăng lại tới. Thái Thượng Lão Quân nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát, hơi kinh ngạc. Không lên ngài đây là. Thái Thượng Lão Quân cũng coi là phối hợp Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đặc biệt là hiện tại Thiên Đình cùng Linh Sơn quan hệ bất hòa tình huống dưới, ý lý nhiên phối hợp Quan Âm Bồ Tát. Lão Quân ngươi có chỗ không biết, kia hỏa diệm sơn lửa lại bị người diện, bình thường đành phải cả gan lại hướng Lão Quân mượn mấy khối gạch đá. Lại diện. Lão Phu lửa là tùy tiện liền có thể diện đi sao? Thái Thượng Lão Quân nghi ngờ hỏi. Cái này bần tăng cũng không biết là ai làm. Đường Tăng sư đồ nhiều tai nạn a. Kỳ thật, nhiều tai nạn cũng không chỉ là Đường Tăng sư đồ. Ta nhìn việc này hơn phân nửa là Sở Vân gây nên, toàn bộ tam giới chỉ có Sở Vân cùng các ngươi Tây Thiên Linh Sơn không hợp. Bần tăng cũng cho rằng như thế, cái này Sở Vân nếu không trừ bỏ, tất thành họa lớn. Quan Âm Bồ Tát gật đầu phụ họa nói, lời nói xoay chuyển. Thái thượng thánh nhân thời điểm nào nguyện ý ra tay trừ bỏ Sở Vân? Tây Thiên hai vị thánh nhân ra tay thời điểm, Thái thượng thánh nhân liền sẽ ra tay. Không thể không nói Thái thượng lão quân cũng là kẻ già đời. Tây Thiên hai vị thánh nhân đã bị nhiều thua thiệt, bọn hắn là không thể nào tùy tiện ra tay. hai vị thánh nhân không xuất thủ, thái thượng thánh nhân càng không khả năng ra tay. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bồ Tát nói có lý. Rất hiển nhiên, tại cái này kẻ già đời nơi này là không chiếm được cái gì hứa hẹn. Lao quân lại mượn bần tăng mấy khối gạch thôi. Có thể. Chỉ là đây đã là bắt quái lô bên trong cuối cùng nhất mấy khối. Thái thượng lao quân vung tay lên, năm cục gạch thạch xuất hiện tại trước mặt hai người. Bồ Tát xin cẩn thận sử dụng những này gạch đá, đây đã là bắt quái lô bên trong cuối cùng nhất gạch đá. Tiếp theo lô cần chờ trên 100 năm. Bắt quái lô bên trong gạch đá cũng không phải nói có là có, nhất định phải tế luyện trên 100 năm mới có thể. Như thế liền đa tạ lao quân. Bởi vì hỏa diệm sơn lửa bị diệt, trực tiếp xuống 4 ngày mưa to. Đến ngày thứ 5, mưa mới dần dần dừng lại. Tại nước mưa thoải mái phía dưới, vạn vật khôi phục, cây rong um tùm. Cái này không khí thật tươi mát. Đúng vậy a, sư phó. Không có hỏa diệm sơn tiêu đốt, nơi này nhiệt độ không khí cũng đặc biệt thoải mái dễ chịu. Đặc biệt là mưa sau, không khí vô cùng tươi mát. Các đồ nhi, thừa dịp thời tiết mát mẻ, chúng ta nhanh lên đường đi. Được rồi sư phó. Sư đồ 4 người chỉnh lý hành trang, sau đó lên đường. Cứ như vậy lại đi 2 ngày. Sư đồ 4 người cuối cùng đi tới hỏa diệm sơn. Hỏa diệm sơn vô cùng cao lớn, hiện tại lửa diệt, nhiệt độ không khí hạ xuống, ở trên đỉnh núi còn có một số tiểu bạch điểm, xem ra là tuyết rơi. Nơi này lại là hỏa diệm sơn. Đường Tăng nhìn xem trước mặt bia đá, kinh ngạc nói: "Sư phó, người có vui buồn ly hợp, chẳng có mở tỏ đầy nơi, cái này hỏa diệm sơn cũng có chuyển lệnh thời điểm." Tôn Ngộ Không tiến lên cười nói: "Ngộ Không ngươi nói không sai. May mắn cái này hỏa diệm sơn chuyển rất lạnh, không phải chúng ta đều không cách nào quá rồi." Chư Bát Giới miệng quạ đen giống như nói: "Nhị sư huynh nói rất đúng a, cái này giá lạnh tốt hơn, nóng bức không chịu nổi." Sa Hòa Thượng cũng đang phụ hòa nói, chỉ là hoàn toàn chính xác cũng là dạng này. Thời tiết lạnh có thể thêm quần áo, nhưng là nếu là quá nóng, vậy thì có vấn đề. Nhưng vào đúng lúc này, trên bầu trời xẹt qua năm đạo sao băng. Kia là sao băng a? Lúc này Chư Bát Giới ngẩng đầu nhìn đến, chỉ gặp sao băng từ xa mà đến gần, chạy bọn hắn mà tới. Chính xác nói là chạy Hỏa Diệm Sơn mà tới. Không tốt, là chạy chúng ta tới. Lúc này sao băng đã biến thành đại hỏa cầu, Tôn Ngộ Không quát to một tiếng không tốt, che chở Đường Tăng, liền hướng Vương Đông bay đi. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng mặc kệ cái gì nhục thể phàm thai, trực tiếp ôm lấy Đường Tăng bay đi. Hầu ca ngươi chờ ta một chút ta. Chư Bát Giới cùng Sa Hỏa Thượng thì là dắt ngựa. Vâng. Sao băng trùng điệp nện vào Hỏa Diệm Sơn bên trong, lập tức một cỗ nóng bỏng sóng xung kích từ Hỏa Diệm Sơn truyền đến. Sư đồ 4 người trực tiếp ở trên bầu trời bị hất bay ra ngoài. Thời khắc mấu chốt, Tôn Ngộ Không che lại Đường Tăng. Không phải Quan Âm Bồ Tát lại phải trở về phục sinh Đường Tăng một lần. Bởi vì sư đồ 4 người tới gần Hỏa Diệm Sơn thật sự là quá gần. Cái này đây cũng quá nóng lên. Chư Bát Giới trực tiếp đem giày áo khoác cởi ra, nhưng vẫn là quá nóng. Nhìn một chút xung quanh, vừa vặn cũng có chức để dành tới nước mưa. Phù phù. Chư Bát Giới cả người nhảy tới trong nước, lập tức cảm giác mát mẻ không ít. Ngộ Không, đây là thế nào chuyện? Đường Tăng vừa rồi cũng là dọa cho phát sợ, giờ phút này chậm quá mức tới. Sư phó, chắc là có người cố ý trả lời chúng ta. Cái này Hỏa Diệm Sơn cũng không lớn, mặc dù nhìn cao vút trong mây, nhưng là lấy sư đồ 4 người cất lực, chỉ cần 2 ngày thời gian liền có thể xuyên qua. Hiện tại Hỏa Diệm Sơn thiêu đốt lên hùng hùng đại hỏa, đừng nói đi qua, ngay cả sườn núi, sư đồ 4 người đều không thể đi lên. Chương 838, Tôn Ngộ Không VS Ngưu Ma Vương, 1/2, chương 838, Tôn Ngộ Không VS Ngưu Ma Vương, 1/2, khẳng định là có người cố ý tại chỉnh bọn hắn. Bởi vì lúc này Quan Âm Bồ Tát liền đứng tại đám mây, chỉ là nàng cũng không có hiện thân dự định. Loại chuyện này có chút ám muội, hắn theo sau quay người rời đi. Lúc này Đường Tăng mồ hôi đầm địa, hiển nhiên đã nóng không được. Ngộ Không, việc này nên làm thế nào cho phải? Cái này nhưng làm Tôn Ngộ Không làm khó. Đại sư Minh, đây không phải lửa sao? Chúng ta tìm đến Long Vương đem cái này Hỏa Diệm Sơn lửa diệt không được sao? Sa Hỏa Thượng đề nghị nói. Chỉ sợ không được, lửa này cũng không phải là phàm hỏa. Nếu như là bình thường lửa, Long Vương tự nhiên có thể giải quyết. Nhưng nơi này lửa tựa hồ là Tam Muội chân hỏa. Kia đại sư Minh, chúng ta có thể hỏi một chút nơi này thổ địa sơn thần. Chư Bát Giới một nhắc nhở. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt tới ý nghĩ. Phải biết sơn thần thổ địa thường thường biết một chút không muốn người biết chuyện. Tôn Ngộ Không xuất ra như ý kim cô đồng trùng điệp nện ở trên mặt đất. Này phương thổ địa mau mau tới gặp. Một đám khói trắng thổi qua, chỉ gặp một hở ngực lộ xưa đi chân trần thổ địa xuất hiện. Tiểu lão nhân chính là Hỏa Diệm Sơn thổ địa bái kiến Tề Thiên Đại Thánh. Ta đến hỏi ngươi, cái này Hỏa Diệm Sơn là cái gì tình huống? Kia thổ địa công dùng lớn quạt hư bổ, phẩy phẩy, đồng thời xóa đi cái trán mồ hôi. Là thật nóng. Đại Thánh ngươi có chỗ không biết, cái này Hỏa Diệm Sơn vẫn là bái ngươi ban tặng. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt liền không vui. Bái ta ban tặng? Ngươi nếu là nói không rõ, không thể thiếu một trận tốt đánh. Ha ha. Đại Thánh đừng nội, ngài quên 500 năm trước ngươi đại náo thiên cùng, đã ngã lăn thái thượng lão quân bắt quái lô. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không nhớ lại, tựa hồ có chuyện này. Kia bắt quái lô bên trong gạch đá rơi xuống nơi đây, biến thành Hỏa Diệm Sơn. Ngươi là thế nào biết? Tôn Ngộ Không đột nhiên tò mò. Đại Thánh ngươi quên, lúc ấy rừng đá ngã lăn bắt quái lô thạch, ta cũng ở tại chỗ đâu. Tôn Ngộ Không nghĩ, lúc ấy ở đây liền thái thượng lão quân, còn có mấy tên đồng tử. Ta chính là lúc ấy trông coi bắt quái lô đồng tử. Thổ địa công thoải mái cười cười. Thì ra ngươi cũng bị cách chức. Chư Bát Giới tiến lên an ủi nói, đều là trước kia chuyện đã qua. Thổ địa công tâm tính tốt vô cùng, đã sớm tiếp xúc hiện thực. Trước kia mặc dù ở trên trời làm đồng tử, nhìn như tiền đồ quan minh, nhưng là tùy thời có khả năng bị đại năng giết chết. Là thiên đỉnh tầng dưới chót nhất tiên nhân. Hiện tại hoàn toàn khác biệt, nó là toàn bộ Hỏa Diệm Sơn cao nhất thần linh. Nơi này bách tính vì sống sót, thường xuyên cho hắn bày đồ cúng. Cái này mấy trăm năm qua, thổ địa công cũng là vô cùng hưởng thụ. Đây chính là đầu gà đuôi phượng cảm giác. Thì ra đại sư Minh Lửa này là người thả. Chư Bát Giới trêu chọc nói. Chư Bát Giới, ngươi nói bậy chút cái gì? Ở trên bầu trời đến rơi xuống gạch chịu lửa, ngươi cũng không phải không thấy được. Chuyện trước kia đích thật là Tôn Ngộ Không làm, hắn nhận, thế nhưng là lần này rõ ràng không phải hắn làm, Tôn Ngộ Không tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Lần này hoàn toàn chính xác không liên quan đại thánh chuyện. Cái này Hỏa Diệm Sơn Lửa, mấy năm trước liền bị Hồng Hải Nhi phiến diệt. Chỉ là không biết tại sao gần nhất lại rớt xuống bắt quái lô bên trong gạch đá. Thổ địa công nghi ngờ nói. Hắn đã từng chính là trông coi bắt quái lô đồng tử, tự nhiên nhận biết trong lò gạch đá. Không đến gần 2 tháng, liền rơi mất 2 lần. Cái này khiến thổ địa công vô cùng nghi hoặc. Nghe được đối phương tự thuật, Tôn Ngộ Không chú ý tới mấu chốt của vấn đề. Ngươi nói là Hồng Hải Nhi dùng quạt ba tiêu phiến diệt nơi này lửa. Đích thật là như thế, ngày đó là Ngưu Ma Vương cùng Hồng Hải Nhi cùng đi, Hồng Hải Nhi dòng dã quạt 9981 dưới, mới đưa Hỏa Diệm Sơn lửa diệt đi. Nghe đến đó, Tôn Ngộ Không xem như nghe rõ. Cái này một khó, chỉ sợ là muốn cho Tôn Ngộ Không đi mượn quạt ba tiêu. Chỉ là tựa hồ cũng không có cái gì độ khó. Hắn cùng Ngưu Ma Vương cũng coi là sinh tử chi giao. Đi mượn quạt ba tiêu, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Sư phó, ta lão Tôn đi một chút sẽ trở lại. Ngộ Không người muốn đi đâu? Đường Tăng nghi ngờ hỏi. Sư phó, ta lão Tôn đi mượn quạt ba tiêu, sau đó diệt nơi này lửa. Không phải chúng ta không cách nào đi Tây Phương. Cũng tốt, ngươi đi nhanh về nhanh. Tôn Ngộ Không trực tiếp ngã nhào một cái bay về phía Thúy Vân Sơn. Lần này Tôn Ngộ Không là toàn lực phi hành. Không đến thời gian một hơi thở, Tôn Ngộ Không liền tới đến Thúy Vân Sơn. Lúc này đại lực Như Ma Vương như cũ tại rèn luyện. Chủ yếu là Như Ma Vương sợ đánh không lại Tôn Ngộ Không, bị Tôn Ngộ Không 2-3 lần liền đánh bại, liền thế quá mất mặt. Cho nên 2 tháng này thời gian các ngươi không ngừng tu luyện. Tiểu sát toàn bộ giới. Như đại ca. Tôn Ngộ Không đi vào Thúy Vân Sơn, liền cùng về nhà mình hậu viện đồng dạng. Lao thất ngươi thế nào lại tới? Như Ma Vương nhìn thấy Tôn Ngộ Không không nhịn được nói. Hiện tại Như Ma Vương càng xem Tôn Ngộ Không càng trứng mắt. Nếu không phải gặp được Tôn Ngộ Không, bọn hắn một nhà tử cũng còn tính là mỹ mãn. Hiện tại cả ngày trôi qua nơm nớp lo sợ. Một là sợ bị Quan Âm Bồ Tát kéo trắng đinh, đúng, hiện tại liền đã bị kéo trắng đinh. Hai là sợ bị Sở Vân trả thù, không có cách, tên ma đầu này thật sự là quá tà. Như Ma Vương không phải là đối thủ của Sở Vân, đã bị triệt để thu phục. Như đại ca tiểu đệ bảo hộ Đường Tăng đi Tây Thiên trên đường gặp một chút phiền toái. Kia cái gì phiền phức? Như Ma Vương biết mà còn hỏi. Tiểu đệ bảo hộ Đường Tăng đi ngang qua Hỏa Diệm Sơn, nghe nói nơi đó là tẩu tẩu địa bàn. Trước khi đến Tôn Ngộ Không là làm qua công khóa. Hôm nay muốn mượn quạt ba tiêu qua Hỏa Diệm Sơn. Tốt, có thể a. Như Ma Vương thống khoái đáp ứng nói. Kia thật là quá cảm tạ đại ca. Tôn Ngộ Không nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông ra, không nghĩ tới cái này một khó sẽ như thế dễ dàng. Thế nhưng là tiếp xuống Như Ma Vương lại làm cho Tôn Ngộ Không trở tay không kịp. Ngươi lấy trước ra 100 vạn lượng bạc, ta liền đem quạt ba tiêu cho ngươi mượn. Như đại ca, ngươi chẳng lẽ nói đùa? Tôn Ngộ Không cẩn thận quan sát Như Ma Vương, cái này nói chuyện khẩu khí thế nào cùng Sở Vân không sai biệt lắm. Thân huynh đệ sáng tính sổ sách, đây là ta cho ngươi đánh 5 gậy giá tiền đâu. Như Ma Vương ra vẻ uy nghiêm nói. Đương nhiên mặc dù bây giờ Như Ma Vương cũng không chào đón Tôn Ngộ Không, nhưng là lấy quan hệ của hai người cũng tuyệt đối không có khả năng muốn Tôn Ngộ Không một phân tiền. Chỉ là đây là Quan Âm Bồ Tát yêu cầu, Như Ma Vương cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Nếu như Như Ma Vương không đáp ứng Quan Âm Bồ Tát yêu cầu, tiếp xuống xui xẻo chính là bọn hắn một nhà. Huống hồ chỉ là tra tấn một chút Tôn Ngộ Không, cũng sẽ không tổn thất chút cái gì. Mấy người này, thế nhưng là Tây Thiên Linh Sơn cục cương quý giá. Người đến cùng là ai? Tôn Ngộ Không trở tay lấy ra như ý kim cô đồng. Bởi vì Như Ma Vương, đơn giản cùng Sở Vân không khác. Há miệng ngậm miệng tiền tài. Ta tự nhiên là đại ca của ngươi Như Ma Vương. Chỉ là ta quạt ba tiêu cũng không phải tùy tiện có thể dùng. Nếu như tiểu đệ nếu là nhất định phải sử dụng đây. Liền thế nhìn đầu ngươi có đủ hay không cứng rắn rồi. Chương 839, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, 1/2. Chương 839, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, 1/2. Như đại ca, ngươi thật không để ý ngày xưa tình ý. Tôn Ngộ Không cầm trong tay như ý kim cô đồng đánh về phía Như Ma Vương, rồi sau đó người cũng cầm lấy hôn thiết côn chặn một kích này. Đương nhiên hai bên đều là thăm dò tính công kích, cũng không có hạ tử thủ. Lão thất, người trong giang hồ, lão ca ta cũng là thân bất do kỷ. Hôm nay ngươi hoặc là đánh bại ta, hoặc là đưa tiền đây. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt hiểu rõ. Nếu như dựa theo ngày xưa tình cảm, có đại ca tuyệt đối sẽ không hỏi hắn đòi tiền. Mà lại hai người thế nhưng là sinh tử chi giao, có quá mệnh giao tình. Tôn Ngộ Không có thể khẳng định người trước mắt là chân chính Như Ma Vương. Xem ra hẳn là nhận được mệnh lệnh nào đó không thể giúp hắn. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã không có ngày xưa đơn thuần. Như đại ca, ta hiểu được. Một kích bất động, Tôn Ngộ Không nhanh chóng cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Người cái con khỉ này hiểu rõ thì mau cút. Như Ma Vương thật sự là không muốn cùng Tôn Ngộ Không động thủ, bởi vì cái con khỉ này không dứt. Mấy trăm năm trước huynh đệ bọn họ kết nghĩa lúc, Tôn Ngộ Không mặc dù không bằng Như Ma Vương, nhưng là Tôn Ngộ Không nhưng lại có vô hạn thể lực. Điểm này là cái khác mấy đại ma vương không thể so sánh. Kim cương bất phôi chi thần, cộng thêm vô hạn thể lực, ngẫm lại liền là phi thường nhất đầu chuyện. Như đại ca, có một số việc tiểu đệ cũng là không thể làm gì. Kể từ khi biết Bồ Đề lão tổ là người trong Phật môn về sau, Tôn Ngộ Không triệt để thấy rõ Linh Sơn. Linh Sơn tràn đầy các loại tính toán. Trước kia Tôn Ngộ Không coi là Thiên Đình tính toán hắn, sau đó phát hiện Linh Sơn cũng tính kế hắn. Chỉ là cái này không quan trọng. Tôn Ngộ Không nội tâm ở trong còn có một mảnh tịnh thổ. Sau đó phát hiện Bồ Đề lão tổ cũng tính kế hắn. Cuối cùng nhất một mảnh tịnh thổ cũng bị ô nhiễm. Cái này khiến Tôn Ngộ Không cỡ nào bị khuất. Nếu không phải là bởi vì trốn không thoát, Tôn Ngộ Không sớm đã đi. Tiếp tốt, huynh đệ chúng ta hôm nay liền phân cái thắng bại tốt. Vâng. Hai người lần nữa đánh vào cùng một chỗ. Mỗi một cây gậy vung dậy đều long trời lở đất. Lúc này có hai cái gia hỏa nút trong bóng tối quan chiến, chính là Sở Vân cùng Dương Mi đại tiên. Bọn hắn không phải huynh đệ sao? Ngưu Ma Vương tại sao không đem quạt bà tiêu cho Tôn Ngộ Không? Dương Mi đại tiên nghi ngờ hỏi. Kịch bản tất cả an bài xong, bọn hắn không thể không đánh. Lại nói ngươi bấm ngón tay tính toán biết tất cả, tại sao muốn hỏi ta? Sở Vân nhếch miệng. Mặc dù bây giờ thiên cơ hỗn loạn, nhưng là lấy Dương Mi đại tiên năng lực, chỉ cần bấm ngón tay tính toán liền có thể tính tới. Hỏi ngươi không phải càng trực tiếp? Tốt ta. Sở Vân liền biết tên ngốc này là cái lao vô lại. Đúng rồi, ngươi nói huynh đệ bọn họ hai cái ai có thể thắng? Cái này có chút khó nói, bọn hắn một cái là trâu, một cái là khỉ, mà lại thực lực của hai người đều không tầm thường, chỉ là Tôn Ngộ Không tựa hồ là thiên mệnh mang theo, hẳn là sẽ không thua đi. Phải. Sở Vân nhớ mặc dù cũng không phải là Tôn Ngộ Không, một thân một mình đánh bại Như Ma Vương, nhưng cuối cùng Như Ma Vương vẫn bại. Đại tiên nói không sai, sinh mệnh chính là Tôn Ngộ Không thắng cuộc quyết đấu này. Sở Vân thâm trầm địa nở nụ cười. Người tên ngốc này sẽ không phải lại đánh cái gì chủ ý xấu a? Đại tiên, không bằng ngài ra tay, để Như Ma Vương thắng ra sao? Thế nào lại là ta ra tay? Dương Mi đại tiên không hiểu hỏi. Tự mình ra tay mới có vui vẻ cảm giác. Biết cái gì gọi là nặng tại tham dự sao? Ngươi nói tựa hồ có chút đạo lý. Thế là hồ, Dương Mi đại tiên tay phải nhẹ nhàng một chỉ. Lúc này đánh thiên hôn địa ám Như Ma Vương, đã tiêu hao không ít khí lực. Trong nháy mắt cảm giác mình thân hình nhẹ nhàng rất nhiều, mà lại pháp lực khôi phục tốc độ cũng sắp không ít. Lúc này hai người huynh đệ đã kịch chiến 300 hiệp. Như Ma Vương dần dần rơi xuống hạ phong. Chủ yếu là Như Ma Vương thể lực theo không kịp. Mà Tôn Ngộ Không lại có hay không hạn thể lực, đã là ưu thế cực lớn. Cương giả giao phong chênh lệch chỉ ở trong gang tấc. Không thể không nói, Dương Mi đại tiên đi theo Sở Vân chuyện xấu làm nhiều rồi, thủ pháp càng ngày càng thành thạo. Hắn chỉ là để Như Ma Vương pháp lực khôi phục tốc độ biến nhanh để Như Ma Vương nghĩ lầm tiến vào trạng thái nào đó. Như Ma Vương trùng điệp một côn, đem Tôn Ngộ Không đổ nhào trên mặt đất. Như đại ca, ngươi nhưng so sánh mấy năm trước lợi hại không ít. Tôn Ngộ Không đem khỏe miệng máu tươi lau đi. Vừa rồi một kích quả thực thụ chút tổn thương. Chúng ta cũng vậy đi. Bất quá ta hiện tại trạng thái tốt vô cùng. Loại trạng thái này Như Ma Vương trước đó cũng từng tiến vào, cho nên cũng không phải là rất để ý hai nguyên chênh lệch bản thân liền không lớn, Như Ma Vương nhược điểm chính là thể lực không được. Dương Mi đại tiên âm thầm bổ đủ đối phương thể lực. Hai người lại đại chiến 300 hiệp. Lần này đến phiên Tôn Ngộ Không có chút không địch lại. Không có cách, Như Ma Vương có thể trở thành Thất Đại Ma Vương đại ca, tự nhiên là có hiệu vốn nên lĩnh lại sâu. Mà lại Như Ma Vương chẳng những tinh thông côn pháp, còn am hiểu sử dụng đại đao, đũa lớn, hai tay kiếm, có thể nói là chân chính vũ khí đại sư. Một trận chiến này, hai người liền đánh 3 ngày 3 đêm. Tôn Ngộ Không mặc dù lộ lộ hạ phòng, nhưng như cũ tại cắn răng kiên trì. Đại vương thế nào chuyện? Tại sao cùng kia con khỉ đánh lên? Nữ Hà Thần ở phía xa một mặt lo lắng quan sát nói. Nàng phi thường muốn đi trợ giúp Như Ma Vương. Thế nhưng là loại này cấp bậc chiến đấu không phải hắn có thể tham dự. Chúng ta phải đi giúp đỡ đại vương. Hiện tại nữ Hà Thần còn không có danh phận, nghĩ cực lực biểu hiện mình. Ngươi đừng đi, gia hỏa kia là đại vương huynh đệ, bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện. Ngọc Diện Hồ Ly nhắc nhở nói. Lúc đầu nàng cũng không thế nào chào đón nữ Hà Thần. Dù sao đồng dạng là đối thủ cạnh tranh. Ngọc Diện Hồ Ly giống vậy không có danh phận, chỉ có liên hợp nữ Hà Thần mới có thể cùng Thiết Phiến công chúa chống lại. Không có cách, Thiết Sơn công chúa địa vị là không cách nào dao động. Phía sau còn có một cái tài đại khí thô lão cha A Tu La Vương. Ngọc Diện Hồ Ly đã từng ám chỉ qua nhiều lần, Như Ma Vương đều không hé miệng. Chỉ nói cha vợ A Tu La Vương 3 tuần quá lợi hại. Đương nhiên lấy hiện tại Như Ma Vương thực lực so A Tu La Vương cũng không kém nhiều lắm. Chỉ có điều Như Ma Vương không muốn đem chuyện lên náo quá khó nhìn, mà lại A Tu La Vương đều là tiên điên. Như Ma Vương cũng không muốn trêu chọc đối phương. Mà A Tu La Vương 3 tuần đối với Như Ma Vương hoa tâm cũng không thèm để ý theo A Tu La Vương nam nhân tam thê tứ thiếp, kia hoàn toàn là không có vấn đề. Chỉ cần nữ nhi bảo bối của hắn vẫn là đại phu nhân là được rồi. Không thể không nói đây chính là một đôi hiền cha vợ. Con rể hoa tâm, ở bên ngoài làm loạn nữ nhân. Cha vợ coi là nam nhân liền nên dạng này. Cái gì? Đại vương huynh đệ, vậy bọn hắn thế nào có thể đánh bắt đầu? Nữ Hà Thần không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Kia là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, sau này gặp được hắn trốn xa một điểm. T. Nghe được đối phương danh hảo, nữ Hà Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Tôn Ngộ Không tên, đây chính là như sấm bên tai. Mặc dù mấy năm gần đây có chút không may, y lý hiển nhiên không phải bọn hắn những này tầng dưới chốt tiểu thần, có thể không nhìn. Tỷ tỷ nói rất đúng, loại này chiến đấu không phải chúng ta có thể tham dự. Chúng ta đi chuẩn bị một bàn phong phú cơm canh chờ đợi đại vương. Chương 840, Linh Sơn như vậy nhiều yêu quái, đổi một cái không được sao? 1/2, chương 840, Linh Sơn như vậy nhiều yêu quái, đổi một cái không được sao? 1/2, muội muội nói rất đúng. Hiện tại là hẳn là tại Như Ma Vương trước mặt nhiều hơn biểu hiện. Địa vị của bọn hắn hoàn toàn nhìn Như Ma Vương sắc mặt. Trước đó Ngọc Diện Hồ Ly là biết Thiết Phiến công chúa hậu đại, đã bỏ đi làm lão đại tưởng niệm. Mà tại một bên khác,
sư đồ ba người còn tại nhẫn mại hỏa diệm sơn tiêu đốt. Chư bát giới thực sự nóng chịu không được, liền chạy đến sông nhỏ bên trong. Đương nhiên nơi này là trước đó dưới mưa, trong nước cũng không có cái gì cá. Không phải chư bát giới liền có thể nhìn thấy từng mảnh bị nóng chết cá. Cái này nước cũng thật là nóng. Hiện tại trong nước đã không có mưa sau cái chủng loại kia mát lạnh, bởi vì khoảng cách hỏa diệm sơn quá gần. Cho dù là trong sông nước, cũng như suối nước nóng. Nộ không đi như thế thời gian dài, cũng không biết thế nào. Đường Tăng lo lắng nói, đại sư Minh hẳn là sẽ không xảy ra ngoài ý muốn, như ma vương thế nhưng là đại sư Minh đại ca. Sa Hòa Thượng ở một bên an ủi nói. Đường Tăng yên lặng nhẹ gật đầu, hắn là biết như ma vương tồn tại, trước đó như ma vương vì Đường Tăng sư đồ còn cùng Sở Vân đại chiến một phen. Mà lại như ma vương cùng Tôn Nộ không quan hệ không ít. Mượn cái cây quạt hẳn không phải là chuyện quá khó khăn. Kia Hầu Ca đều đi 3 ngày thời gian, tại sao còn chưa có trở lại? Chư Bát Giới không khỏi hỏi ngược lại, lấy Tôn Ngộ Không tốc độ vừa đi vừa về, bất quá là trong chớp mắt, nhưng đến bây giờ mới thôi, Tôn Ngộ Không còn không có trở về. Đại sư Minh sẽ không phải là tại Thúy Vân Sơn một mình hưởng phúc ca. Chư Bát Giới phòng đoán nói, đại sư Minh không phải người như vậy. Sa Hỏa Thượng đội vàng giải thích. Không thể không nói, Sa Hỏa Thượng đối với Tôn Ngộ Không có thể nói là tín nhiệm vô điều kiện. Bất kỳ tình huống gì đều đứng tại Tôn Ngộ Không bên này. Có lẽ là đại sư Minh gặp phải phiền toái. Nhưng vào lúc này, Đường Tăng tựa hồ nghĩ đến chút cái gì. Xin hỏi thổ địa công, kia quạt ba tiêu tại trên tay người nào? Thổ địa công trong khoảng thời gian này một mực bồi tiếp Đường Tăng sư đồ ba người, vì bọn họ chuẩn bị xong đồ ăn. Đồ ăn cũng chỉ là đơn giản một chút nam bánh, còn như nước, bởi vì xuống một trận mưa lớn, hiện tại trong sông còn có một số. Thánh Tăng, cái này quạt ba tiêu trên tay thiết phiến công chúa, Như Ma Vương gần đây tựa như lại làm một chút chuyện quá đáng, chỉ sợ muốn xách quạt ba tiêu có chút không dễ dàng. Như Ma Vương làm cái gì chuyện quá đáng? Chư Bát Giới bắt quái hỏi. Thiên Đồng Nguyên Soái, ngài có trô không biết? Như Ma Vương giao hữu rộng khắp, đồng thời cũng là một cái hoa tâm nam nhân. Trải qua đơn giản giới thiệu, loại người này cuối cùng hiểu rõ Như Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa quan hệ bất hòa nguyên nhân. Thì ra Như Ma Vương đem Ngọc Diện Hồ Ly cũng mang theo bên người. Cái này khiến Thiết Phiến công chúa liền rất tức giận. Đương nhiên Như Ma Vương lại làm quá đáng hơn chuyện, cùng Thúy Vân Sơn nữ hạ thần lại làm ra. Chỉ sợ tại Thiết Phiến công chúa áp chế phía dưới, Như Ma Vương không cho mượn đại thánh quạt ba tiêu, hai bên đánh lên. Thổ Địa Công suy nghĩ một cái còn tính là lý do hợp lý. Đương nhiên hắn ở chỗ này cũng là cố ý an bài. Đợi đến Đường Tăng sư đổ vượt qua này khó, hắn nhưng là lập xuống công lao hắn mã. Tiêm Như Ma Vương pháp lực như thế nào? Như Ma Vương pháp lực cao cường, chính là đại thánh địch thủ a. Thổ Địa Công tiếp tục nói, mà lại bọn hắn thất đại thánh năm đó kết nghĩa thời điểm, Như Ma Vương là lão đại, Tôn đại thánh chỉ là cuối cùng nhất lão thất, bởi vậy có thể thấy được Như Ma Vương cường đại. Lời vừa nói ra, Đường Tăng sâu để ý một bên Chư Bát Giới lập tức có một cái Như Ma trước ủy. Hắn hiện tại đi giúp đại sư mình, đây chẳng phải là có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Sư phó, không bằng ta đi giúp đại sư huynh một thanh đi. Cũng tốt. Được rồi. Cùng lúc đó, bầu trời Lý phủ nên đón một vị khách nhân, chính là Kim đỉnh đại tiên. Kim đỉnh đại tiên, ngươi thế nào có rảnh đến chỗ của ta? Lý Thiên Vương nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Hắn cùng người trước mắt này cũng không có cái gì gặp nhau, trước đó cũng chỉ là gặp qua vài lần. Gần nhất mấy lần đều là bởi vì kia dưỡng nữ Kim Tị Bạch Mao lão thử tình. Ôi, đương nhiên là chuyện tốt. Hiện tại không thể so với lúc trước, Thiên đỉnh cùng Linh Sơn quan hệ có chút vi diệu, đại tiên vẫn là có chuyện nói thẳng đi. Linh Sơn mặc dù là Thiên đỉnh thuộc hạ trực thuộc, nhưng sớm đã là tư thế ngang nhau. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Như Lai Phật Tổ bởi vì thỉnh kinh chuyện, đã sớm phá vỡ trước đó ăn ý, trước đó là Ngọc Hoàng Đại Đế mời đến phương Tây hai vị thánh nhân, phá mất Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận, bảo đảm phong thần thành công. Làm đại giới nha, Thiên đỉnh muốn toàn lực phối hợp Phật pháp đông độ. Hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế đã không muốn phối hợp, chí ít không miễn phí phối hợp. Cho nên Thiên đỉnh các cấp quan viên đều giảm bớt cùng Linh Sơn người tiếp xúc tần suất. Tận lực không tiếp xúc Linh Sơn người. Kim đỉnh đại tiên nên ngang đến Lý phủ, cái này khiến Lý Thiên Vương trong lòng cũng không thoải mái, cho nên mới như thế đi thẳng vào vấn đề. Thiên Vương, ngài quên ngài lời hứa năm đó. Kim đỉnh đại tiên mở miệng cười nói, bản vương thời điểm nào cho người qua hứa hẹn? Lý Thiên Vương, ngài thật là quý nhân nhiều chuyện quên, ngài quên chỉ cần Đường Tăng sư đổ vượt qua Thông Thiên Hà, ngài liền thả tuân gia tiểu thư hạ giới. Kim đỉnh đại tiên cười ôi ôi nói, trong tay càng là cầm một cái ảnh lưu niệm thạch, phòng ngừa Lý Thiên Vương không thừa nhận. Lý Thiên Vương vô hốt một cái, hắn tựa hồ thật nói qua loại lời này. Ai có thể nghĩ tới Sở Vân thế mà thả Đường Tăng sư đồ đi qua? Các ngươi Linh Sơn dưới tay như vậy nhiều yêu quái, đổi lại người không được sao? Tôn gia mấy năm này tại Thiên đỉnh có chút lưu thuận, bên trên kính phụ mẫu, thiêu hái huynh trưởng, thắng được người cả nhà yêu thích. Hiện tại lại để cho nàng hạ giới chịu khổ, chỉ sợ ân phu nhân không đồng ý. Lý Thiên Vương liền không rõ. Tây Thiên Linh Sơn như vậy nhiều yêu quái, bọn hắn tùy tiện lại tìm một cái chứ sao? Lý Thiên Vương ngươi có chỗ không biết, kia Tôn gia tiểu thư cùng Đường Tăng còn có một đoạn nhân duyên. Kim đỉnh đại tiên tận tình nói, kia Đường Tăng rõ ràng cùng nữ nhi quốc vương có nhân duyên, cùng nữ nhi của ta có dám nhân duyên. Lý Thiên Vương phẫn nộ nói, trước đó bọn hắn Lý gia cho Tuân gia cử hành thịnh đại nghi thức hoan nên, đồng thời nói cho đối phương biết gia nhập Lý gia liền muốn tuân thủ thiên điều, không thể bàn lại những cái kia tình yêu loại hình chuyện. Kia Tuân gia cũng là nhu thuận, biểu thị không còn nói chuyện yêu đương, chỉ muốn phụng dưỡng phụ mẫu tả hữu. Kỳ thật tháp tháp Lý Thiên Vương không quan trọng, một cái yêu quái mà thôi, tùy thời có thể lấy từ bỏ. Chỉ là cái này Kim Tị Bạch Mao lão thử tình đã thắng được người cả nhà yêu thích, mà lại ân phu nhân nói qua, nếu là hắn còn dám đi Tuân gia, liền cùng hắn liều mình. Loại kia vong ân phụ nghĩa chuyện, Lý Thiên Vương cũng không muốn lại làm. Dù sao Tuân gia đã cứu được hắn hai lần, mà lại cũng không có phạm qua bất kỳ sai lầm nào. Nếu là lại đem hắn đuổi ra Thiên Đình, Lý Thiên Vương đều cảm thấy mình không phải người. Thiên Vương, ta chỗ này có Nhiên Đăng Phật Tổ tự tay viết thư, ngài nhìn qua về sau lại làm định vật đi. Kim Đỉnh Đại Tiên biết lúc này gặp được lực cản, cho nên trước khi tới liền hướng Nhiên Đăng Phật Tổ muốn một phong thư. Nhiên Đăng Phật Tổ thế nhưng là Lý Thiên Vương sư tôn, hắn nói Lý Thiên Vương không có khả năng không nghe. Chương 841, Lý gia khó xử, 1/2, chương 841, Lý gia khó xử, 1/2, Lý Thiên Vương nhận lấy thư tín, mở ra xem, đích thật là Nhiên Đăng Phật Tổ thần bút. Trên thư bên cạnh nội dung vô cùng đơn giản, chính là để Lý Thiên Vương thả Kim Tị Bạch Mao lão thử tinh hạ giới. Lý Thiên Vương ra sao? Ta còn có thể ra sao? Các ngươi Linh Sơn người thật sự là không có chút nào hiểu được biến báo. Lý Thiên Vương đã khuất phục. Hắn nói Linh Sơn không hiểu được khuất phục, kỳ thật hắn cũng gì thường không phải như vậy. Nếu không phải mấy năm này kia dưỡng nữ biểu hiện quá biết điều, hắn đã sớm tìm lý do đem đối phương đuổi xuống. Hiện tại tốt, hắn có Nhiên Đăng Phật Tổ thân bút thư mình không cần có nổi. Vậy ta liền lặng chờ Thiên Vương hồi âm. Kim Đỉnh Đại Tiên quay người rời đi, chuyện kế tiếp hắn cũng không tính lưu lại quan sát, miễn cho thay bay vạ gió. Lúc này Lý gia một mảnh hoàn thành tiểu ngữ. Ân phu nhân nhìn xem mấy đứa con cái tại vui chơi. Kim Trang Mộc Cha lâu dài không ở nhà, chỉ còn lại hai cái nữ nhi cộng thêm Na Cha. Lý Thiên Vương không có ở đây tình huống dưới, Na Cha vẫn là rất hoạt bát. Người một nhà này hoàn toàn không có đem Tuân gia tiểu thư xem như người ngoài. Người Lý gia ngoại trừ Lý Tĩnh bên ngoài đều là van xin hộ phân. Tuân gia trước sau hai lần cứu được Lý Thiên Vương có thể tính là lập công lớn. Nhưng vào lúc này, Tháp Tháp Lý Thiên Vương đội đội vàng vàng chạy tới hậu viện. "Phu nhân ngươi đến một chút, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói." "Có cái gì chuyện ở chỗ này nói không giống sao?" Ân phu nhân một mặt dịu dàng nói. "Là chuyện rất trọng yếu, cần chúng ta vợ chồng đơn độc đàm." "Vậy được rồi." Nhìn thấy Lý Thiên Vương đến, đang tại chơi đùa mấy người cũng ngừng dưới tay động tác. Phụ thân đem mẫu thân gọi đi, không biết có chuyện gì. Lý Trinh Anh một mặt lo lắng nói. Hơn phân nửa không có cái gì chuyện tốt. Đối với Lý Thiên Vương, Na Cha tương lai ôm vô cùng lớn ác ý, huynh trưởng chớ có như thế nói. Cũng có thể là phụ mẫu đuốt ve an ủi. Tuân gia vui vẻ nói. Mấy năm này nàng tại Thiên Cung trôi qua thế nhưng là mười phần tiêu sái a, mặc dù nàng là cái yêu quái, nhưng trên danh nghĩa lại là Lý Thiên Vương dưỡng nữ. Nói không chừng bán đi ngươi, ngươi cũng không biết. Na Cha miệng quạ đen một phen. Rất nhanh Lý Thiên Vương cùng ân phu nhân liền tới đến tiền viện. Gọi ta tới đến cùng có chuyện gì? Ân phu nhân một mặt bất đắc dĩ nói. Là liên quan với người kia dưỡng nữ chuyện. Cái gì gọi là ta dưỡng nữ, chẳng lẽ không phải người dưỡng nữ? Ân phu nhân trợn trắng mắt. Ngay từ đầu dưỡng nữ chuyện này, vẫn là Lý Thiên Vương trước sách. Dù sao lúc kia hắn là nhận được Phật tổ mệnh lệnh, không thể không lưu lại kim mũi lông trắng lao thủy tinh. Hơn nữa còn cho nàng một cái dưỡng nữ danh phận. Đối với chuyện này, ân phu nhân ngay từ đầu là không thừa nhận. Cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện tiến bọn hắn Lý gia. Cùng cái khác thần tiên khác biệt, bọn hắn Lý gia thế nhưng là toàn viên thành tiên. Là Thiên Đình ít có tiên nhân gia đình. Thế nhưng là sau đó Lý Thiên Vương gặp phải phiền toái, là Tuân gia trước sau hai lần cứu ra Lý Thiên Vương, đồng thời còn cứu ra không ít thiên binh thiên tướng. Tốt, là ta dưỡng nữ, là ta dưỡng nữ. Lý Thiên Vương dẫn đầu chịu thua. Từ khi mấy năm trước đó hắn đánh một bàn tay Ân phu nhân, liền không còn có ngẩng đầu qua. Lý Thiên Vương mặc dù là nhất gia chi chủ, nhưng cũng không phải là mạnh nhất. Nếu là không có Hoàng Kim Linh Lung bảo tháp, hắn cũng không thể chắc thắng Ân phu nhân. Nói đi, có chuyện gì? Ân phu nhân không nhịn được nói. Ta muốn cho mà bỏ xuống giới. Người cái này lao bất hủ, trước đó danh tiếng xấu ngươi còn không có lấy xuống, hiện tại lại muốn đuổi mà bỏ xuống giới, lương tâm của ngươi bị chó ăn. Ân phu nhân trực tiếp mở miệng mắng to. Lúc này ở hậu viện trung đẳng Na Cha, sử dụng pháp thuật nghe trộm được hai người nói chuyện. Tiếp xuống ngươi có thể muốn xui xẻo. Na Cha quay đầu nhìn về phía Tuân gia. Cái gì gọi là ta phải xui xẻo? Tuân gia không hiểu hỏi. Cái kia lão đang chuẩn bị đuổi ngươi hạ giới. Lời vừa nói ra, hai cái tiểu tỷ muội sắc mặt biến đổi lớn. Mấy năm này ở chung, Lý Trinh Anh cùng Tuân gia đã so thân muội muội còn thân hơn. Tại sao? Hai người không khỏi đặt câu hỏi. Trước đó Tuân gia có thể tính là lập xuống đại công. Nàng một cái yêu quái ở tại trong thiên cung, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế đều mặc kệ. Chờ một chút ta nghe lén bọn hắn nói cái gì. Na Cha nghiêng tai lắng nghe. Thì ra tiểu muội ngươi cùng Đường Tăng còn có một đoạn nhân duyên. Cái kia lão đang nói ngươi sẽ yêu Đường Tăng. Vậy hắn trong miệng lão đang dĩ nhiên là chỉ Lý Thiên Vương. Hai cái muội muội đã sớm miễn dịch. Lý Trinh Anh bất khả tư nghị nhìn về phía Tuân gia. Trong lòng tự nhủ muội muội, ngươi thế nào sẽ thích cái kia thằng xui xẻo. Từ khi Lý Thiên Vương bị cầm tù, Lý Trinh Anh cũng biết một ít chuyện. Đối với Đường Tăng sư đồ có nhiều chú ý, tự nhiên biết Đường Tăng tương đối không may, không phải bị cầm tù, chính là bị bắt, thậm chí bị giết. Đùa gì thế, ta thế nào sẽ thích cái loại người này. Tuân gia lúc này cũng ý thức được một chút không ổn. Nhớ tới trước đó nàng cùng Sở Vân giao dịch, lúc kia Sở Vân cũng đã có nói, để nàng 15 năm bên trong không thể đối với bất kỳ người nào có cảm tình. Lúc này Lý Thiên Vương cùng Ân phu nhân lâm vào cãi vã kịch liệt. Linh Sơn những cái kia đại hòa thượng đầu góc đều hỏng sao? Như vậy nhiều yêu quái, tại sao chỉ nhìn bên trong nữ nhi của ta? Ân phu nhân tức giận không thôi. Đúng vậy, hiện tại Ân phu nhân vô cùng tức giận. Linh Sơn tình huống nàng cũng không phải không biết, Linh Sơn thủ hạ có lấy đông đảo yêu quái, nhưng Linh Sơn cao tầng hết lần này tới lần khác nhìn chúng nữ nhi của nàng. Đây là Nhiên Đăng Phật Tổ tự tay viết thư, chúng ta là không cách nào chống lại. Mắt thấy không cách nào thuyết phục Ân phu nhân, Lý Thiên Vương đành phải lấy ra thư. Người sau kết quả xuất hiện, loại lực lượng này ba động, đích thật là đến từ với phương Tây Phật Tổ. cái này Phật tổ quản chuyện cũng thực sự nhiều lắm đi. Ân phu nhân phàn nàn nói, ta cũng là rất bất đắc dĩ, hiện tại chúng ta chỉ có thể nghe theo Phật tổ ra lệnh. Lý Thiên Vương phi thường bất đắc dĩ nói, hắn biết bằng vào mình là không cách nào thuyết phục Ân phu nhân, chỉ có thể dựa vào Nhiên Đăng Phật tổ. Ngươi thế nhưng là Thiên Đình Lý Thiên Vương, tại sao phải nghe Phật tổ? Ngươi có biết hiện tại Thiên Đình cùng Linh Sơn quan hệ cũng không quá tốt, mà lại Đại Thiên Tôn đối với Linh Sơn ý kiến khá lớn. Ngọc Hoàng Đại Đế hoàn toàn chính xác đối Linh Sơn có cực lớn ý kiến, dẫn đến Thiên Đình uy nghiêm bị hao tổn, nguyên nhân trực tiếp là Sở Vân, gián tiếp nguyên nhân thì là Linh Sơn. Nếu như không phải là vì trợ giúp Tây Thiên Thỉnh Kinh, Thiên Đình cũng sẽ không trêu chọc đến Sở Vân cái kia ma đầu, cứ thế với bị lặp đi lặp lại nhục nhã. Nhưng ta đích xác là Nhiên Đăng Phật tổ đệ tử, sư mệnh khó vi phạm. Phu nhân còn xin sẽ giúp ta một lần. Ai? Ngươi ra hỏa này, ngươi nếu là thật như thế làm, sau này chúng ta Lý gia còn thế nào tại Thiên Đình đặt chân a? Ân phu nhân cũng không khỏi làm khó bắt đầu. Nhiên Đăng Phật tổ đã tự mình hạ lệnh, chuyện này đã kéo không được nữa, chỉ có thể nhường đất vọt xuống giới. Thế nhưng là nên thế nào mở miệng cũng có chút là khó. Sư mệnh khó vì phu nhân, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Chương 842, Tôn Ngộ Không, ta sẽ còn trở lại, 1/2, chương 842, Tôn Ngộ Không, ta sẽ còn trở lại, 1/2, việc này ta rất khó mở miệng, còn xin phu nhân giúp ta. Tháp tháp Lý Thiên Vương kỳ thật cũng rất khó khăn. Nếu là lại đem Tuân gia đuổi tới hạ giới sau này hắn đem rất khó ngẩng đầu lên. Chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Rất hiển nhiên phu nhân cũng không nguyện ý ra mặt, thật sự là quá mất mặt. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Trải qua 7 ngày 7 đêm đại chiến, Như Ma Vương một cước đem Tôn Ngộ Không đá ngã lăn trên mặt đất. Đồng thời trên tay trường kiếm đỡ đến Tôn Ngộ Không trên cổ. Tại Dương Mi đại tiên âm thầm thao tác phía dưới, Tôn Ngộ Không cuối cùng không địch lại bị Như Ma Vương đánh bại. Không có khả năng. Tôn Ngộ Không cảm giác 10 phần hoang đường. Mấy năm này thời gian, Tôn Ngộ Không nhiều lần từ sinh tử bên cạnh trở về, trải qua vô số ác cầm. Thực lực mới đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Thế nhưng là Như Ma Vương cả ngày ăn chơi đàng điếm đùa nghịch nữ nhân, thực lực thế mà đã đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đương nhiên Như Ma Vương thực lực đến Đại La Kim Tiên cảnh giới là bởi vì nữ hoa nguyên nhân. Vô ý thức xuống dưới để cao yêu tộc khí vận. Những yêu tộc này khí vận lại thêm tại cường giả yêu tộc trên thân. Tại Phong Vân tụ hội, dưới cơ duyên xảo hợp, Như Ma Vương mới đột phá Đại La Kim Tiên. Đương nhiên, mặc dù là như thế, Như Ma Vương cũng không nhất định là Tôn Ngộ Không đối thủ. Chỉ là Dương Mi đại tiên âm thầm thao tác, Tôn Ngộ Không mới bại bởi Như Ma Vương. Hiện đại a, một trận là ta thắng, ngươi vẫn là mời trở về đi. Như Ma Vương cũng không biết tại sao hắn cũng cảm giác hiện tại vô cùng tại trạng thái. Hiện tại Như Ma Vương trạng thái cực dai, cảm giác hắn có thể chiến thắng bất luận kẻ nào. Tốt. Tôn Ngộ Không đứng lên. Đã tài nghệ không bằng người, vậy chỉ có thể nên rời đi trước. Ta lão Tôn sẽ còn trở lại. Tôn Ngộ Không trực tiếp hóa thành một đường độn quang biến mất. Lúc này Như Ma Vương mới phản ứng được. Nguy rồi. Sớm biết thả chút nước. Kia con khỉ đi sau này còn sẽ tới. Như Ma Vương cũng chỉ là dựa theo Quan Âm Bồ Tát mệnh lệnh làm việc. Trước đó Quan Âm Bồ Tát đã thông báo, đối mặt Tôn Ngộ Không nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể thả nước đối mặt Tôn Ngộ Không, Như Ma Vương cũng không có lòng tin. Dù sao hắn nhất đại ma vương hào hùng đã sớm hoang phế với tiểu sắc bên trong. Đương nhiên gần nhất Như Ma Vương tiên diệu, chỉ là Như Ma Vương trong lòng vẫn là không nắm chắc. Nhưng là hôm nay hắn trạng thái cực dai, thế mà đánh bại Tôn Ngộ Không. Lúc này Tôn Ngộ Không phi thường buồn bực hướng Hỏa Diệm Sơn bay đi. Hầu ca, ở trước mặt vừa bạn gặp được Trư Bát Giới. Bát Giới ngươi thế nào tới? Ngươi như thế thời gian dài không có trở về, sư phó để cho ta tới giúp ngươi. Lúc này Trư Bát Giới phát hiện Tôn Ngộ Không mỏi mệt, trên thân tựa hồ cũng không có quạt ba tiêu. Hầu ca, quạt ba tiêu mượn tới rồi sao? Không có. Tôn Ngộ Không thở dài một hơi, đem mình bại bởi Như Ma Vương chuyện nói ra. A, đại sư minh lấy bản lãnh của ngươi thế nào có thể sẽ bại bởi Như Ma Vương? Trư Bát Giới không thể tưởng tượng nổi nói. Tôn Ngộ Không kim cương phá hư chi thân còn có vô hạn thể lực, tại cùng cấp bậc trong chiến đấu, cơ hội là vô giải tồn tại. Thế nhưng là cho dù là dạng này, Tôn Ngộ Không vẫn là bại bởi Như Ma Vương. Ta cũng không biết Như đại ca tại sao thực lực tăng lên như thế nhiều. Lần trước gặp Như Ma Vương thời điểm, lúc kia Như Ma Vương vẫn là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, mà bây giờ Như Ma Vương đã là Đại La Kim Tiên cảnh giới cao thủ. Có lẽ là Như Ma Vương đối ngươi hiểu rất rõ, biết nhược điểm của ngươi. Trư Bát Giới nghĩ nghĩ, tìm một cái lý do. Hắn thấy, Thất Đại Thánh bên trong, Tôn Ngộ Không là mạnh nhất tồn tại. Dù sao Tôn Ngộ Không thế nhưng là thiên mệnh chọn chúng. Có lẽ đi. Tôn Ngộ Không thần sắc có chút thất lạc, không nghĩ tới ở chính diện trong chiến đấu, hắn sẽ bại bởi Như Ma Vương. Hầu ca, hiện tại không có lấy đến quạt bà tiêu, chúng ta nên như thế nào trở về phụ mệnh? Như thế hỏi một chút, nhưng làm Tôn Ngộ Không đang hỏi. Nếu như lấy không được quạt bà tiêu, nhất định sẽ nghe được lão hòa thượng lại nhải. Thế nhưng là Như Ma Vương hiện tại trạng thái cực dai, Tôn Ngộ Không cũng không có nắm chắc tái chiến mà thắng. Hầu ca, ngươi cùng Như Ma Vương có bao nhiêu chênh lệch? Trư Bát Giới nghĩ nghĩ, thực lực chúng ta đại thể tương đương, chỉ là ta hơi kém một chút. Tôn Ngộ Không đàng hoàng thừa nhận nói. Như vậy hai ta liên thủ đánh bại Như Ma Vương tỷ lệ lớn bao nhiêu? Trư Bát Giới tốt xấu là cảnh giới kim tiên cao thủ, nếu như toàn lực bộc phát, có thể đến kim tiên đỉnh phong. Mà lại Trư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không hai người phối hợp ăn ý, sớm đã là tháng 1 năm 12. Nếu là ngươi ta liên thủ, hẳn là có thể chiến thắng Như đại ca. Chỉ là như thế, khó tránh khỏi có chút thắng mà không võ. Tôn Ngộ Không do dự nói. Nếu như là đối mặt cái khác yêu quái, Tôn Ngộ Không hoàn toàn không có cái này tư tưởng gánh vác, thế nhưng là đối mặt chính là Như Ma Vương, đây là đại ca hắn. Hầu ca, ngươi muốn như vậy nghĩ a, chúng ta cũng đừng nghĩ qua Hỏa Diệm Sơn. Chư Bát Giới tiếp tục mở đạo nói, mà lại chúng ta chỉ là mượn dùng quạt ba tiêu, sử dụng hết về sau trả lại cho bọn hắn. Nếu là không cách nào đánh bại Nưu Ma Vương, Hầu ca, ngươi liền đợi đến sư phó lại nhảy đi. Tôn Ngộ Không nghĩ nghĩ, chuyện thật là dạng này. Nếu như không cách nào đánh bại Nưu Ma Vương, bọn hắn liền không cách nào tiếp tục tiến lên. Hiện tại phương pháp đơn giản nhất chính là liên thủ đánh bại Nưu Ma Vương. Dưới mắt cũng chỉ có thể như thế làm. Đi, chúng ta tái chiến Nưu Ma Vương. Hai người nghỉ ngơi một ngày, dù sao Tôn Ngộ Không đánh 7 ngày 7 đêm, mặc dù là vô hạn thể lực, nhưng là nghỉ ngơi một đêm trạng thái càng tốt. Ngày thứ nhì sáng sớm, liền hai người liền về tới Thúy Vân Sơn. Lúc này Nưu Ma Vương đang tại quấy Thiết Phiến công chúa. Đáng chết Long Nưu, ngươi không được đụng ta, ta chê ngươi bẩn. Thiết Phiến công chúa đối với Nưu Ma Vương trong khoảng thời gian này vắng vẻ, vô cùng tức giận. Chủ yếu là Nưu Ma Vương quá hoa tâm. Có Ngọc Diện Hồ Ly, thích nữ Hà Thần. Đối với ngươi Hà Thần, Thiết Phiến công chúa cũng không nói cái gì, dù sao đối phương dáng dấp dịu dàng động lòng người. Thế nhưng là nghe đồn Nưu Ma Vương lại yêu thích lên quả đen tình. Cái này khiến Thiết Sơn công chúa rất tức giận. Nưu đại ca, Tôn Ngộ Không thanh âm truyền đến. Phu nhân chớ có tức giận, kia con khỉ đến rồi. Nghe xong là sao trời tới, Thiết Phiến công chúa cũng có chút hoảng. Lão Nưu không bằng đem quạt ba tiêu giao cho đối phương đi. Thiết Phiến công chúa kỳ thật rất e ngại Tôn Ngộ Không. Đương nhiên cũng không phải là sợ Tôn Ngộ Không bản thân, mà là Tôn Ngộ Không chính là cái sao trời. Phàm là cùng Tôn Ngộ Không dính vào nhiều người nữa không may. Ngọc Diện Hồ Ly chính là như vậy, một đám dưới tay bị giết sạch, ngay cả khế đất cũng bị cướp đi. Cũng chính là nguyên nhân này, Thiết Phiến công chúa mới cho phép Ngọc Diện Hồ Ly lưu lại. Chỉ là Nưu Ma Vương quá hoa tâm, ăn trong chén, nhìn xem trong nồi, nhìn chằm chằm phòng bếp. Không được, đây là Bồ Tát lời nhắn nhủ chuyện, không thể như thế tùy tiện cho hắn. Bồ Tát dặn dò qua, chỉ có Tôn Ngộ Không đánh bại Nưu Ma Vương mới có thể có đến quạt ba tiêu. Nguyên bản Nưu Ma Vương là dự định thua với Tôn Ngộ Không, chỉ là trước đó trạng thái cực giai thế mà thắng Tôn Ngộ Không, đây chính là 500 năm địa vị một lần. Kỳ thật năm đó hắn kết bái thời điểm, cũng không có chân chính thắng Tôn Ngộ Không. Dù sao hai bên chỉ đánh 100 hiệp, Tôn Ngộ Không ưu thế còn không có thể hiện ra. Chương 843, sớm dập lửa, để các ngươi không lửa có thể diện, 1/2, chương 843, sớm dập lửa, để các ngươi không lửa có thể diện, 1/2, con khỉ ngươi thế nào lại tới? Nưu Ma Vương nhìn thấy Tôn Ngộ Không phẫn nộ nói, phu nhân thế mà không cùng hắn vuốt ve an ủi, Nưu Ma Vương định đem khẩu khí này ra trên người Tôn Ngộ Không. Nưu đại ca mượn không được quạt ba tiêu, ta cũng sẽ không đi. Điểm này ngươi không rõ ràng làm sao? Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ nói. Nưu Ma Vương khẳng định là nghe theo Quan Âm Bồ Tát an bài, không phải lấy giao tình của hai người. Nưu Ma Vương là không thể nào yêu cầu bạc trắng, bởi vì cái gọi là chuyện gia khác thường tất có yêu. Nưu Ma Vương hiện tại bất quá là liên quan với Bồ Tát lên diễn viên thôi. Đã ngươi cũng biết, vậy chúng ta lại đánh một trận. Nưu Ma Vương rút ra bên hông song kiếm. Cái này hai thanh song kiếm vốn là Thiết Phiến công chúa, chỉ là Nưu Ma Vương là vũ khí đại sư, cho dù là sử dụng song kiếm cũng là phi thường khủng bố. Tiểu đệ tự biết một người không phải là đối thủ của ngươi, cho nên mời tới một người trợ giúp. Ngươi nói chính là Trừ Bát Giới đi. Nguyên lai là giúp đỡ a, ta còn tưởng rằng hắn đúng á rồi đội đâu. Không thể không nói, Nưu Ma Vương là hiểu được châm chọc người. Lão Nưu, ngươi mới là đội cổ độc viên, cả nhà ngươi đều là đội cổ độc viên. Trừ Bát Giới nghe vậy, lập tức trong lòng giận lên, giơ lên đinh bá liền đánh ra ngoài. Thế nhưng là hắn ở đâu là Nưu Ma Vương đối thủ, vẹn vẹn ba cái hiệp, liền bị Nưu Ma Vương một cước đạp lăn trên mặt đất. Không có cách, Trừ Bát Giới hiện tại cũng chỉ là cảnh giới kim tiên, mà Nưu Ma Vương đã là đại la kim tiên, trên lệch hai cái đại cảnh giới. Bát Giới ngươi không sao chứ? Hầu ca, cái này lão Nưu thật mạnh. Trừ Bát Giới bị cốt nói, nguyên bản hắn dự định biểu hiện một chút, chỉ là không có nghĩ đến Nưu Ma Vương thực lực khủng bố như thế. Thứ Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, giơ lên cây gậy liền đánh. Kỳ thật hiện tại Tôn Ngộ Không là mạnh hơn với Nưu Ma Vương, trước đó bởi vì Dương Mi đại tiên ngầm thao tác, cho nên mới bị Nưu Ma Vương đánh bại. Con khỉ, hôm nay liền để ngươi biết đại ca lợi hại. Hai người lập tức đánh vào cùng một chỗ. Đương nhiên lần này cùng trước đó có chỗ khác biệt, bởi vì nút trong bóng tối người quan chiến đã rời đi. Sở Vân cùng Dương Mi đại tiên đi tới Hỏa Diệm Sơn. Địa phương quỷ quái này thế nào so trước kia còn nóng? Dương Mi đại tiên cảm thán nói, lần này Linh Sơn lại thêm không ít gạch chịu lửa, tăng thêm trước đó gạch chịu lửa chỉ có thể càng nóng. Đại tiên, ngài đã tới liền phụ một tay đi. Ngươi ý gì? Dương Mi đại tiên cảm giác Sở Vân lại muốn hô hắn. Đại tiên, ngài nhìn chung quanh đây bách tính dân chúng lầm than, không bằng ngài lại ra tay cứu bọn họ một cứu. Sở Vân nơi này đơn thuần nghĩ ác tâm một phen Tôn Ngộ Không. Làm Tôn Ngộ Không trăm tay nghìn đắng cầm lại quạt ba tiêu, phát hiện lửa đã diệt. Không biết ra sao cảm tưởng. Sở Vân, đã ngươi có cứu vớt thương sinh chỉ tâm, tại sao không tự mình ra tay? Dương Mi đại tiên nhà danh nói, mỗi lần loại này công việc bẩn thỉu việc cực đều để hắn đến làm. Đại tiên, ngươi thế nào có thể nghĩ như vậy a? Đây chính là kiếm lấy công đức cơ hội tốt, ta đều để cho ngươi, ngươi thế mà còn phàn nàn, thật sự là quá làm cho người ta trái tim băng giá. Sở Vân làm bộ nói, kiếm lấy công đức, loại chuyện tốt này ngươi sẽ để cho ta? Dương Mi đại tiên biết Sở Vân dối trá, không khỏi phản bác nói, đó là bởi vì công đức của ta nhiều lắm, ngươi nói đồ đần mới tin. Dương Mi đại tiên lộ ra một bộ khí ngươi mới là lạ biểu lộ. Mặc dù có chút chuyện Dương Mi đại tiên cũng không rõ ràng, nhưng là hắn biết Sở Vân tại Chu Thiên thế giới làm đủ trò xấu. Lần này thiên địa thứ nhất ma đầu chính là Sở Vân. Hiện tại ngươi nói cho ta trên người ngươi có công đức, mà lại nhiều đến dùng không hết. Đại tiên ngươi làm ta quá là thất vọng, thế mà không tin ta. Nói chuyện đồng thời, một cỗ bàng bạc công đức chi lực từ Sở Vân trong cơ thể tuôn ra. Dương Mi đại tiên hoàn toàn mắt tròn váng. Cái này công đức cũng quá là nhiều đi. Liền xem như năm đó Hồng Quân lão tổ đánh bại La Hầu, phân đến công đức cũng không có như thế nhiều. Những này công đức ngươi là thế nào đạt được? Công đức chi lực từ thiên đạo ban cho, là không thể nào thông qua cướp đoạt đạt được. Đương nhiên là ngày đi một tiện, làm thật bận rộn, công đức tự nhiên là nhiều. Lời này nếu là xuất từ người khác miệng, Dương Mi đại tiên có lẽ sẽ còn tin tưởng, nhưng là xuất từ Sở Vân miệng, hắn là một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Cái gì gọi là ngày đi một tiện? Ngươi không phải mỗi ngày một đoạt sao? Mà lại ngươi làm đủ trò xấu, thế mà còn có như thế nhiều công đức. Thiên đạo không có mắt a. Đại tiên, cái này công đức ngươi có muốn hay không? Ngươi có muốn hay không, vậy ta cần phải xuất thủ. Sở Vân giả bộ như muốn xuất thủ dáng vẻ. Phần này công đức ta muốn. Dương Mi đại tiên lúc đầu không có ý định ra tay, chỉ là hắn giận Sở Vân có như vậy nhiều công đức. Rất nhanh một trận mưa lớn phủ xuống Hỏa Diệm Sơn. Hỏa Diệm Sơn lần nữa bị dội tắt, lại xuống dưới mưa to rồi. Là người phương nào dị lửa? Sa Hỏa Thượng nhìn hình ảnh Hỏa Diệm Sơn trên không, hắn nguyên lai tưởng rằng là Tôn Ngộ Không mượn đến quạt ba tiêu. Thế nhưng là hắn cũng không nhìn thấy Tôn Ngộ Không thân ảnh. Chẳng lẽ không phải đại sư huynh dị lửa? Lúc này Tôn Ngộ Không đang cùng Như Ma Vương ác chiến, tự nhiên không phải hắn dị lửa. Sa Hỏa Thượng bất khả tư nghị nhìn về phía bên cạnh thổ địa công. Ngươi không phải nói chỉ có quạt ba tiêu mới có thể phiến diệt Hỏa Diệm Sơn lửa sao? Cái này tiểu lão nhân cũng không biết là ai dị lửa, cái này mưa rơi quá lớn, chúng ta vẫn là trước tránh một chút đi. Bởi vì ở chỗ này sinh hoạt thời gian lâu dài, thổ địa công cũng không sợ nóng bức, ngược lại càng sợ lạnh hơn lạnh. Nguyên bản 5-60 độ nhiệt độ không khí, tại báo tô ra chỉ phía dưới hạ xuống 11-12 độ. Bên kia có sơn động hai vị, chúng ta đi trước tránh một chút mưa đi. Cũng tốt. Tại thổ địa công dẫn dắt phía dưới, sư đồ hai người tới trong sơn động. Mà Sa Hỏa Thượng càng là thuần thục tại ngoài động dựng một cái lều tránh mưa, đem ngựa toàn bộ chạy tới lều tránh mưa bên trong. Thiên cung, ân phu nhân tìm được Tôn gia. Không biết mẫu thân tìm nữ nhi có chuyện gì? Tôn gia cung kính nói. Mấy năm này thời gian nàng trôi qua rất nhanh vui. Mặc dù Lý Thiên Vương không thế nào chào đón nàng, nhưng là mẫu thân chịu mến nàng, mà lại một đám thiên binh thiên tướng cũng cho nàng cực lớn tôn trọng. Trước đó Tôn gia không chỉ có riêng chỉ là cứu ra Lý Thiên Vương, còn cứu ra không ít thiên binh thiên tướng. Có một chuyện, ngươi cần hạ giới. Ân phu nhân khó xử nói. Cái gì? Phụ vương là muốn đuổi nữ nhi hạ giới sao? Tôn gia lo lắng hỏi. Trước đó Sở Vân nói chuyện lại xảy ra. Mẫu thân, đây là tại sao? Tôn gia cẩn trọng, không có đắc tội bất luận kẻ nào. Cái này ta cũng hỏi qua, phụ vương của ngươi nói ngươi là Đường Tăng sư đồ 9981 nạn bên trong một khó. Ngươi cần hạ giới, hơn nữa còn muốn đối Đường Tăng động tình. A. Một bên Na Cha không khỏi tăng lớn miệng. Kia lão gia hỏa lại tại làm cái gì máy bay? Linh Sơn như vậy nhiều yêu quái, tùy tiện tìm yêu quái chẳng phải có thể. Na Cha giữ gìn mà Tôn gia nói. Kỳ thật hắn cũng không thế nào coi trọng Tôn gia, chính là thích cùng Lý Thiên Vương ngược lại. Hắn phát hiện Lý Thiên Vương mỗi lần nhìn thấy Tôn gia lúc, tâm tình cũng không quá tốt, cái này khiến Na Cha rất vui vẻ. Chương 844, khởi chuông phải do người buộc chuông, 1/2, chương 844, khởi chuông phải do người buộc chuông, 1/2, Na Cha bản thân chỉ cần có thể cùng Lý Thiên Vương đối nghịch liền rất vui vẻ. Ta cũng hỏi qua ngươi giao vương vấn đề này, có thể để muội muội của ngươi hạ giới mệnh lệnh là Nhiên Đăng Phật tổ dưới. Ân phu nhân thở dài một hơi nói, nếu như chỉ là Lý Thiên Vương, hắn còn có năm chắc thuyết phục đối phương. Thế nhưng là việc này liên lụy đến Nhiên Đăng Phật tổ, chuyện liền khó mà vãn hồi. Lại là cái kia lão đăng. Na Cha cắn răng nghiến lợi nói, năm đó hắn còn kém một điểm giết chết Lý Thiên Vương, thời khắc mấu chốt là Nhiên Đăng Phật tổ ra tay bảo vệ dưới Lý Tĩnh, hơn nữa còn bàn cho hắn Hoàng Kim Linh Lung Bảo Tháp. Na Cha đối mặt Hoàng Kim Linh Lung Bảo Tháp là không hề có một chút năng lực phản kháng nào, bị gắt gao chấn áp lại. Đây cũng là tại sao Na Cha lưu tại Lý Thiên Vương bên người, mà còn lại hai cái ca ca chủ yếu là ở bên ngoài tu hành. Ngươi nói là ta nhất định phải đối Đường Tăng động tình. Tôn gia chú ý tới mấu chốt của vấn đề. Kỳ thật kia Đường Tăng dáng dấp cũng không kém. Ân phu nhân an ủi nói, thật sự là thích nữ nhi này, chẳng những dung mạo xinh đẹp, tự nhiên hào phóng, hơn nữa còn hiểu chuyện. Không được, năm đó ta cùng Sở Vân đánh cờ thua, thể 20 năm bên trong không đối bất luận kẻ nào động tình. Năm đó Sở Vân chỉ là yêu cầu 15 năm, Tôn gia mình tăng giá cả đến 20 năm. Trên mặt đất Tôn gia xem ra, dù sao hắn đã gia nhập Thiên đỉnh, sau này là không thể nào nói chuyện cưới gả. Hạn chế này đối với nàng mà nói, hoàn toàn không cần. Ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế? Nhiên Đăng Phật tổ để nàng hạ giới, hơn nữa còn muốn đối Đường Tăng động tình. Đây không phải đem tiểu muội hướng tuyệt lộ bước sao? Tứ muội Lý Trinh Anh mở miệng nói ra. Nguyên bản hạ giới liền xuống giới đi, cùng Tôn Ngộ Không thông báo một tiếng, đừng đem người đánh chết là được. Nhưng là bây giờ liên lụy đến Sở Vân, kia vấn đề liền nghiêm trọng. Nhiên Đăng Phật tổ để nàng hạ giới động tình, mà Sở Vân vừa vặn tương phản, Tôn gia còn nhớ rõ mấy năm trước Sở Vân nói, ngươi nếu là dám động tình, liền đem ngươi thần hồn chấn với cựu luyện ngục phía dưới, vĩnh thế không được siêu sinh. Đúng rồi, ngươi thế nào hội hợp Sở Vân định ra loại này ước định? Na Cha sẽ có tò mò hỏi. Hắn không nghĩ tới Tôn gia cùng Sở Vân thế mà còn có gặp nhau. Năm đó ta cho phụ vương giao tiền thuê kim thời điểm, Sở Vân đại vương cùng ta đánh cược. Tôn gia đem năm đó đánh cược cẩn thận tự thuật một lần. Ta đã nói rồi, liền không nên cứu kia lão đăng. Việc đã đến nước này, đến nghĩ một cái đối sách. Ân phu nhân lo lắng nói, thật làm cho mà Tôn tới chịu chết, nàng lại có một chút không cho tâm. Thời chung phải do người buộc chung, đi tìm Sở Vân đi. Có việc trước tìm hắn, tiểu muội thật sẽ chết rất thê thảm. Na Cha trầm tư một lát nói, hắn kỳ thật cũng không thế nào coi trọng Tôn gia, chủ yếu là Tôn gia tồn tại, có thể buồn nôn Lý Thiên Vương. mà lại là Lý Thiên Vương quan trọng nhân sinh chỗ bẩn. Dạng này tiểu muội ai không bảo vệ đâu? Cũng chỉ có phương pháp này, tiểu muội ngươi mau mau hạ giới đi tìm Sở Vân. Sở Vân giá hỏa kia cực kỳ coi trọng mặt mũi, cho đủ mặt mũi hắn sẽ không làm khó ngươi. Không thể không nói, Na Cha vẫn tương đối hiểu rõ Sở Vân. Sở Vân tham tài nhưng là cũng coi trọng mặt mũi. Nếu là cho đủ mặt mũi, mọi chuyện đều dễ nói. Tốt. Thúy Vân Sơn, Nưu Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không chư bắt giới, đánh 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng Nưu Ma Vương không địch lại thua trận. Nưu đại ca, lần này là ta thắng. Tôn Ngộ Không thở mạnh lấy khí thô nói, hôm nay ta không tại trận thái, tạm thời xem như ngươi thắng. Nói chuyện đồng thời, cũng không quên đem quạt ba tiêu vứt cho Tôn Ngộ Không. Hắn hy cuối cùng diễn xong, chỉ lắng Nưu Ma Vương có chút thất lạc. Trước đó cái chủng loại kia cảm giác biến mất. Nguyên bản hắn có lòng tin, cho dù là Tôn Ngộ Không thêm chư bắt giới, hắn cũng có thể đem nó đánh bại. Chỉ có điều không như mong muốn, loại kia không giải quyết được trạng thái không còn có xuất hiện. Hắn cuối cùng vẫn thua ở Tôn Ngộ Không trên tay. Chỉ là cũng may lần này động thủ là hai người, muốn thật chỉ là Tôn Ngộ Không một người, mặc kiếp nhưng là ném đi được rồi. Tốt, lần này Tôn Ngộ Không mang theo chư bắt giới. Tiểu đệ sử dụng hết quạt ba tiêu về sau nhất định sẽ trả. Tôn Ngộ Không tiếp nhận quạt ba tiêu, liền hướng về Hỏa Diệm Sơn bay đi. Nhưng mà bay đến một nửa, Tôn Ngộ Không liền có một loại cảm giác không ổn, bởi vì trời mưa. Hầu ca nơi này trời mưa, sẽ không phải Hỏa Diệm Sơn cũng trời mưa đi? Chư bắt giới lo lắng hỏi. Không được. Tôn Ngộ Không thầm kêu một tiếng không tốt, theo sau tăng nhanh tốc độ phi hành. Hai người rất nhanh liền tới đến Hỏa Diệm Sơn. Hỏa Diệm Sơn lửa đã sớm dập tắt, giờ phút này chính rơi xuống mưa to. Xuống dưới như thế mưa lớn, sư phó đâu? Tôn Ngộ Không triển khai khổng lồ cảm giác lực, phát hiện tại cách đó không xa trên sườn núi có một cái sơn động. Cửa hàng còn xây dựng liều cỏ, ngựa cũng ở đó. Tôn Ngộ Không trực tiếp hướng sơn động bay đi. Sư phó, ta lão Tôn trở về. Đại sư huynh ngươi trở về. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không trở về, Sa Hòa Thượng tiến lên đón. Sa sư đệ ta trở về. Ngộ Không quạt ba tiêu thế nào? Đường Tăng hỏi. Sư phó, quạt ba tiêu ta mượn tới, thế nhưng là cái này Hỏa Diệm Sơn lửa lại không biết bị ai diệt. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ nói. Hắn biết chuyện cũng không có như vậy thuận lợi. Nếu như không phải hắn tự tay diệt đi Hỏa Diệm Sơn lửa, Bồ Tát bên kia chỉ sợ không qua được. Cái này vi sư cũng không biết. Đường Tăng hắn đương nhiên không biết, dù sao hắn chỉ là cái nhục thể phàm thai, chỉ là bị Như Lai Phật tổ điểm hóa một chút, tuổi trẻ một chút nhục thể cường hãn một chút, bất quá là một cái cường tráng nam tử thôi. Đại sư Minh, ngài không có diệt đi lửa này, Bồ Tát bên kia chỉ sợ là không tiện bàn giao. Sa Hòa Thượng lo lắng nói, đây cũng là ta chỗ lo lắng chuyện. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, nếu không việc này chúng ta liên hệ xuống dưới Bồ Tát ta. Cuối cùng Tôn Ngộ Không lại lấy ra cứu mạng lông khỉ, đây là dùng để bảo mệnh lông khỉ, nhưng lại bị Tôn Ngộ Không dùng để liên hệ Quan Âm Bồ Tát. Lúc này Quan Âm Bồ Tát đang chỉ huy hắc hùng tinh đảo quáng. Bồ Tát trong khoảng thời gian này đảo mỏ đều ở nơi này, thế nào mới như thế một điểm? Quan Âm Bồ Tát nhìn một cái, tổng cộng cũng mới mấy ngàn vạn lượng. Bồ Tát nhóm có chỗ không biết, nguyên bản những này là dùng để chuộc Bồ Đề Lao Tổ. Bồ Đề Lao Tổ đã được thả ra, các huynh đệ liền lười biếng. Lúc này hắc hùng tinh còn không biết mình quê quán đã không có. Ngươi cái này khờ hàng, chỉ sợ là ngươi mang đầu a. Quan Âm Bồ Tát tức giận nói. Quả nhiên loại chuyện này nàng không thể giao cho một cái ngựa kẹp. Chủ yếu là trước đó cũng không có cùng hắc hùng tinh câu thông, gấu đen cũng liền lười biếng. Gấu đen lười biếng, phía dưới yêu quái thì càng lười biếng. Nhà chúng ta bị Sở Vân cướp đi, hiện tại người ta đều là người không có nhà. Bồ Tát ngươi chẳng lẽ nói đùa? Hắc Hùng Tinh không dám tin nói. Ta lừa ngươi làm gì? Nếu như ngươi còn muốn về nhà, liền chịu khó một chút. Rời đi Linh Sơn về sau, Quan Âm Bồ Tát phát hiện mình thế mà không nhà có thể đi, cái này rất thất vọng. Bồ Tát, chúng ta nơi này gặp được phiền toái. Tôn Ngộ Không thanh âm từ lệnh bài bên trong truyền đến. Chương 845, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, 1/2, chương 845, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, 1/2, cái gì chuyện? Quan Âm Bồ Tát không khỏi lo lắng hỏi. Nếu như không phải gặp phải phiền toái, Tôn Ngộ Không là sẽ không liên hệ hắn. Bồ Tát là như thế này, ta mượn trở về quạt ba tiêu, thế nhưng là Hỏa Diệm Sơn lửa diệt. Không biết cái này một khó còn tính hay không? Tôn Ngộ Không xem như để ý, trước đó cũng bởi vì Tôn Ngộ Không sớm xử lý Bình Định Sơn yêu quái, Quan Âm Bồ Tát nói không tính, lại để cho bọn hắn một lần nữa đi một lượt. Mà lại trên đường lại lần nữa an bài yêu quái. Lần này du lịch không đến Tôn Ngộ Không không cẩn thận. Quan Âm Bồ Tát nghe vậy cẩn thận suy đoán một phen. Cao mày, hắn vậy mà không tính được tới là người phương nào diện Hỏa Diệm Sơn. Chỉ là cái này đã không trọng yếu. Thỉnh kinh trong lúc đó rất nhiều chuyện đều tính không rõ. Đặc biệt là, chuyện này một khi liên lụy Sở Vân, thì càng tính không rõ. Chuyện này mặc dù không phải Sở Vân gây nên, nhưng cũng cùng Sở Vân có quan hệ. Là Sở Vân xui khiến Dương Mi Đại Tiên làm. Quan Âm Bồ Tát đội vàng suy tính một chuyện khác. Quả nhiên như cùng hắn sở liệu. Tôn Ngộ Không mặc dù đánh bại Nưu Ma Vương, mang về quạt ba tiêu, nhưng là cũng không có tự mình dập tắt hủy hắn lửa. Cái này một khó cũng không tính là quá rồi. Tây Thiên Thỉnh Kinh, 9981 nạn nhất định phải từ Đường Tăng sư đồ tự mình tham dự, vượt qua kiếp nạn mới có thể. Hiện tại Hỏa Diệm Sơn Tôn Ngộ Không mặc dù tham dự, nhưng cũng không phải là hắn gây nên, mà lại Đường Tăng cũng không có vì vậy gặp nạn. Ngộ Không ngươi có ý nghĩ như vậy rất tốt, hoàn toàn chính xác không tính. Kia Bồ Tát chúng ta nên làm sao đây? Các ngươi lưu tại Hỏa Diệm Sơn chung quanh chờ Hỏa Diệm Sơn lửa giấy lên đến, lại đem nó diệt đi là được rồi. Hiện tại chỉ có thể dùng hết phương pháp, lại đi phóng hỏa tốt. Kia một bên khác, Kim Thị Bạch Mao lão thử tinh đi tới Vân Vọng Sơn. Đại vương, cái kia có tiền tiểu tỷ tỷ lại tới. Nhị Mao Tử hưng phấn nói, dù sao tại gặp được Tuân gia trước đó, bọn hắn là chưa từng gặp qua yêu quái. Tuân gia có một loại hồn siêu phách lạc vẻ đẹp, cho nên Nhị Mao Tử ký ức vẫn còn mới mẻ. Có tiền tiểu tỷ tỷ, còn không mau mời. Dương An nguyên bản ngồi liệt tại gia hộ cái ghế, hiện tại lập tức ngồi thẳng. Rất nhanh một vị nữ tử áo đỏ chậm rãi đi tới, không phải người khác chính là Kim Tị Bạch Mao lão thử tinh Tuân gia. Nguyên lai là Tuân gia tiểu thư dâng trà. Trước lạ sau quen. Vị này Tuân gia tiểu thư thế nhưng là tự mình dẫn người đảo quán chủ, mà lại ra tay cực kỳ xa xỉ. Tuân gia bái kiến Sở Vân đại vương. Tuân gia chỉ là uống một ngụm trà xanh. Trà này cực kỳ bình thường, là Lân Cận thành trấn bên trong mua được tốt nhất thanh trà. Không có cách, Tuân gia tại Thiên cung uống quen các loại trà trà. Ta nghe nói Tuân gia tiểu thư mấy năm này tại trong Thiên cung qua 10 phần thư thái. Năm Sở Vân đại vương phúc đích thật là dạng này. Nếu như không có Sở Vân, Tuân gia là không thể nào ở đến trong Thiên cung, cũng không có khả năng trở thành Lý Thiên vương danh chính ngôn thuận dưỡng nữ. Nói cho cùng Sở Vân vẫn là Tuân gia quý nhân, chỉ là tiểu nữ tử hiện tại gặp phải phiền toái. Cái gì phiền phức? Sở Vân tò mò hỏi. Bọn hắn cứng rắn nói ta là đi về phía tây trên đường kiếp nạn, muốn cho kia đường triều hòa thượng cản hay. Nguyên bản Tuân gia còn đối Đường Tăng sư đồ tương đối yêu kỳ, hiện tại đã triệt triệt để hận chết bọn hắn. Đương nhiên cùng loại nói Sở Vân cũng đã nói, chỉ có điều bị Tuân gia tự động không để ý đến. Bọn hắn còn nói đây là ông trời chú định chuyện, ta cũng không cách nào sửa đổi. Đều là cầu thí, thiên định nhiều chuyện, cưỡng ép sửa đổi là được rồi. Sở Vân thực lực tự nhiên không sợ cái gì thiên mệnh. Nhiên đăng Phật tổ còn tự thân hạ lệnh để cho ta hạ giới, mà lại ta còn cùng đại vương có 20 năm ước định. Năm đó Sở Vân cùng Tuân gia đánh cược là 15 năm, sau đó Tuân gia để tỏ lòng thành ý, lại tăng thêm 5 năm chính là 20 năm. Tiểu nữ tử thật sự là cùng đường mặt lộ, cho nên nói mới đến cầu đại vương. Nói chuyện đồng thời, Tuân gia tiểu thư trực tiếp quỳ xuống tới. "Tiểu thư, mau mau xin đứng lên." Mà Tuân gia tiểu thư thì là ngồi liệt trên mặt đất thút thít. Nàng biết Sở Vân cường hãn, đơn thuần uy hiếp là không có ích lợi gì, hiện tại toàn bộ tam giới mạnh nhất người chính là Sở Vân. Đương nhiên, lấy Tuân gia cấp độ còn tiếp xúc không đến thánh nhân. Hiện tại chỉ cần Sở Vân gật đầu, chuyện gì đều dễ làm nhiều. Chuyện này nói khó làm cũng khó làm, nói xong xử lý cũng tốt xử lý, chỉ là cần một chút xíu nhân sự. Nói đều nói đến đây tới, nói rõ chính là muốn tiền. Ta chỗ này còn có một số vàng, nhưng cũng không nhiều. Tuân gia trực tiếp lấy ra hơn ngàn vạn lượng vàng. Nàng biết lấy Sở Vân khẩu vị, đã sớm chướng mắt những mảnh vàng. Dù sao hiện tại Sở Vân dọa dẫm đều là luật ức. Tuân gia phí sức đem chiếc nhẫn lấy xuống. Không có cách, nơi này là cấm ma chi địa, không cách nào thi triển pháp thuật. Bởi vì Sở Vân xuất hiện, toàn bộ tam giới bắt đầu lưu hành sử dụng không gian giới chỉ. Nguyên bản tam giai rất ít sử dụng loại công năng này chỉ một chiếc nhẫn. Bình thường pháp bảo đều biết có một ít công thủ chi dụng, chứa đựng vật phẩm chỉ là ngoài định mức chi cần. Nhưng là bây giờ, rất nhiều người đều sẽ sử dụng công năng chỉ một không gian giới chỉ. Tiểu nữ tử vàng không nhiều, nhưng là tiểu nữ tử động phủ phía dưới là một tòa cự đại mỏ vàng, nguyện ý đưa cho đại vương. Tuân gia đem chiếc nhẫn cung kính đưa cho Sở Vân. Ngươi nói là ngươi hãm không núi hang không đáy, chính là một tòa cự đại mỏ vàng. Đúng vậy, đại vương. Khó trách ngươi sẽ có như thế nhiều vàng. Sở Vân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lấy Kim Tị Bạch Mao lão thử tinh thân phận và địa vị, là không thể nào có như thế nhiều vàng. Trước đó đối phương trước sau lấy ra như thế đông đảo vàng, để Sở Vân vô cùng kinh ngạc. Chuyện của ngươi dễ nói dễ nói. Dương An bất động thanh sắc đem không gian giới chỉ thu vào. Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được Tuân gia tiểu thư yêu kính, thu hoạch được 1000 vạn điểm công đức, thu hoạch được pháp bảo Nhật Nguyệt Vòng. Nhật Nguyệt Vòng chính là thượng cổ Hy Hòa tiên tử luyện chế pháp bảo, có thể hấp thu nhật nguyệt chi lực, chém ra vô tận quang hoa. Lại là một kiện đặc thù đồ cất giữ. Hiện tại bình thường pháp bảo đã rất khó vào tới Sở Vân pháp nhãn. Tốt, ngươi trước ngay ở chỗ này ở lại chờ quay đầu chằm chằm sắp xếp của ta là được rồi. Đã cầm tiền tài của người khác, tự nhiên muốn vì người khác làm việc. Bởi vì cái gọi là lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Sở Vân lập tức liền lưu lại Tuân gia. Mặc dù hắn là như thế cho rằng, nhưng là tại Thiên đỉnh bên trong Lý gia lại không phải ý nghĩ như vậy. Phụ vương, tiểu muội tiến vào Vân Vọng Sơn, liền không có ra qua. Lý Trinh Anh lo lắng nói, mấy năm này thời gian, Tuân gia một mực cùng với nàng, hai người chơi phi thường sung sướng. Đây không phải vừa vặn, tất cả phiền phức đều giải quyết. Trước đó Lý Thiên Vương vẫn còn đang suy tư, nên như thế nào ứng phó Tây Thiên Linh Sơn. Nguyên bản hắn cũng không tính để ý tới Kim đỉnh đại tiên, chỉ là không có nghĩ đến đối phương thế mà lấy ra Nhiên Đăng Phật tổ thư. Nhưng là ta hay là lo lắng. Không cần lo lắng, một cái yêu quái mà thôi. Không thể không nói Tháp Tháp Lý Thiên Vương tương đương máu lạnh. Trước đó là bởi vì mặt mũi mới lưu lại Tuân gia. Chương 846, Quan Âm Bồ Tát cùng Thái Thượng Lão Quân đối thoại, 1/2, chương 846, Quan Âm Bồ Tát cùng Thái Thượng Lão Quân đối thoại, 1/2, ngươi không nên quên giá hỏa kia là một cái yêu quái. Từ khi Tuân gia đợi tại trong tiên cung, Lý Thiên Vương thụ vô số chỉ trích. Có ít người chỉ trích Lý Thiên Vương không thể đem một cái yêu quái mang ở trên trời. Càng là có người chỉ trích Lý Thiên Vương vong ân phụ nghĩa. Dù sao Lý Thiên Vương đã từng đem Tuân gia chạy tới thế gian. Trên nửa đường Tuân gia kém một chút bị thiên tướng đánh chết, cho nên rất nhiều người liền chỉ trích Lý Thiên Vương vong ân phụ nghĩa. Lại thêm Thiên đỉnh đối mặt Sở Vân 10 phần bị quất, cần một cái phát tiết miệng, tự nhiên mà vậy, Lý Thiên Vương liền trở thành cái bia này. Cho nên nội tâm ở trong Lý Thiên Vương là phi thường thống hận cái này lao thử tinh. Bây giờ đối phương đi, đơn giản quá tốt rồi. Tên ngốc này lưu tại trong nhà của chúng ta sớm tối là kẻ gây họa. Ta xem là có người sợ bị người phía sau đâm cổ sống đi. Na Cha không đúng lúc nói. ngươi nghịch tử này nói cái gì? Lý Thiên Vương giận tím mặt. Chuyện gần nhất liền đã đủ tâm phiền, Na Cha còn nói loại này ngồi châm trọng. Lao Đăng, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Na Cha nuốt ở doanh phu nhân phía sau. Không thể không nói, trong khoảng thời gian này hắn học xấu. Biết cứng rắn là không có ích lợi gì. Chỉ cần Hoàng Kim Linh Lung bảo tháp nơi tay, Na Cha liền vĩnh viễn đánh không lại tháp tháp bên trong Thiên Vương. Chuyện đã qua như thế thời gian dài, Na Cha tu vi cũng dừng lại ở chỗ này. Không thể không nói, phong thần bảng cường đại. Na Cha mặc dù là nhục thân thành thánh, nhưng là tu vi của hắn vẫn là bị cầm giữ. Cho dù Na Cha tu luyện như thế nào, cũng không còn cách nào để cao. Đây là Nhiên Đăng Phật Tổ cố tình làm, vì chính là bảo hộ hắn đổ nhi Lý Tĩnh. Ta hiện tại đánh chết ngươi. Lý Tĩnh giận tím mặt, rút ra bên hông bảo kiếm. Lao ra, ngươi không nên tức giận. Nếu để cho người khác biết rêu cả ngươi. Ân phu nhân an ủi nói, ta hiện trong cái nào còn có mặt mũi. Tháp tháp Lý Thiên Vương đem bảo kiếm ném xuống đất. Tam ca, ngươi cũng thật sự là không nên cùng cha vương đỉnh miệng. Lý Trinh Anh khuyên nhủ nói. Na Cha móp méo miệng, cũng không trả lời. Lao ra, việc này ngài còn cần mau chóng báo cáo Ngọc Hoàng Đại Đế, vạn nhất tại ra cái gì được rẽ. Liên như thế một nhắc nhở, Lý Thiên Vương trong nháy mắt kịp phản ứng. Mà tuân tới Sở Vân nơi đó, không chừng sẽ chọc cho ra cái gì mầm thai bà tới. Phu nhân nói có lý. Lý Thiên Vương quay người rời đi. Lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế đang tại thưởng thức ca múa. Mấy năm này thời gian không có chủ động trêu chọc Sở Vân, đã là khó được hưởng thụ. Vậy hạ, Lý Thiên Vương đi vào Ngọc Hoàng Đại Đế bên người, không mình hành lễ nói, lấy thân phận của hắn cùng địa vị là không cần thông báo. Tháp tháp Lý Thiên Vương thực lực không mạnh, nhưng lại địa vị cao thượng, là Ngọc Hoàng Đại Đế chỗ dựa bên trong võ tướng, chủ yếu là dùng thuật tay. Tháp tháp Lý Thiên Vương là phong thần lúc chỗ phong thiên thần, thực lực không mạnh nhưng xác thực trung thành tuyệt đối. Ngọc Hoàng Đại Đế phất phất tay, cung nga nhóm tự hành lui ra. Cái gì chuyện? Ta kia dưỡng nữ đi thế gian gặp Sở Vân. Tháp tháp Lý Thiên Vương đem sự tình trải qua cẩn thận tự thuật một phen. Cương điệu nói tuân gia cùng Sở Vân đánh cược. Còn có loại chuyện này? Ngọc Hoàng Đại Đế kinh ngạc nói. Rất rõ ràng, mấy năm trước đó Sở Vân liền biết chuyện này. Năm đó Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là biết một chút chuyện đánh cược. Chỉ có điều cũng không hề để ý, ta lo lắng ta kia dưỡng nữ sẽ chọc cho xảy ra chuyện đến. Không cần lo lắng, một cái yêu quái mà thôi, có thể dẫn xuất cái gì chuyện. Hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế đã một điểm không muốn nhúng tay Tây Thiên Linh Sơn chuyện, đặc biệt là thỉnh kinh việc. Chuyện này liên lụy đến Sở Vân, Thiên Đình đã ăn vô số thiệt thòi lớn. Mà Thiên Đình mặt mũi tức thì bị đối phương vô tình giẫm tại dưới chân. Tây Thiên Linh Sơn chuyện, chấm đã không nghĩ tới hỏi. Rõ. Có Ngọc Hoàng Đại Đế câu nói này, tháp tháp Lý Thiên Vương nỗi lòng lo lắng cũng liền để xuống. Cùng lúc đó, Quan Âm Bồ Tát lần nữa tìm tới Thái Thượng Lão Quân. Ta nói Bồ Tát, ngươi thế nào lại tới? Thái Thượng Lão Quân phi thường buồn bực nói. Bần tăng cũng không muốn phiền phức Lão Quân, chỉ là có người sớm tiêu diệt hỏa diệm sơn lửa. Diệt liên diệt thôi. Thái Thượng Lão Quân bất đắc dĩ hồi đáp. Chỉ là cái này dập lửa người cũng không phải là Tôn Ngộ Không, thỉnh kinh việc có giảng cứu. Tốt ta. Đây đã là cái này một lò cuối cùng nhất mấy khối cục gạch, còn xin Bồ Tát thích đáng đảm bảo. Một lò gạch đều bị Quan Âm Bồ Tát muốn đi. Thái Thượng Lão Quân chỉ có thể thay mới cục gạch. Nói chuyện đồng thời, mấy khối gạch lơ lửng đến Quan Âm Bồ Tát trước mặt. Như thế liền đa tạ Thái Thượng Lão Quân. Quan Âm Bồ Tát phất tay đem gạch đá thu xuống tới. Nếu như lão hủ nói không sai, chuyện này nhất định là Sở Vân tại từ đó quấy rối. Quan Âm Bồ Tát không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, khẳng định là Sở Vân tại từ đó quấy rối. Không phải hỏa diệm sơn lửa cũng không có khả năng như thế tùy tiện liền tiêu diệt. Không biết thánh nhân thời điểm nào mới có thể ra tay. Quan Âm Bồ Tát nhìn thoáng qua Thái Thượng Lão Quân, hỏi thăm nói. Thái Thượng Lão Quân làm Thái Thượng Thánh Nhân thì tự nhiên biết một chút thánh nhân ý nghĩ. Chuyện này khó làm, Hồng Quân lão tổ không cho phép thánh nhân ra tay. Thế nhưng là Sở Vân tại tam giới quấy rối, dạng này cũng không thể ra tay sao? Thái Thượng Lão Quân thở phào một cái. Đây mới là quỷ dị nhất địa phương. Thái Thượng Lão Quân đã từng có lĩnh ngộ thiên đạo chi ý, thiên đạo ý kiến tương đương mâu thuẫn, có lúc hận không thể trừ bỏ Sở Vân, thậm chí còn phái ra thiên đạo phân thân. Thái Thượng Lão Quân biết thiên đạo phái ra thiên đạo phân thân hoàng thiên. Đương nhiên, Thương Thiên chuyện Thái Thượng Lão Quân cũng không biết. Thương Thiên cũng chết tại Sở Vân trên tay. Chỉ là sau đó thiên đạo thái độ lại biến hóa, hoàn toàn không thèm để ý Sở Vân tồn tại. Kỳ thật cái hiện tượng này cực kỳ tốt giải thích, thiên đạo chính là một cái phi thường mâu thuẫn tập hợp. Chủ yếu là bởi vì thiên đạo cùng Hồng Quân lão tổ hợp đạo về sau, cả hai ý kiến không thống nhất. Thiên đạo tự nhiên là nghĩ trừ bỏ Sở Vân. Thế nhưng là Hồng Quân lão tổ muốn lợi dụng Sở Vân, đem toàn bộ thế giới đẩy lên mặt pháp thời đại. Chu thiên thế giới càng loạn càng tốt, dạng này thiên đạo liền có thể thu về càng nhiều năng lượng. Phải biết từ lúc khai thiên lập địa đến nay, Hồng Quân lão tổ còn không có tu luyện tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cửu trọng thiên. Cho dù là hắn đạt tới cảnh giới này, cũng không cách nào tiếp tục đột phá. Hỗn độn bên trong, tuần mà vì một, là không cho phép hai cái đại thế giới tồn tại. Cho đến bây giờ, Hồng Quân lão tổ còn chưa phát hiện trắng giới tồn tại. Chúng ta nhìn không thấu chuyện thật sự là nhiều lắm. Quá đau đớn, Lao Quân thở dài một hơi. Có lúc hắn cảm thấy Sở Vân mới là giữa thiên địa chủ thể, thích hợp hơn đảm đương thỉnh kinh người đi. Từ khi gặp Sở Vân, rất nhiều chuyện liền đã không có cách nào giải thích. Đã như vậy, bần tăng trước hết đi rồi đi. Vấn đề này Quan Âm Bồ Tát cũng không muốn tiếp tục triển khai, bởi vì tiếp tục thảo luận tiếp cũng là không có cái gì kết quả. Quan Âm Bồ Tát trước tiên đi tới Hỏa Diệm Sơn trên không, truyền âm Tôn Ngộ Không để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này Tôn Ngộ Không đang cùng Đường Tăng cùng nhau ăn cơm. Chương 847, Kỷ Lộc Tôn giả lại thăm Bất Tử Hỏa Sơn, 1/2, chương 847, Kỷ Lộc Tôn giả lại thăm Bất Tử Hỏa Sơn, 1/2, sư phó ngài mau ăn a. Tôn Ngộ Không đem một khối nang bánh đưa cho Đường Tăng. Lúc này Đường Tăng đã thoát khỏi cả xa. Ngộ Không, thời tiết này nóng bức, vi sư thật sự là khó mà nuốt xuống. Vốn là không muốn ăn cơm. Tôn Ngộ Không rõ ràng cầm lại quạt ba tiêu cũng không dám dùng, cái này khiến Đường Tăng vô cùng phiền muộn. Đương nhiên hắn cũng không phải là oán trách Tôn Ngộ Không, mà là lo lắng năm đó Bình Đỉnh Sơn chuyện tái hiện, như thế nhưng là không còn xong không có. Nhưng vào lúc này, Tôn Ngộ Không nhận được Quan Âm Bồ Tát truyền âm. Sư phó tin tức tốt ta. Bồ Tát tới, mang đến ba khối gạch chịu lửa. A, ngày đó khí chẳng phải là lại muốn nóng bắt đầu. Chư Bát Giới khoa trương nói, mấy người ở trong là thuộc hắn nhất là mập mạp, thời tiết càng nóng càng là chật vật. Bát Giới ngươi quên ta trên tay nhưng có bà bối. Tôn Ngộ Không trực tiếp lấy ra quạt ba tiêu. Bởi vì Như Ma Vương phi thường phối hợp, Tôn Ngộ Không trực tiếp liền lấy được quạt ba tiêu khẩu quyết. Kia thật là quá tốt rồi. Chư Bát Giới vô cái bụng nói. Sư đồ mấy người nói chuyện đồng thời, Quan Âm Bồ Tát đi tới Hỏa Diệm Sơn đỉnh, lấy tay chỉ một cái, mấy khối gạch chịu lửa rơi xuống đất. Oeng! Thoáng chốc dung nham nổi lên bốn phía, Hỏa Diệm Sơn lần nữa bị nhen lửa. Một cỗ sóng nhiệt cuốn tới. Cỗ này sóng nhiệt xen lẫn bụi đất, trực tiếp đem Đường Tăng sư đồ bao phủ. Chư Bát Giới vừa mới một bụng năng bánh, phía trên liền dính đầy cho bụi. Cái này sóng nhiệt nói đến là đến. Lúc này Hỏa Diệm Sơn phụ cận bách tính đều nhanh tuyệt vọng. Đây đã là lần thứ ba. Trước đó Hỏa Diệm Sơn bị nhen lửa về sau liền đã đủ tuyệt vọng. Sau đó Hỏa Diệm Sơn bị dội tắt, sau đó lại bị điểm đốt. Rất nhiều bách tính đã quyết định rời đi nơi này. Hỏa Diệm Sơn chung quanh thổ địa mặc dù phì nhiêu, nhưng cũng chỉ có thể trồng một mùa. Đúng vậy, trước đó Thiết Phiến công chúa xuất thủ thời điểm chỉ phiến ba cây quạt, như thế liền có thể cam đoan một mùa mưa thuận gió hòa. Hiện tại Hỏa Diệm Sơn tới tới lui lui lặp đi lặp lại phát tác, rất nhiều người đã không nhìn thấy hy vọng. Bất chi bất giác, rất nhiều dưới người định quyết tâm ly biệt quê hương. Lần này ngay cả một ít lão nhân cũng không nguyện ý lưu tại nơi này. Đương nhiên, Đường Tăng sư đồ cũng không biết những thứ này. Làm chuyên nghiệp vận rủi mang theo người, Đường Tăng sư đồ bây giờ còn chưa có cái này giác ngộ. Sư phó, hiện tại chúng ta có thể xuất thủ. Tôn Ngộ Không trực tiếp hưng phấn nói. Hầu ca ngươi mau mau động thủ, chúng ta đều sắp bị nóng đến chết rồi. Chư Bát Giới dùng tay xoa xoa cổ mồ hôi. Mồ hôi cùng kia bùn đất hỗn tạp cùng một chỗ, muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Tốt, ta lão Tôn đi vậy. Tôn Ngộ Không trực tiếp cầm quạt ba tiêu, bay đến Hỏa Diệm Sơn phía trên. Trung điệp huy động quạt ba tiêu. Vẹn vẹn một quạt, liền gió lớn nổi lên. Hai phiến, mây đen dày đặc. Ba phiến, liền rơi ra mưa to. Đương nhiên, vẹn vẹn ba cây quạt, vẫn là không diệt được Hỏa Diệm Sơn lửa. Căn cứ Như Ma Vương lời nói, chí ít cần 9981 hạ. Tôn Ngộ Không liền điền cuồng vỗ quạt ba tiêu. 81 phiến về sau, Hỏa Diệm Sơn lửa lần nữa bị diệt mất. Tôn Ngộ Không quần áo trên người đã bị nước mưa đánh thấu, đương nhiên ở trong đó còn bao gồm hắn mồ hôi. Cái này quạt ba tiêu thế nhưng là tương đương hao phí pháp lực. Năm đó Hồng Hải Nhi cũng là quạt cho tới chưa mới hoàn thành nhiệm vụ. Tôn Ngộ Không còn mạnh hơn Hồng Hải Nhi, nhưng là trước sau cũng dùng một khắc đồng hồ thời gian. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Cuối cùng lại trời mưa. Chư Bát Giới hưng phấn nói. Một bên thổ địa công cũng vui vẻ nở hoa, không khỏi rơi xuống nước mắt. Thổ địa công ngươi khóc cái gì? Đường Tăng tiến lên một bước dò hỏi. Trong khoảng thời gian này thổ địa công đối bọn hắn sư đồ có nhiều chiếu cố. Thánh Tăng, ta là kích động. Thổ địa công lau đi nước mắt của mình. Theo sau thân hình phát sinh biến hóa, từ một cái giả trên 80 tuổi chi niên lão giả biến thành một cái 13, 4 tuổi đồng tử. Ngươi đây là thế nào chuyện? Nhìn thấy biến hóa của đối phương, Đường Tăng trong lòng hoảng hốt. Sa Hỏa Thượng đã đem Đường Tăng ngăn tại phía sau. Quyền Liêm đại tướng không cần lo lắng. Tiểu tử đã hoàn thành ta nhiệm vụ, là thời điểm trở về thiên cung. Thổ địa công còn có chút không bỏ. Hắn nhiệm vụ chính là trông coi Hỏa Diệm Sơn, hiện tại Hỏa Diệm Sơn lửa chân chính biến mất, sau này cũng không có khả năng lại phục nhiên. Nói cách khác hắn nhiệm vụ hoàn thành. Hiện tại ta muốn lên trời hướng đại lão gia phục mệnh, mấy vị trân trọng. Theo sau kia đồng tử liền hướng lên bầu trời bay đi. Thổ địa liền như thế đi rồi. Với lúc này Tôn Ngộ Không trở về. Ngộ Không hắn nói mình là tiên cung đồng tử, cứ thế mà đi. Xem ra đích thật là như thế. Trong khoảng thời gian này Tôn Ngộ Không cũng cùng đối phương giao lưu một phen. Mơ hồ đánh giá ra đối phương nhiệm vụ chính là Hỏa Diệm Sơn. Ngộ Không chuẩn bị kỹ càng hành lý chờ mưa dừng lại, chúng ta liền xuất phát lên đường. Tại Hỏa Diệm Sơn đã làm trễ nải không ít thời gian. Đường Tăng cảm thấy không thể chậm trễ nữa. Sư phó trước không nóng nảy, tháng này ít nhất phải hạ cái 10 ngày 10 đêm. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ nói. Sử dụng quạt ba tiêu cũng không phải không có tác dụng phụ, chính là muốn hạ lên 10 ngày mưa to. Mưa không ngừng, căn bản là không có biện pháp rời đi. Cũng chỉ đành như thế. Đường Tăng thở dài một hơi. Chờ được Tôn Ngộ Không chờ tới Quan Âm Bồ Tát chờ tới Hỏa Diệm Sơn lửa diệt. Khi hắn cho rằng tất cả cũng chờ đến thời điểm, ý nghĩa nhiên không có cách nào đi, bởi vì còn phải đợi mưa cạnh. Bất Tử Hỏa Sơn, Kỵ Lộc Tôn giả lần nữa đến nơi này. Hỏa Diệm Sơn nhiều lần bị người quấy rối, Tây Thiên Linh Sơn liền suy đoán là Sở Vân gây nên, cho nên phái ra Kỵ Lộc Tôn giả đến đây hỏi thăm một chút Hỏa Phượng, chủ yếu là muốn nhìn một chút Hỏa Phượng có hay không chăm chú chấp hành hứa hẹn. Nguyên lai là người a. Một vị tuổi trẻ Phượng Hoàng phát hiện Kỵ Lộc Tôn giả, một mặt bất thiện nói, nguyên bản bọn hắn điên cuồng nhất tộc, tránh trong Bất Tử Hỏa Sơn, qua chính mình sự tình, không tranh quyền thế, được không hài lòng. Thế nhưng là từ khi Hỏa Thượng này tới về sau, tất cả cũng thay đổi. Phượng Hoàng nhất tộc tuần thai nói kinh khủng cường giả. Bọn hắn hiện tại tộc trưởng bị đối phương trấn áp, muốn cho bọn hắn tộc trưởng chủ thân, liền phải đi làm việc. Hiện tại toàn tộc đều bị kéo đến một cái không biết tên quặng mỏ đào quặng đi, chỉ để lại mấy người bọn hắn trông coi Bất Tử Hỏa Sơn. Tiểu Phượng Hoàng ta muốn gặp các ngươi Hỏa Phượng đại nhân. Ngươi hòa thượng này còn không biết xấu hổ tới đây, trước ngươi đem chúng ta tộc trưởng hại không nhẹ. Lời vừa nói ra, Kỵ Lộc tôn giả có chút chột dạ. Hắn biết chuyện này không chính cống, chỉ là đây hết thảy cũng là vì Tây Tiên Linh Sơn. Cùng lắm thì sau này để Phượng Hoàng nhất tộc gia nhập Linh Sơn, trở thành Linh Sơn cao tầng tọa kỵ. Không thể không nói, ý nghĩ này liền rất Linh Sơn. Nếu để cho trước mắt cái này tuổi trẻ Phượng Hoàng biết, tuyệt đối sẽ tức chết. Hỏa Phượng tiền bối thế nào rồi? Hắn bị một vị cường giả trấn áp, hẳn là ngươi để chúng ta đi đối phó ra hỏa kia. Bởi vì cái này trẻ tuổi Phượng Hoàng cũng không phải là Phượng Hoàng nhất tộc cao tầng, biết cũng không nhiều. Nhưng Kỵ Lộc tôn giả xem như nghe rõ. Ngươi nói là Huyền Phượng bị Sở Vân bắt. Khó trách Sở Vân có thể tại Hỏa Diệm Sơn quấy rối, thì ra Hỏa Phượng như thế nhanh liền bị bắt. Chương 848, Thiên Trúc Quốc như thế nhiều người, ta ăn một hai cái thế nào rồi? 1/2, chương 848, Thiên Trúc Quốc như thế nhiều người, ta ăn một hai cái thế nào rồi? 1/2, Hỏa Phượng như thế nhanh liền bị bắt. Cái này khiến Kỵ Lộc tôn giả có chút giật mình. Chỉ là suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng hợp tình hợp lý. Hỏa Phượng mặc dù là Nguyên Phượng nhi tử, nhưng là hắn đối mặt chính là thiên hạ đệ nhất ma đầu. Chắc hẳn vừa thấy mặt liền sẽ bị trấn áp. Kỵ Lộc tôn giả đem chuyện này nghĩ đơn giản. Lao Hỏa Thượng ngươi đi nhanh đi. Nơi này đã không chào đón ngươi. Ta đi. Kỵ Lộc tôn giả biết trò chuyện tiếp xuống dưới cũng không có cái gì ý nghĩa. Phượng Hoàng nhất tộc nguyên bản liền nhỏ yếu, hiện tại Hỏa Phượng bị bắt, Phượng Hoàng nhất tộc cũng không có cái gì lợi nhuận giá trị. Huống chi tuyệt đại đa số Phượng Hoàng đều bị Sở Vân an bài đi đảo quan đi. Tây Thiên Linh Sơn. Lúc này Quan Âm Bồ Tát đã trở về Đại Hùng Bảo Điện. Đem Hỏa Diệm Sơn một khó khăn chuyện cẩn thận tự thuật một lần. Cái này Sở Vân cư nhiên như thế ghê tởm. Sở Vân chưa trừ diệt, chỉ sợ Đường Tăng sư đồ rất khó đến Tây Thiên Linh Sơn. Đương nhiên những người này chẳng qua là nhà rảnh một phen. Hiện tại đã không có cái gì đáng giá đem ra được kế hoạch. Sở Vân thực lực thật sự là quá cường đại. Hiện tại Linh Sơn không ai nguyện ý trêu chọc Sở Vân, chủ yếu là không nguyện ý bị Sở Vân trấn áp. Bị Sở Vân trấn áp, thế nhưng là chuyện cực kỳ thống khổ. Chẳng những bị trấn tiên tháp tra tấn, trên tinh thần sẽ còn bị Sở Vân tra tấn nhục nhã. Cho tới nay, Linh Sơn cao tầng cho rằng Sở Vân cướp đoạt tài phú khẳng định nhất định có mục đích. Ngay từ đầu, có người cho rằng lợi dụng Kim Châu bảo có thể tu luyện pháp thuật. Linh Sơn cao tầng nghiên cứu mấy năm đều không có phát hiện có cái gì phương pháp đặc thù. Liền lấy vàng nêu ví dụ, vàng sở dĩ có thể làm tiền tệ sử dụng, trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì nó không sống rồi, cho nên vàng mới có thể xung làm tiền sử dụng. Như Lai Phật Tổ cũng biết Sở Vân lợi hại, chỉ là hiện tại cầm Sở Vân không có cách nào. Sở Vân mặc dù thành công quấy rối, trải qua mấy năm, Đường Tăng sư đồ cũng coi là gặp dự hóa lành, toàn bộ đi về phía Tây Đường đã đi một nửa. Dưới mắt chuyện quan trọng nhất cũng không phải là trừ bỏ Sở Vân, cái này căn bản liền làm không được. Chuyện quan trọng nhất là vì Đường Tăng sư đồ mưu đồ đời sau. Quan Âm tôn giả, Đường Tăng sư đồ tiếp theo khó đi tới chỗ nào? Lúc này Quan Âm Bồ Tát lo lắng, bởi vì Bồ Tát tính tới tế thi đấu nước chuyện. Không biết cái gì nguyên nhân, cựu đầu trùng sớm đối tế thi đấu nước Phật bảo hạ thủ. Sớm trộm đi Phật bảo thì cũng thôi đi. Tên lúc này không biết thế nào, trêu chọc đến Sở Vân, đã bị xử lý. Liền ngay cả Bích Ba Đầm đều đã đổi thành Vân Vọng Sơn đảo quán căn cứ. Ngay cả Phượng Hoàng nhất tộc cũng ở đó đảo quán. Phật tổ, Bích Ba Đầm có thể xảy ra chuyện, mấy năm trước Sở Vân vào xem tới đó, Bích Ba Đầm Long Vương một nhà cả nhà ngộ hại. Quan Âm Bồ Tát phi thường bất đắc dĩ nói, nàng không nghĩ tới mấy năm trước Sở Vân liền đối Bích Ba Đầm hạ thủ. Còn như tế thi đấu nước Phật bảo, hiện tại đã trở thành Sở Vân đồ cất giữ. Nơi đó hòa thượng nhưng xui xẻo, sớm đã bị nổi giận quốc vương giết sạch. Cái này đáng chết Sở Vân. Ở đây chúng thần Phật lập tức phẫn nộ so. Quan Âm tôn giả lập tức nghĩ cách bù đắp cái này một khó. Như Lai Phật tổ đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn, dù sao Sở Vân chuyện gì đều làm được. Tiêu Cửu đầu trùng làm người ngang ngược càn rỡ, Bích Ba Đầm lão Long Vương làm việc cũng không chính cống, trước đó liền hại tiểu Bạch Long, hiện tại phải làm có kiếp nạn này. Chỉ là Cửu đầu trùng vừa chết, Linh Sơn lại nghĩ tìm một người, thay thế hắn lại có chút khó khăn. Đệ tử đã có kế hoạch, trước mệnh một người chuộc về Kim Quang Xá Lợi Tử. Kim Quang Xá Lợi Tử chính là tế thi đấu nước Phật Bảo. Đem Phật Bảo chuộc về sau, tại giải lời đồn nói Phật Bảo tại Đường Tăng sư đồ trên thân, Đường Tăng sư đồ nghĩ cách giải thích chuyện này lúc, này khó đã thành. Không thể không nói, hại Đường Tăng sư đồ, Linh Sơn mới là chuyên nghiệp. Sở Vân am hiểu bất quá là phá hư thôi. Linh Sơn thì là am hiểu chọn vẹn kế hoạch. Nhưng vào lúc này, một vị La Hán đứng dậy. Vị này La Hán là trước kia đã giúp Tháp Lạp tôn giả trông gai La Hán. Quan Âm tôn giả kế hoạch ở trong có cái lỗ thủng. Đó chính là Sở Vân biết chuyện này về sau, tất nhiên sẽ sớm phá hư. Chúng ta không cần chuột về Kim Quang Xá Lợi Tử, liền muốn tìm tương tự thay thế là được rồi. Lời vừa nói ra, ở đây chúng thần Phật bừng tỉnh đại ngộ. Đích thật là có thể dạng này. Kinh Cấp tôn giả nói không sai, chỉ là không biết người nào có thể thay thế Cửu Đầu Trùng vị trí. Đây mới là mấu chốt của vấn đề, cái gọi là kiếp nạn nhất định phải có kiếp nạn vật dẫn, chính là một cái thực lực cường đại yêu quái. Thiên Trúc Quốc song đầu thần điểu giả đạt bá luôn đạn, có thể thay thế Cửu Đầu Trùng vị trí. Giả đạt bợ rẽn đạn là phương Tây đại địa bản thổ yêu quái. Cho tới nay, Tây Thiên Linh Sơn đều thích sử dụng đến từ với phương Đông yêu quái. Những cái kia đến từ với phương Tây bản thổ yêu quái lại không thế nào coi trọng. Đây là bởi vì Linh Sơn cao tầng đại bộ phận đến từ với phương Đông. Tựa như Linh Sơn hiện tại có số lượng lớn khổ hành tăng. Mặc dù những này khổ hành tăng cũng thuộc về với Linh Sơn, nhưng là những này khổ hành tăng cùng Linh Sơn hòa thượng vẫn có một ít khác biệt. Bởi vì những này khổ hành tăng vốn là thuộc về Tây Phương giáo, Tây Phương giáo biến thành Phật giáo, những này khổ hành tăng cũng liền trở thành Phật giáo khổ hành tăng. Chỉ bất quá đám bọn hắn tu hành phương thức còn kéo dài kiểu cũ, quỷ dị mà lại không thể tưởng tượng. Liền lấy kinh cức tôn giả tới nói, gia hỏa này tu hành phương thức chính là nằm tại trong gai phía trên, trừ cái đó ra cái gì cũng không làm. Tốt. Liền để xong đầu thần điệu thay thế cựu đầu trùng, việc này từ kinh cức tôn giả toàn quyền phụ trách. Linh Sơn danh nghĩa có vô số khổ hành tăng, là thời điểm khiến cái này người khô một chút sống. Dù sao trên danh nghĩa bọn hắn cũng là thánh nhân đệ tử, cần vì Linh Sơn làm một số việc, cần tuân ngã Phật pháp chỉ. Đạt được Như Lai Phật tổ mệnh lệnh về sau, kinh cức tôn giả lập tức đi tới Thiên Trúc Quốc. Lúc này, tại Ma Ha trong thần miếu, một con song đầu chim khổng lồ đang tại thôn vệ cống phẩm. Lúc này một tăng nhân phát hiện động tĩnh của nơi này, lập tức đến đây xem xét. Bị song đầu thần điểu phát hiện, trực tiếp một ngụm nuốt vào bụng. Nấc. An song nhân chi sau song đầu thần điểu, đánh một cái hài lòng bằng nấc. Nhưng vào lúc này, kinh cức tôn giả từ chỗ tối tăm đi ra. Gia Đạt Bá Luân Đạt, ngươi lại tại ăn người rồi. Kinh cức tôn giả có chút bất mãn nói. Một cái thủ đà la mà thôi, chỉ có thể trách hắn không phải đạt lợi đặc. Song đầu thần điểu không thèm để ý chút nào. Vừa rồi tên kia tăng nhân thân phận địa vị là một vị thủ đà la, là ở vào xã hội cấp thấp, chỉ là cũng không phải là cấp thấp nhất là đạt lợi đặc. Nếu như hắn là lì quá, cho dù là song đầu thần điểu sẽ không ăn hắn. Dù sao song đầu thần điểu là sẽ không ăn không thể tiếp xúc người. Sau này ngươi ăn ít một chút người, trên người ngươi lệ khí rõ ràng tăng lên không ít. Cái này Thiên Trúc Quốc, như thế nhiều người, ta ăn một hai cái thế nào? Thiên Trúc Quốc là có thể cùng đại đường chống lại cường đại quốc gia. Đồng thời Thiên Trúc Quốc còn có mình đặc biệt ưu điểm, đó chính là quốc dân am hiểu sinh dục. Lúc này Thiên Trúc Quốc nhân khẩu số lượng đã là đại đường đế quốc gấp 2. Chương 849, thật dối trá, làm chuyện xấu còn sợ giết người, 1/2, chương 849, thật dối trá, làm chuyện xấu còn sợ giết người, 1/2, đối với song đầu thần điểu ý kiến, kinh cức tôn giả cũng không có phản bác. Cái này Thiên Trúc Quốc nhân khẩu thật sự là nhiều lắm. Không có cách, tuyệt đại đa số đều là tầng dưới chốt nhất dân đen. Những này dân đen mỗi ngày chỉ cần ăn một bữa cơm là được rồi. Ngoại trừ nặng nghề lao động bên ngoài, những này dân đen chỉ có sinh con cái này duy nhất niềm vui thú. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Thiên Trúc Quốc nhân khẩu thế nhưng là tương đương nhiều. Người cái này khổ hành tăng, thế nào có rảnh đến chỗ của ta? Song đầu thần điệu đem móc ở trong miệng một cái đầu ngón chân phun ra. Trước ngươi không phải là muốn một cái La Hán quả vị sao? Ta hiện tại cho ngươi tranh thủ tới. Kinh cức tôn giả ôi ôi cười một tiếng. Ngươi sẽ như thế hảo tâm. Rất hiển nhiên, song đầu thần điệu cũng không tin tưởng kinh cức tôn giả. Mà lại ngươi không phải đã nói, ta tùy ý thôn phệ nhân loại, không có tư cách vào ở Linh Sơn. Câu nói này trước đó kinh cức tôn giả hoàn toàn chính xác nói qua. Liền như là như ngươi nói vậy, không phải liền là một chút dân đen sao? Phật tổ Tân Nương liền đem một cái tiểu quốc nhân khẩu toàn bộ ăn sạch, đều không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Ngươi ăn mấy cái dân đen thế nào rồi? Ồ, tôn giả, ngươi thời điểm nào trở nên như thế thông tình đạt lý rồi? Mặc dù những ngày khổ hành tăng tu hành phương thức thiên kỳ bách quái, nhưng là tuyệt đại đa số vẫn là trong lòng còn có thiện ý bẩn tăng luôn luôn như thế. Linh Sơn ngươi có đi hay không? Đương nhiên muốn đi. Song đầu thần điểu hưng phấn nói. Mặc dù hắn thân ở phương Tây, nhưng không có trở thành hai vị thánh nhân đệ tử, đây là hắn tiếc nuối. Hiện tại tựa hồ gia nhập Linh Sơn cũng không tệ. Chỉ là tại đi Linh Sơn trước đó, ngươi cần thông qua khảo nghiệm. Khảo nghiệm? Bản đại gia gia nhập Linh Sơn còn cần khảo nghiệm. Song đầu thần điểu phẫn phong tử bình nói. Làm phương Tây đại địa bản thổ yêu quái, có thể nói là có được trời ưu ái ưu thế. Bởi vì là bản thổ yêu quái, cho nên tránh thoát hai vị thánh nhân ma trảo. Đương nhiên, lúc kia song đầu thần điểu vẫn còn tương đối nhỏ yếu, và không được hai vị thánh nhân pháp nhãn. Làm xong đều thần điểu cường đại sau này, muốn gia nhập thánh nhân môn hạ. Thế nhưng là hai vị thánh nhân đã không cách nào rời đi Tu Di Sơn. Còn như thu đồ kia là càng không khả năng chuyện. Đương nhiên muốn khảo nghiệm. Chỉ là cái này nhiệm vụ cũng không khó. Nói đến ta nghe một chút. Song đầu thần điểu lập tức hứng thú. Tại Tây vực tế thi đấu nước, có một kiện quốc bảo, tên là Bích Thủy Lưu Ly Châu, ngươi đi đem món kia quốc bảo đoạn, sau đó lại đem Bích Ba đồng chiếm, khảo nghiệm của ngươi cũng liền ta hoàn thành. Kinh cức tôn giả cũng không có nói cho đối phương biết liên quan với Đường Tăng sư đồ chuyện. Cướp đoạt bảo chiếm chỗ. Các ngươi những này Linh Sơn cao tầng, quả nhiên đều là dối trá gia hỏa. Song đầu thần điểu ý vị sâu xa nói, ta chỉ là một cái khổ hành tăng, tính không được cái gì cao tầng. Kinh cức tôn giả đội vàng quát tay, tốt, cái này nhiệm vụ ta tiếp. Hai ngày về sau, song đầu thần điểu đi tới tế thi đấu nước. Kia Bích Thủy Lưu Ly Châu, ngay tại quốc vương trong tay, ngươi hôm nay ban đêm đi đem nó trộm ra. Kinh cức tôn giả đối một bên song đầu thần điểu nói, trộm hắn làm cái gì? Chúng ta trực tiếp đoạt không phải? Song đầu thần điểu tại chỗ của mình, thế nhưng là thổ hoàng đế giống như sinh hoạt, có thể nói là muốn làm gì thì làm. Không được, chỉ có thể lặng lẽ trộm đi, mà lại không thể thương tổn những người khác. Cái gì cầu thí nhiệm vụ, còn không thể giết người. Song đầu thần điểu không còn gì để nói, hiện tại không thể giết người, lập tức không hứng thú lắm. Một người cũng không thể giết, nếu không khảo nghiệm của ngươi lập tức sẽ bị tuyên bố thất bại. Các ngươi Linh Sơn thật dối trá, rõ ràng chính là làm chuyện xấu, còn sợ giết người. Song đầu thần điểu cho thấy thuần túy ác, giống hắn loại tồn tại này, tại Thiên Trúc Quốc nhiều vô số kể. Tốt, buổi tối hôm nay ta liền độc thủ. Ta biết nhìn chằm chằm ngươi, tuyệt đối không thể giết người. Biết, không phải liền là không giết người nha, ta hiện tại nhịn được. Bóng đêm rất nhanh phủ xuống. Quốc vương ôm Bích Thủy Lưu Ly Châu chìm vào giấc ngủ. Tại quốc bảo mất đi về sau, quốc vương phái ra năng nhân dị sĩ tìm kiếm quốc bảo tung tích, nhưng ý hiển nhiên bật vô âm tín. Thẳng đến có một vị đạo sĩ hướng nước vương kính hiến Bích Thủy Lưu Ly Châu. quốc vương lúc này mới từ trong bi thống đi ra. Mà Bích Thủy Lưu Ly Châu, bất quá là một viên Tị Thủy Châu mà thôi, phẩm tướng tựa hồ cũng không thế nào cao. Tại Lao quốc vương trong mắt lại là hiếm thấy chân bảo. Rất nhanh, Lao quốc vương ôm Bích Thủy Lưu Ly Châu, liền tiến vào mộng đẹp. Mà song đầu thần điểu thì xuất hiện tại bên giường của nó. Gia hỏa này thật là mập a, nhất định rất mỹ vị. Đáng tiếc không thể ăn. Song đầu thần điểu sở dĩ thích ăn cao loại tính nhân loại, là bởi vì thân phận địa vị càng cao càng mỹ vị hơn. Mặc dù hắn vô cùng muốn ăn Lao quốc vương, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, chỉ bắt được nước xanh bộc lộ châu. Ngày thứ hai, Lao quốc vương tỉnh lại phát hiện hắn Bích Thủy Lưu Ly Châu không thấy. Mau tới người. Quả nhân bảo châu không thấy. Toàn bộ hoàng cung lập tức gà bay chó chạy. Tìm vòi dòng dã cho tới trưa đều không có kết quả. Nhưng vào lúc này, từ đó có một đầu truyền ngôn. Nói là mấy năm trước đào tẩu hòa thượng lặng lẽ trở về, cố ý đánh cắp nước xanh lưu lưu bên trong. Bởi vì cựu đầu trùng sớm đánh cắp Phật quang xá lợi tử. Kim quang tự hòa thượng nhưng xui xẻo. Chỉ có số ít đào thoát bên ngoài, những người còn lại toàn bộ bị chém đầu. Nhất định là đám kia yêu tăng. Quốc vương phẫn nộ nói. Lập tức hạ lệnh cả nước phạm vi bên trong bắt hòa thượng. Một bên khác, song đầu thần điểu lấy được Bích Thủy Lưu Ly Châu, tìm được kinh cất tôn giả. Ta còn tưởng rằng là cái gì bảo bối đâu, liền cái này phá loạn ý. Song đầu thần điểu khinh thường nói. Đối với phàm nhân mà nói, đây đã là phi thường khó lường bảo vệ. Tiếp xuống chúng ta đi chiếm lĩnh Bích Ba Đầm. Hai người lập tức hướng Bích Ba Đầm bay đi. Lúc này Bích Ba Đầm đã là xuất vân đảo quáng đại bản doanh, cũng là Sở Vân dưới tay một cái duy nhất dưới nước khoáng mạch. Ở trong nước đảo quáng đây chính là phi thường khó khăn, cũng chỉ có Lao Long Vương dưới tay Hà binh giải tường mới có thể làm được. Nơi này yêu quái thật kỳ quái, đều tại khiêng đá loại hình đồ vật. Hai người tới đáy nước, phát hiện vô số Hà binh giải tường đang tại vận chuyển hòn đá. Phật tổ mệnh lệnh là chiếm lĩnh nơi này sao? Song đầu thần điểu ngắm nhìn bốn phía cũng không có nhìn thấy cái gì cường hãn yêu quái. Đúng, đã có Phật tổ mệnh lệnh vậy thì dễ làm rồi. Song đầu thần điểu tiến về phía trước một bước, trực tiếp hiện ra bản thể. Nguyên lai là một cái mọc ra hai cái đầu kinh khủng kề kề. Toàn bộ cho ta cầm trên tay công việc dừng lại. Song đầu thần điểu đến, lập tức gây nên hỗn loạn tương mừng. Vị này thượng tiên, ngươi vẫn là thu thần thông đi. Dưới tay Hà binh giải tương nhóm đều đã đổi hít thở. Quy thừa tướng đi ra, ngươi chính là nơi này đầu. Hiện tại nơi này, ta tiếp quản. Song đầu thần điểu bá đạo nói, chuyện này ngươi phải cùng nhà ta đại vương nói. Nhà ngươi đại vương đâu? Hắn ở đâu? Song đầu thần điểu ngắm nhìn bốn phía, cũng không có nhìn thấy cái gì đặc biệt người. Chương 850, thế thi đấu nước mất bảo, 1/2, chương 850, thế thi đấu nước mất bảo, 1/2, nhà chúng ta đại vương cũng không dễ trọng, ngươi nhất định phải tìm hắn. Quy thừa tướng lấy ra đưa tin lệnh bài, hỏi dò. Làm rùa đen nhất tộc, từ trước đến nay xử sự khéo đưa đẩy. Nếu như đối phương nguyện ý cứ vậy rời đi, hắn cũng sẽ không liên hệ Sở Vân. Lê Mê chậm chạp, nhanh lên liên hệ nhà các ngươi đại vương. Nhà chúng ta đại vương thế nhưng là Sở Vân. Quy thừa tướng định dùng Sở Vân tên tuổi dọa lùi đối phương. Cái gì Sở Vân, nhanh để hắn ra, nếu không ta giết ngươi. Song đầu thần điểu không có chút nào thèm quan tâm nói, đại vương, nơi này có người muốn cướp đoạt ngài mỏ vàng. Một bên kinh cấp tôn giả nghe xong, muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Sở Vân, mỏ vàng, đó không phải là cái kia ma đầu sao? Quy thừa tướng trên tay lệnh bài cũng phát sáng lên, xuất hiện trước mặt một cái cực lớn không gian vòng xoáy. Chỉ gặp người 20 tuổi ra mặt thanh niên, miệng bên trong ngậm một cây cỏ đuôi chó đi ra. Kia mặt mũi quen thuộc, cũng đập vào mặt cường đạo khí chất, không là Sở Vân hay là ai? Đại vương, hai cái này ra hỏa tìm ngươi yêu cầu mỏ vàng. Quy thừa tướng dùng tay chỉ song đầu thần điểu hai người. Các ngươi thật to gan, thế mà ăn cướp đến bản đại vương trên đầu. Kinh cức tôn giả quay người muốn chạy trốn, thế nhưng là Sở Vân căn bản không cho hắn cơ hội. Một thanh trường kiếm chặn đường đi của hắn lại. Song đầu thần điểu lúc này cũng nhìn ra đối phương không tầm thường. Có thể tùy ý thi triển không gian pháp tắc cường giả, tối thiểu nhất là đại la kim tiên. Ngươi chính là nơi này đại vương. Bản đại vương coi trọng cái này Bích Ba Đầm, thức thời nhanh ngừng lại. Sở Vân quay đầu nhìn về phía Quy thừa tướng. Ngươi không phải nói hắn là đến đoạt mỏ vàng sao? Đại vương, đoạt Bích Ba Đầm so mỏ vàng còn nghiêm trọng, Bích Ba Đầm bên trong còn ra sinh thượng đẳng chân châu. Quy thừa tướng đội vàng thêm mắm thêm muối nói, ngươi nói có đạo lý. Sở Vân theo sau quay đầu không có hảo ý nhìn về phía hai người. Hai người các ngươi gia hỏa cũng là đến từ với phương Tây. Kinh Cức Tôn giả một thân khổ hành tăng cách ăn mặc, mà song đầu thần điểu cũng là rõ ràng thiên trúc mặc. Chúng ta thực sự là đến từ với phương Tây, ngươi muốn như thế nào? Song đầu thần điểu cứng cổ nói, vậy các ngươi đến từ với quan phương vẫn là giã lộ xuất thân, có cái gì khác nhau sao? Khác nhau nhưng lớn lắm. Sở Vân ôi ôi cười một tiếng, theo sau ngón giữa bắn ra, song đầu thần điểu cả người bay ngược ra ngoài. Và anh, thằng đến đụng nát một viên cự thạch mới dừng lại. Nếu như các ngươi đến từ với quan phương, ta còn có thể lưu các ngươi một mạng. Đây là tới từ với dân gian, như vậy các ngươi nhất định phải chết. Lời nói này phi thường rõ ràng, chính là hỏi hai người có phải hay không Linh Sơn phải tới. Sở Vân đại vương, chúng ta phụng Phật tổ mệnh lệnh, đến đây chiếm lĩnh Bích Ba Đầm, chỉ là không nghĩ tới nơi này là ngài sản nghiệp. Kinh Cức Tôn giả một mặt cười khổ nói, mặc dù đây là hắn thứ nhất lần gặp Sở Vân, nhưng Sở Vân cũng không phải hắn có thể trêu chọc. Đây hết thảy đều là hiểu lầm, chúng ta cái này rời đi. Kinh Cức Tôn giả mang theo song đầu thần điểu muốn rời khỏi. Vị đại nhân này, chúng ta trêu chọc không được, chúng ta mau mau rời đi. Chậm rãi, ta quặng mỏ là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Sở Vân bất thiện nói, ngươi muốn như nào? Song đầu thần điểu chỗ nào nếm qua loại này khí, đã tới cũng không cần đi. Sở Vân vung tay lên, Chấn Tiên Tháp xuất hiện. hai người trong nháy mắt bị trấn áp. Nếu như là trước đó, Sở Vân có lẽ còn cùng bọn hắn dây dưa một chút thời gian, chỉ là hôm nay Sở Vân tâm tình có chút không tốt lắm. Hắn vừa mới làm đồ nướng, bị Dương Mi đại tiên ăn trộm. Sau này gặp lại tình huống tương tự, trước tiên cho ta biết. Là đại vương. Quy thừa tướng vô cùng cung kính nói. Ngay từ đầu hắn cũng không cảm thấy Sở Vân mạnh bao nhiêu, thế nhưng là sau đó Sở Vân danh tiếng càng lúc càng lớn. Quy thừa tướng biết vận mệnh của hắn đã cùng chủ nhân khóa lại ở cùng một chỗ. Nếu như Sở Vân bỏ mình, những người kia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Không bằng hiện tại mượn Sở Vân tên tuổi, hảo hảo hưởng thụ một phen. Theo sau Sở Vân quay người rời đi. Nửa tháng về sau, Đường Tăng sư đổ đến tế thi đấu nước. Chỉ gặp nơi này đã toàn thành giới nghiêm. Một đội binh sĩ hướng về Đường Tăng sư đồ đi tới. Các ngươi là nơi nào tới? Chúng ta là từ Đông Thổ đại đường mà đến, đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng. Đường Tăng tiến lên một bước đội vàng giải thích nói. Hòa thượng? Phải. Đem những này cùng thượng toàn bộ bắt lại. Cầm đầu binh sĩ đội trưởng lập tức hạ lệnh nói. Ngay tại nửa tháng trước đó, quốc vương đã hạ lệnh nghiêm tra tất cả hòa thượng. Bởi vì quốc vương lo lắng là năm đó đào tẩu, hòa thượng đến đây trả thù. Mấy tên binh sĩ tiến lên chỉ là bị Tôn Ngộ Không cùng Sa Hòa thượng ngăn lại. Không biết chúng ta phạm vào tội gì, muốn bắt chúng ta. Tôn Ngộ Không vô ý thức cho là bọn họ lại bị tính kế. Kỳ thật nha, chính là bị gài bẫy. Các ngươi dính líu trộm lấy quốc bảo. Quốc bảo? Đùa gì thế, chúng ta hôm nay vừa mới đến nơi đây. Chư Bát Giới tiến lên lý luận nói, hắn cũng không sợ những binh lính này đâu. Chúng ta quốc vương bệ hạ nói, tất cả hòa thượng đều có hiểm nghi. Đem bọn hắn ấn xuống đi. Người đội trưởng kia cũng không muốn ở chỗ này cùng bọn hắn nhiều trò chuyện. Ngươi dám? Tôn Ngộ Không chuẩn bị nổ lên. Chỉ là bị Đường Tăng ngăn cản. Nộ Không không thể gây thương người. Tốt a. Cuối cùng một đoàn người bị giải vào đại lao. Ban đêm hôm ấy, Tôn Nộ Không liền trốn khỏi đại lao, tìm hiểu một chút tin tức. Sư phó có chút không ổn a. Nộ Không, cái này tế thi đấu nước đến cùng thế nào chuyện? Đường Tăng lo lắng hỏi. Nói thật ra, dọc theo con đường này yêu quái gặp nhiều, Đường Tăng kỳ thật đã không thế nào e ngại yêu quái. Ngược lại là bị người nhốt lại lại có chút sợ hãi. Sư phó ngài có chỗ không biết, cái này tế thi đấu nước ta nguyên bản có một cái kim quan tự, trong chùa có một viên kim quang xá lợi tử, chính là nơi này trấn quốc chi bảo. Chỉ là mấy năm trước đột nhiên mất trộm, quốc vương liền cho rằng là kim quang tự tăng nhân gây nên. Đương nhiên, nếu như Đường Tăng sư đồ không được chuyển tống về Trường An, bọn hắn tại mấy năm trước là biết kịp thời đến nơi này. Sau đó quốc vương kia liền giết sạch kim quang tự hòa thượng, nghe nói có mấy tên tăng nhân may mắn đào tẩu. A. Đường Tăng nghe vậy trong lòng hoảng hốt. A Di Đà Phật. Thế nhưng là cái này cùng chúng ta lại có cái gì quan hệ đâu? Chư Bát Giới tò mò hỏi. Dù sao cũng là mấy năm trước chuyện xảy ra, cùng bọn hắn bắn đại bác cũng không tới. Vấn đề liền xuất hiện ở đây. Sau đó quốc vương kia lại phải một kiện bảo bối, tên là Bích Thủy Lưu Ly Châu, trước mấy ngày mất trộm, có truyền ngôn nói là kim quang tự hòa thượng trở về báo thủ. Quốc vương lúc này mới mệnh lệnh bắt tất cả tăng nhân. Tôn Ngộ Không đem sự tình từ đầu đến cuối nói rõ ràng. Cái này nước vương giản thẳng chính là cái hôn quân. Chư Bát Giới nhà danh nói. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, nghe nói còn bắt trên trăm tên hòa thượng. Nếu là tìm không trở về Bích Thủy Lưu Ly Châu, chỉ sợ quốc vương sẽ còn đại khai san giới. A. Ngộ Không, chúng ta nhất định phải ngăn cản quốc vương. Chương 851, sớm biết liền không trăng bước, 1/2, chương 851, sớm biết liền không trăng bước, 1/2, Tôn Ngộ Không biết Đường Tăng Thánh Mẫu tâm lại phạm bảo. Hôm nay việc này bọn hắn gặp được cũng không thể mặc kệ. Sư phó ngài yên tâm đi. Buổi tối hôm nay lão Tôn liền đi gặp một lần quốc vương kia. Tôn Ngộ Không đã có giác ngộ. Ngộ Không chớ có đả thương người. Sư phó yên tâm, ta lão Tôn hiểu được phân tức. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã là cái kẻ già đời. Biết có một số việc không cần thiết liều mình. Đã không cần liều mình, cũng liền không cần sát sinh. Trong vương cung, đương nhiệm quốc vương vừa qua khỏi 40 tuổi, có thể nói là nhất đại hùng chủ. Chỉ có điều quốc gia này hoàn cảnh cực kỳ hẩm mét, chung quanh đều là dãy núi, chỉ có tế nhét trong nước ở giữa một khối nhỏ đất bằng, muốn hướng ra phía ngoài phát triển cũng là phi thường khó khăn. Cho nên quốc vương liền thay đổi người yêu thích, đó chính là khoe khoang quốc bảo. Trước đó kim quang xá lợi tử là như thế này, sau đó Bích Thủy Lưu Ly Châu đồng dạng là dạng này. Lúc này quốc vương đã lâm vào mộng đẹp, bởi vì cái gọi là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng. Lúc này quốc vương mơ tới hắn xuất quân tìm về mất đi hai kiện quốc bảo, từ hắn tự tay chém giết trộm bảo hòa thượng. Lúc này hắn một tay kim quang xá lợi tử, một tay Bích Thủy Lưu Ly Châu, ta đều là ta. Nhưng vào lúc này, trên tay hắn quốc bảo đột nhiên biến mất, xuất hiện trước mặt một cái mặt lông lôi công miệng hòa thượng. Bệ hạ, kia trộm bảo người một người khác hoàn toàn. Nếu như ngươi muốn đuổi theo về mất đi quốc bảo, liền thả những hòa thượng kia tìm đến ta lão Tôn. Lão Tôn ngay tại các ngươi trong thiên lao. Quốc vương đột nhiên đánh thức. Nguyên lai là mộng a. Quốc vương thở phào một cái. Quốc vương đột nhiên phát hiện trên tay lại có một trang giấy. Trên giấy viết vài cái chữ to. Lao Tôn tại trong thiên lao. Lúc này quốc vương mới ý thức tới, hắn làm không chỉ là mộng. Mau tới người. Người tới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đường Tăng sư đồ liền bị mời đến trong hoàng cung. Thánh tăng, quả nhân đã hung hăng trừng phạt kia mấy tên binh lính. Ngày thứ nhì sáng sớm quốc vương tìm tới Tôn Ngộ Không lúc, mới biết được đối phương là Đại Đường Cao Tăng đệ tử. Đại Đường quốc cũng không phải hắn tế thi đấu nước có thể trêu chọc. Vậy hạ, không cần như thế. Đường Tăng rất là cảm động nói. Một chút việc nhỏ, không cần phải nói. Chỉ là truy hồi quốc bảo một chuyện, còn cần Tôn trưởng lão hỗ trợ. Quốc vương nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Hôm qua đối phương có thể lặng yên không tiếng động tiến vào mộng cảnh của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, là có đại năng nhịn người. Vậy hạ yên tâm, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng một bàn cơm chay, ta Hầu Ca tất nhiên giúp ngươi tìm về quốc bảo. Chư Bát Giới vô cái bụng nói, vị trưởng lão này cũng có thần thông. Ta thần thông lớn đâu? Chư Bát Giới nói chuyện đồng thời, toàn bộ thân hình trực tiếp biến lớn, trọn vẹn dài đến một trượng có thừa. Tốt, vị trưởng lão này quả nhiên cũng có thần thông. Người tới thiết tiến, quốc vương là bị địa hình hạn chế nhất đại hùng chủ, nếu như không thể hiện ra giá trị của mình, rất khó đối hắn coi trọng. Cứ như vậy sư đồ bốn người ăn no nê về sau, Tôn Ngộ Không mang theo Chư Bát Giới rời đi vương đô. Hầu Ca, chúng ta đi nơi nào tìm quốc bảo a? Ăn no về sau Chư Bát Giới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trước đó vào xem lấy quan lác, lúc này mới phát hiện không có chỗ xuống tay. Trộm đi quốc bảo khẳng định không phải người bình thường, chúng ta tìm nơi đây thành hoàng hỏi một chút liền biết. Mặc dù Tôn Ngộ Không thích tìm sơn thần thổ địa, đó là bởi vì tại giã ngoại hoang vu, bây giờ tại trong vương thành, tự nhiên muốn tìm thành hoàng. Tôn Ngộ Không trùng điệp một cước đạp lên mặt đất, nơi đây thành hoàng nhanh chóng tới gặp, nhưng mà không có bất kỳ cái gì chuyện xảy ra. Dĩ vãng trước tiên đều biết có khói trắng thổi qua, theo hậu thổ địa sơn thần hiện thân, nơi này sẽ không phải không có thành hoàng a? Chư Bát Giới nghi ngờ nói, tiểu thần chính là nơi đây thành hoàng, bái kiến Tể Thiên Đại Thánh. Chỉ gặp một người thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi, liền đứng tại hai người phía sau. Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một thư sinh đang tại bán tranh chữ. Vừa rồi hai người vào xem lấy nói chuyện phiếm cũng không hề để ý, lúc này mới phát hiện thư sinh này người mang đạo vận, đích thật là thành hoàng gia. Khó trách thành hoàng gia không có trước tiên xuất hiện, bởi vì hắn một mực liền đứng tại Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới phía sau. Ngươi thành này hoàng thế nào làm lên bán tranh chữ làm ăn? Chẳng lẽ ngươi cũng không có cơm ăn? Chư Bát Giới tò mò hỏi. Hắn là biết có một ít tầng dưới chốt thần tiền, qua quả thật có chút không như ý, đa tạ thiên bổng nguyên soái mong nhớ. Thế thi đấu nước mặc dù là tiểu quốc, nhưng là hương hỏa còn tính là cường thịnh, tranh chữ này là tiểu thần yêu thích. Bởi vì cái gọi là ấm no nghĩ dâm nhạc, ăn cơm no, có tiền, tự nhiên muốn hưởng thụ một chút nhân sinh. Vậy ta đến hỏi ngươi, cái này tế thi đấu nước quốc bảo là bị ai trộm đi? Tôn Ngộ Không gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Mấy năm này có hai cái quốc bảo bị trộm, đại thánh ngươi nói là cái nào? Hai cái quốc bảo? Ngươi nói trước đi, nói thứ nhất cái là ai trộm đi? Thứ một cái quốc bảo là Kim Quang Xá Lợi Tử, mấy năm trước bị cựu đầu trùng trộm đi. Cựu đầu trùng? Tôn Ngộ Không nghi hoặc nhìn Chư Bát Giới, người sau cũng là một mặt mờ mịt. Rất hiển nhiên cũng là thứ nhất lần nghe nói cái tên này. Lão chư ta cũng chưa nghe nói qua gia hỏa này. Theo sau sư huynh đệ hai người cùng nhau nhìn về phía thành hoàng. Đã thành hoàng có thể gọi ra tên của đối phương, vậy khẳng định biết lai lịch của đối phương. Cựu đầu trùng, kia là thượng cổ đại yêu tướng Liêu Chi Tử. Lời vừa nói ra, ngay cả Tôn Ngộ Không đều lộ ra ít có ngượng nghịu. Đây chính là thượng cổ đại yêu a, Tôn Ngộ Không nhưng không có 100 năm chắc có thể đánh bại đối phương, mà lại giống có am hiểu nhất dấu kín, muốn tìm được hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hầu Ca, cái này Kim Quang Xá Lợi Tử, chỉ sợ có chút khó làm. Lúc này Chư Bát Giới có chút hối hận, sớm biết hắn liền không khoác lác. Cái này cựu đầu trùng nghe xong chính là cái nhân vật hung ác, hắn phụ thân vẫn là thượng cổ đại yêu tướng Liêu, cái này càng khó làm hơn. Thiên Đồng Nguyên Soái, không cần lo lắng, kia Kim Quang Xá Lợi Tử hiện tại đã không tại cựu đầu trùng trên tay. Thanh Hoàng đội vàng giải thích nói. Vậy ta an tâm. Lại nói cái này Kim Quang Xá Lợi Tử bây giờ tại trên tay người nào? Cụ thể tại trên tay người nào ta cũng không biết, ta chỉ biết là đối phương cưỡng ép chiếm đoạt Bích Ba Đầm, sau đó phát động phụ cận yêu quái đào quáng. Bích Ba Đầm là một cái lớn vô cùng mỏ vàng. Từ dưới nước mỏ vàng còn có trên bờ mỏ vàng hai bộ phận tạo thành. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới sắc mặt trở nên tương đương nghiêm trọng. Thích sắp xếp người đào quáng, trong thiên hạ chỉ có một người. Sở Vân. Gia hỏa kia sẽ không phải là gọi Sở Vân a? Tôn Ngộ Không theo bản năng vấn đề. Tựa như là cái tên này. Bích Ba Đầm lão Long Vương sau khi chết, hắn liền chiếm cứ nơi đó. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới nỗi lòng lo lắng cuối cùng chết rồi. Kim Quang Xá Lợi Tử trên tay Sở Vân, cái kia còn tìm bọc lông. Như muốn tìm về, vậy thì không phải là không thể chuyện. Hầu Ca, sớm biết chúng ta liền mặc kệ nhàn sự. Chư Bát Giới phàn nàn nói. Hắn thật sự là không muốn trêu chọc Sở Vân. Chương 852, Tôn Ngộ Không xảo nộ Phượng Hoàng nhất tộc, 1/2, chương 852, Tôn Ngộ Không xảo nộ Phượng Hoàng nhất tộc, 1/2, Tôn Ngộ Không tâm muốn chết bên trong cũng là 10 phần phiền muộn. Đừng tưởng rằng Sở Vân sẽ không xuất thủ. Là không nghĩ tới, mấy năm trước Sở Vân liền đem Kim Quang Xá Lợi Tử cướp đi. Đi tìm Sở Vân đoạt lại Xá Lợi Tử, kia cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Như vậy Bích Thủy Lưu Ly Châu đâu? Lúc này Tôn Ngộ Không còn trong lòng còn có may mắn, đã tìm không trở về Phật Quang Xá Lợi Tử, vậy đem Bích Thủy Lưu Ly Châu mang về cũng có thể. Sẽ không phải kiện thứ hai bảo vật cũng bị Sở Vân cướp đi a? Này cũng không có. Một bên thành hoàng do dự nói, đó là ai mang đi Bích Thủy Lưu Ly Châu? Tôn Ngộ Không tiến một bước do hỏi. Cái này rất rõ ràng, thành hoàng gia cũng không muốn nói. Cái này có cái gì tốt do dự? Lao Tôn được Bồ Tát điểm hóa, bảo hộ đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh, ngươi cứ nói đi. Thành hoàng gia cũng trong nháy mắt hiểu rõ. Tôn Ngộ Không phía sau cũng là có hậu đại. Đoạn thời gian trước tới hai cái quái nhân trộm đi Bích Thủy Lưu Ly Châu, thân hình của bọn hắn hình dạng tựa hồ đến từ với Thiên Trúc. Thiên Trúc quốc khổ hành tăng. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt liền phản ứng lại. Linh Sơn cũng không phải chỉ có những cái kia đầu trọc hòa thượng, còn có số lượng đông đảo khổ hành tăng. Những này khổ hành tăng địa vị cao thượng, bọn hắn là phương Tây hai vị thánh nhân đệ tử, chính là Tây Phương giáo người tu hành, chỉ là sau đó Tây Phương giáo thay đàn đổi dây trở thành Phật giáo. Bọn này khổ hành tăng tự nhiên mà vậy biến thành người trong Phật môn. Chỉ là bọn hắn tu hành phương thức vẫn là Tây Phương giáo khổ tu. Đương nhiên bọn hắn tu hành phương thức đủ loại. Nguyên lai là bọn hắn. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng làm rõ tiền căn hậu quả. Mấy năm trước, cựu đầu trùng trộm đi Kim Quang Xá Lợi Tử, này thì xui xẻo thôi rồi luôn, gặp Sở Vân. Cho nên Linh Sơn lại an bài hai vị khổ hành tăng trộm đi Bích Thủy Lưu Ly Châu. Tôn Ngộ Không không biết tình huống cụ thể. Kỳ thật chỉ có một vị khổ hành tăng, còn có Thiên Trúc một vị đại yêu. Ngươi có biết bọn hắn đi nơi nào? Tôn Ngộ Không dò hỏi. Bây giờ muốn tìm về nước xanh nước chảy châu, trước hết tìm tới hai vị khổ hành tăng. Tiểu thân pháp lực thấp, không biết bọn hắn hiện tại ở nơi nào, bất quá bọn hắn hướng về Bích Ba Đầm phương hướng bay đi. Bích Ba Đầm. Tôn Ngộ Không lông mày nhíu chặt. Cái này sống thật là không được tốt làm. Trước đó hoàn toàn có thể không để ý những người khác chết sống, chỉ cần quang minh thân phận loại hình, quốc vương sẽ không làm khó bọn hắn. Thế nhưng là Đường Tăng Thánh Mâu tâm phá trận, mà Tôn Ngộ Không cũng động lòng chắc ẩn, mới có thể gặp được như thế cục diện. Hầu ca, chúng ta nên làm sao đây? Chư Bát Giới là thật sợ. Chúng ta đi trước Bích Ba Đầm. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì đi Bích Ba Đầm. Sư Minh đệ hai người hướng về Bích Ba Đầm bay đi, chỉ để lại Thành Hoàng gia. Thành Hoàng gia nhìn một chút hai người rời đi bóng lưng, theo sau đâm thủng trước đó bày ra cái giới, trở lại gian hàng của mình bên trên, tiếp tục bán tranh chữ. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới chỉ dùng thời gian một chén trà công phu, liền tới đến Bích Ba Đầm. Đương nhiên, hai người kỳ thật có thể bay đến càng nhanh. Lấy Tôn Ngộ Không thực lực, chớp mắt liền có thể bay đến. Cố ý bay như thế chậm, hai người vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy nơi xa có một con phượng hoàng bay qua. Chư Bát Giới rủi rủi con mắt. Hầu ca ta không nhìn lầm đi, kia là một con phượng hoàng. Phượng hoàng tại thế gian thế nhưng là phi thường hi hữu. Từ khi Long Hán đại kiếp về sau, tuyệt đại đa số phượng hoàng đều đợi tại Bất Tử Hỏa Sơn bên trong, còn có một phần nhỏ tại thế gian du tẩu, bị bắt được thiên cung sinh sôi. Hiện tại Thiên Đình còn nuôi mấy chục vạn chỉ phượng hoàng, chỉ bất quá đám bọn hắn thân phận chỉ là nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Đích thật là một con phượng hoàng. Địa phương quỷ quái này thế nào sẽ xuất hiện phượng hoàng đâu? Tôn Ngộ Không ngắm nhìn một phía, nơi này cũng không giống cái gì linh khí rồi giáo chi địa. Hoàn cảnh tình trạng cũng không tốt, chỉ là cây cối um tùm chút. Nhưng mà tiếp xuống, thứ nhì con thứ ba con phượng hoàng xuất hiện. Kỳ quái, thế nào như thế nhiều phượng hoàng? Chúng ta là Thọ Phượng Hoàng ổ. Chư Bát Giới nhà danh nói. Bát Giới, chúng ta theo sau nhìn một chút. Phượng Hoàng xuất hiện ở đây tuyệt đối không bình thường. Rất nhanh, hai người liền tới đến Bích Ba Đầm bên cạnh một cái ngọn núi nhỏ. Chỉ gặp nơi này vô số Phượng Hoàng tụ tập. Lúc này những này Phượng Hoàng toàn bộ hóa thân thành người đàn ông bà bỡ, có đào quáng, có chọc thổ, có lượt im, ngay ngắn trật tự. Những này Phượng Hoàng đang đào mỏ. Chư Bát Giới không thể tưởng tượng nổi nói. Phượng Hoàng thế nhưng là trên trời thần điểu, lại làm như thế nặng nề công việc. Quả thực là không thể tưởng tượng. Tôn Ngộ Không tâm hơi hồi hộp một chút. Phàm là gặp được đảo quáng chẳng cảnh, Tôn Ngộ Không đều không hẹn mà cùng nghĩ đến Sở Vân. Đúng vậy, bởi vì Sở Vân nguyên nhân, toàn bộ tam giới xuất hiện vô số đảo quáng người. Các đại thế lực đều biết an bài mình người đi đảo quáng. Lúc đầu vàng đối với những này thần tiên tới nói căn bản là vô dụng chỗ, nhiều nhất chỉ là vật phẩm trang sức. Thế nhưng là bởi vì Sở Vân nguyên nhân, vàng dần dần trở nên chạm tay có thể bỏng. Bởi vì cái gọi là trên làm dưới theo, phía trên đại thần thích vàng, phía dưới tiểu thần chạy theo như vịt. Sở Vân danh tiếng mặc dù truyền khắp tam giới, nhưng là vẫn có rất nhiều tầng dưới chót thần tiên không biết. Nhưng là cao tầng thích vàng, tầng dưới chót thần tiên tự nhiên muốn bắt trước. Bát Giới, chúng ta rút lui trước. Tôn Ngộ Không phát hiện bọn này Phượng Hoàng thực lực không yếu, trong đó thậm chí có mấy cái đã đi vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Rất hiển nhiên, bọn này Phượng Hoàng cũng không phải Thiên Đình nuôi nốt đám kia nguyên liệu nấu ăn. Tôn Ngộ Không cũng không muốn trêu chọc đối phương. Nhưng đang lúc hai người muốn đi, vừa quay đầu, hai người liền sững sờ tại đường trường. Chỉ gặp tại hai người phía sau đứng đấy mấy cái cường đại Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nhất tộc cam hiểu nhất chính là phi hành độ thuật, mà lại mấy cái này Phượng Hoàng đều là Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả. Trong lúc nhất thời ngay cả Tôn Ngộ Không đều không có phát giác được. Hai vị ở chỗ này lén lén lút lút làm cái gì? Không phải là muốn trộm vàng? Cầm đầu Phượng Hoàng, nghiêm khắc nói. Ngay từ đầu, Phượng Hoàng nhất tộc đến, tự nhiên gây nên chúng quanh đám yêu quái chú ý rất nhiều yêu vương mộ danh mà tới. Phượng Hoàng nhất tộc cũng là thịnh tình quản đãi. Đây là yêu vương bí mật tiểu động tác không ngừng. Có nghĩ bắt đi tiểu Phượng Hoàng, tự nhiên bị giáo huấn một trận. Phượng Hoàng nhất tộc mặc dù xuống dốc, nhưng là vẫn có mấy cái đại la kim tiền. Nhất làm cho Phượng Hoàng nhất tộc sinh khí chính là có một cái yêu vương thế mà trộm đi bọn hắn nhọc nhằn khổ sở đào vàng. Từ kia sau này, Phượng Hoàng nhất tộc liền tăng cường đối mỏ vàng trông giữ. Dù sao là người hiểm ác, huống chi là yêu quái đâu. Chúng ta thế nào có thể trộm vàng? Chư Bát Giới trực tiếp phản bác nói. Mấy vị chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, thứ nhất lần nhìn thấy Phượng Hoàng, hơi kinh ngạc thôi. Tôn Ngộ Không giải thích nói. Hắn đương nhiên không thể nào là thứ nhất lần nhìn thấy Phượng Hoàng, nhưng lại là thứ nhất lần nhìn thấy như thế nhiều hoang dại Phượng Hoàng. Hầu yêu nheo tinh, nói ra thân phận của các ngươi. Nếu không ta không ngại dùng Phượng Hoàng thần hỏa thiêu chết các ngươi. Một con tính tình tương đối nóng nảy Phượng Hoàng nói. Trước đó chính là hắn phụ trách trông coi vàng, nhưng là vàng bị người đánh cắp, để hắn đau đớn trong lòng. Chương 853, hy vọng phá diệt, 1/2, chương 853, hy vọng phá diệt, 1/2, Chư Bát Giới nghe xong được gọi là heo tinh, lập tức liền không vui. Dù sao hắn đã từng thế nhưng là cao cao tại thượng thiên đồng nguyên soái, vô luận ở đâu đều là còn có 3 phần mặt mũi. Liền xem như đại sư mình, cũng nhiều nhất gọi hắn là ngốc tử, không có gọi qua hắn là heo tinh. Các người đám điểu nhân này, lão chư ta liều mạng cùng bọn ngươi. Chư Bát Giới trở tay lấy ra cựu sĩ đinh ba, nhưng hắn ở đâu là đại la kim tiên cấp bậc phượng hoàng đối thủ, trực tiếp bị đối phương một chiêu liền đoạt lấy binh khí. Bát Giới, Tôn Ngộ Không tiến lên trực tiếp đem Chư Bát Giới ngăn tại phía sau. Tôn Ngộ Không thực lực cùng Chư Bát Giới là bán hết hàng, Chư Bát Giới hiện tại bất quá là cảnh giới kim tiên, mà Tôn Ngộ Không đã đạt tới đại la kim tiên cảnh giới. Chúng ta không có ý mạo phạm, còn xin mấy vị tạo thuận lợi.
Có thể.
Một tiếng nói giản mua từ đằng xa truyền đến.
Nguyên lai là Vân Phượng.
Kim Phượng rời đi về sau, Vân Phượng chính là toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc người thống trị thực sự. Ta có thể thả các ngươi rời đi, chỉ là các ngươi muốn nói ra thân phận của mình cùng mục đích. Dù sao Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới chỉ là nhìn trộm Phượng Hoàng nhất tộc, cũng không có làm ra quá giới hạn chuyện. Cho nên Nguyên Phượng cũng không muốn làm quá phận. Ta lão Tôn, kia là 500 năm trước đại náo Thiên Cung Tề Thiên Đại Thánh, sư đệ ta là lần trước Thiên Bồng Nguyên Soái chuyển thế. Đến từ mục đích chính là truy tra tế thi đấu nước mất trộm Bích Thủy Lưu Ly Châu. Tôn Ngộ Không sở dĩ phối hợp là bởi vì hắn phát giác được đối diện có 3 vị đại la kim tiên. Nếu như là Tôn Ngộ Không một người, có thể toàn thân trở ra, nhưng là hiện tại Tôn Ngộ Không mang theo Chư Bát Giới, vậy thì phiền toái. Mà lại Phượng Hoàng nhất tộc lai lịch rất lớn, Tôn Ngộ Không cũng không biết đối phương hậu đại, cũng không muốn trêu chọc. Nơi này hoàn toàn là Tôn Ngộ Không quá lo lắng. Phượng Hoàng nhất tộc hậu đại đã sớm rời đi. Một đám Phượng Hoàng nhao nhao nhìn về phía Vân Phượng, bởi vì Phượng Hoàng nhất tộc một mực đợi tại Bất Tử Hỏa Sơn bên trong, đối với chuyện bên ngoài biết rất ít, cũng không biết đối phương trong miệng Tề Thiên Đại Thánh cùng Thiên Bồng Nguyên Soái.
Có thể,
hai vị xin cứ tự nhiên đi. Vân Phượng vung tay lên, đông đảo Phượng Hoàng tránh ra đường đi. Rất hiển nhiên, hắn cũng không muốn cùng Tôn Ngộ Không trở mặt. Trước đó Hỏa Phượng tùy tiện rời núi, cho Phượng Hoàng nhất tộc đưa tới đại địch. Hiện tại Phượng Hoàng nhất tộc nhìn như tự do, bất quá là trên tay đối phương nô lệ thôi. Như thế liền đã tạ. Tôn Ngộ Không cũng không muốn cùng đối phương giao chiến. Dù sao đối phương thực lực bày ở nơi này, Tôn Ngộ Không nhưng không có nắm chắc có thể tại mấy tên đại la kim tiên giáp công phía dưới thành công mang đi Chư Bát Giới, mà lại đối phương vẫn là am hiểu phi hành Phượng Hoàng nhất tộc. Một con Phượng Hoàng đem cựu sĩ đình ba còn đưa Chư Bát Giới. Chư Bát Giới cầm vũ khí lên hừ lạnh một tiếng. Hai người đang chuẩn bị rời đi, Vân Phượng mở miệng nói ra: "Hai vị tựa hồ gặp phải phiền toái, có lẽ chúng ta có thể cung cấp trợ giúp." Phượng Hoàng nhất tộc mới đến, liền cắm ngã nhào một cái, mà lại tộc trưởng của bọn họ còn bị đối phương chụp tại trên tay. Lúc này Vân Phượng nghĩ kết giao một chút Tôn Ngộ Không. Dù sao Tôn Ngộ Không thực lực cũng không phải bình thường yêu diễm tiện hóa có thể so sánh được. Chúng ta đang tìm kiếm hai vị phương Tây khổ hành tăng. Đông đảo Phượng Hoàng hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn hắn chưa từng gặp qua khổ hành tăng. Bọn hắn rất nhiều Phượng Hoàng ngay cả Hỏa Thượng đều chưa từng gặp qua, đừng nói khổ hành tăng. Thật có lỗi lão hủ chưa từng gặp qua khổ hành tăng là cái gì dạng. Vân Phượng có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, Phượng Hoàng nhất tộc phong bế thời gian, thật sự là quá lâu. Đại khái là cái dạng này. Tôn Ngộ Không linh cơ khẽ động, lấy ra một kiện vải vóc, theo sau học khổ hành tăng dáng vẻ, ăn mặc bắt đầu. Dù sao đến từ với tiên trúc khổ hành tăng, mặc hay là vô cùng có đặc điểm. Ta tựa hồ nhìn thấy qua, này chủng loại giống như mặc người. Một Phượng Hoàng mở miệng nói ra.
Ở đâu?
Tôn Ngộ Không đội bằng hỏi. Hiện tại Tôn Ngộ Không có thể khẳng định kia hai tên khổ hành tăng chính là Linh Sơn phái tới. Chỉ cần tìm được bọn hắn, liền có thể đoạt lại nước xanh lưu Ly Châu. Bọn hắn giống như tiến vào Bích Ba Đầm. Còn như phía sau chuyện, ta cũng không biết. Chỉ là việc này có thể đi hỏi thăm một chút Quy Thừa Tướng.
Quy Thừa Tướng?
Tôn Ngộ Không tựa hồ nghĩ đến chút cái gì. Trước đó Thành Hoàng gia nói qua, Vạn Thánh Long Vương chết về sau, Sở Vân giống như liền tiếp quản Bích Ba Đầm. Tôn Ngộ Không theo bản năng hỏi, các ngươi tại cho ai đào quáng? Cái này đột nhiên xuất hiện Phượng Hoàng nhất tộc, sẽ không tới cái này địa phương cất chim cũng không có đào quáng. Thực không dám dâu dếm, chúng ta tộc trưởng bị cường nhân chỗ bắt, chúng ta bây giờ đào quáng cũng là có chút bất đắc dĩ. Vân Phượng thở dài một hơi nói, trong miệng các ngươi cường nhân không phải là Sở Vân đi. Làm như thế cũng chỉ có Sở Vân mới làm cho ra đến, trước bắt lấy đối phương cường giả, sau đó lại bức đối phương thủ hạ đi lấy vàng người quen. Cái này không phải liền là Sở Vân thích làm bắt cóc tống tiền sao?
Đích thật là hắn.
Vân Phượng mặt không thay đổi nhẹ gật đầu.
Vậy các ngươi nhưng xui đến đổ máu.
Tôn Ngộ Không thở dài một hơi, trực tiếp tìm tảng đá ngồi xuống.
Ta so với các ngươi càng không may.
Sau đó Tôn Ngộ Không đem mấy năm này chuyện xảy ra toàn bộ tự thuật một lần. Ở đây đông đảo Phượng Hoàng sắc mặt trở nên muôn màu muôn vẻ. Mặc dù bọn hắn không biết Như Lai Phật Tổ có bao nhiêu lợi hại, nhưng là nghe nói Như Lai Phật Tổ là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, liền biết Sở Vân khủng bố đến mức nào. Chúng ta đây là bị Linh Sơn tính kế a.
Vân Phượng lúc này mới kịp phản ứng.
Cái này Sở Vân mạnh đơn giản không hợp thói thường, lúc ấy kia Kỷ Lộc Tôn giả còn lắc lư bọn hắn đi đối phó Sở Vân.
Ngươi nói là các ngươi là bị giao động đi đối phó Sở Vân?
Tôn Ngộ Không kinh ngạc hỏi.
Vân Phượng nhẹ gật đầu.
Tôn Ngộ Không không khỏi thở phào một cái.
Đây mới là Tây Thiên Linh Sơn thế giới cực lạc tác phong.
Người một nhà đều có thể hố, chớ nói chi là người khác.
Ngẫm lại tình cảnh của mình, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác trong lòng khổ.
Hiện tại Tôn Ngộ Không đã sớm không phải Ngô Hạ A Mông, rất nhiều chuyện hắn đều nghĩ rõ ràng. Hắn từ lúc sinh ra đời liền bị người một mực tính toán. Hiện tại giống vậy bị tính kế. Nếu như không phải là bởi vì hắn hiện tại bảo hộ Đường Tăng Tây Thiên Tình Kinh, đã sớm thi cốt vô tổn. Nhưng vào lúc này, Quy Thừa Tướng chống quải trượng đi tới.
Nguyên lai là vừa rồi Vân Phượng thông chi Quy Thừa Tướng.
Lão Quy bái kiến Tề Thiên Đại Thánh, bái kiến Thiên Bồng Nguyên Soái.
Nhìn thấy Tôn Ngộ Không, lão Quy liền đội vàng hành lễ nói:
"Mọi người ở đây, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới vẫn là có chức quan, bọn hắn mặc dù gặp trừng phạt, nhưng là chức quan vẫn là ở ta đến hỏi ngươi, đến từ với Thiên Trúc Khổ Hành Tăng đi nơi nào? Chỉ cần tìm được bọn hắn tự nhiên có thể đoạt lại Bích Thủy Lưu Ly Châu."
Đại Thánh ngươi nói là kia hai cái vô lý ra hỏa, bọn hắn trước đó đến Bích Ba Đầm, nói muốn chiếm lĩnh nơi này, theo sau liền bị Sở Vân Đại Vương bắt đi.
Uy thừa tướng ký ức khắc sâu, từ khi thành Sở Vân thủ hạ, liền không có ai dám trêu chọc qua hắn, đây là thứ nhất lần. Sở Vân tên tuổi thật sự là quá lớn, mà lại cái này một khối cũng là thuộc về Như Ma Vương phạm vi thế lực. Đều biết tình huống nơi này, thì càng không dám tới trêu chọc. Chương 854, Tôn Ngộ Không cơ trí, 1/2, chương 854, Tôn Ngộ Không cơ trí, 1/2, Sở Vân nổi tiếng bên ngoài, mà lại cái này một khối cũng coi là Như Ma Vương phạm vi thế lực. Rất nhiều yêu vương trong âm thầm đều thông qua gió, cho nên sẽ không tới nơi đây náo sự. Kia hai cái khổ hành tăng tới đây náo sự, còn là lần đầu tiên. Quy thừa tướng trực tiếp mời tới Sở Vân. Kết quả có thể nghĩ, hai cái không biết trời cao đất rộng khổ hành tăng, trực tiếp bị Sở Vân trấn áp. Hầu ca, việc này nên làm sao đây? Chư Bát Giới có chút khó khăn nhìn một chút Tôn Ngộ Không. Kia Kim Quang Xá Lợi Tử cũng tốt, Bích Thủy Lưu Ly Châu cũng được. Hiện tại cũng rơi xuống Sở Vân trên tay. Muốn tìm trở về, vậy coi như khó khăn. Tôn Ngộ Không cũng không biết như thế nào cho phải. Đi tìm Sở Vân muốn cái gì? Đối phương tuyệt đối sẽ công phu sư tử ngoạn. Hầu ca, nơi này không phải liền là có hai tòa mỏ vàng sao? Có sắt vàng. Chư Bát Giới nhắc nhở nói. Tôn Ngộ Không trước mắt trong nháy mắt sáng lên, chỉ là rất nhanh lại nghĩ tới chút cái gì. Liền quay đầu nhìn về phía Quy Thừa Tướng cùng Vân Phong, hỏi một cái biết rõ câu trả lời vấn đề. Nơi này vàng là thuộc về Sở Vân A. Quy Thừa Tướng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Tôn Ngộ Không sẽ không phải muốn bắt nơi này vàng đi lừa gạt Sở Vân A. Sự việc đã bại lộ, Sở Vân tuyệt đối sẽ giết hắn. Đại thánh nơi này vàng đều thuộc về Sở Vân đại vương, ngài không động được. Trong Long cung bà bối vẫn có một ít có thể tặng cho đại thánh. Vạn Thánh Long Vương sau khi chết, Sở Vân cũng không có lấy đi tất cả bảo vật. Chủ yếu là những cái kia pháp bảo cấp thấp Sở Vân không để vào mắt, cho nên tương đối lớn một nhóm pháp bảo vào Quy Thừa Tướng túi. Pháp bảo ngươi ý kiến bảo, hiện tại Long cung còn có rất nhiều pháp bảo sao? Tôn Ngộ Không đột nhiên tới linh cảm. Bảo vật ngược lại là có một ít, chỉ là một chút cấp thấp bảo vật. Quy Thừa Tướng thành thật trả lời. Kia thật là quá tốt rồi. Tôn Ngộ Không có một cái tuyệt diệu ý nghĩ, hắn mặc dù lừa gạt không được Sở Vân, nhưng là có thể lừa gạt quốc vương. Chỉ cần tìm mấy cái tương tự pháp bảo thay thế chẳng phải có thể sao? Quốc vương cũng chỉ là nhục thể phàm thai, tự nhiên là không phân rõ pháp bảo ở giữa khác nhau. Tôn Ngộ Không rất nhanh liền tới đến Quy Thừa Tướng nhỏ tàng bảo khố. Đại thánh đây đều là lão Long Vương còn lại bảo vật, ngài tùy tiện cầm. Quy Thừa Tướng giả ra hào phóng bộ dáng, kỳ thật nội tâm đã là đang dỉ máu. Không có cách, Tề Thiên đại thánh hắn nhưng trêu chọc không nổi. Chờ một chút, ta giao cái ngoại viện. Tôn Ngộ Không tay phải bấm niệm pháp quyết, một đường truyền âm phát ra. Không bao lâu, trước đó Thành Hoàng gia từ đằng xa bay tới. Đại thánh, là ngươi tìm tiểu thần? Thành Hoàng gia là duy nhất thấy hai kiện bảo vật người, Tôn Ngộ Không đương nhiên muốn tìm hắn. Không tệ, ngươi gặp qua Kim Quang Xá Lợi Tử, còn có Bích Thủy Lưu Ly Châu. Làm thế thi đấu nước Thành Hoàng gia, Tôn Ngộ Không không tin hắn sẽ không bụng trộm nhìn hai món bảo vật này. Cái này tiểu thần tự nhiên gặp rồi, mình địa bàn đồ vật, tự nhiên biết. Vậy ngươi xem nhìn những bảo vật này ở trong có hay không giống nhau. Sử sự khéo đưa đẩy Thành Hoàng gia, trong nháy mắt hiểu rõ Tôn Ngộ Không dự định. Đây là tìm không thấy mất đi quốc bảo, đây là định tìm Quy Thừa Tướng bảo vật thay thế. Vẹn vẹn một cái mắt, Thành Hoàng gia liền làm ra quyết đoán. Đi đến bảo vật đống bên trong, tìm kiếm tương tự bảo vật. Rất nhanh hắn đã tìm được một viên Tị Thủy Châu. Đại thánh, viên này Tị Thủy Châu, cùng quốc vương chỗ mất đi Bích Thủy Lưu Ly Châu không khác nhau chút nào. Kỳ thật quốc vương trong miệng Bích Thủy Lưu Ly Châu, chính là một viên nước xanh châu thôi, thuộc về thường gặp pháp bảo. Tôn Ngộ Không tiếp nhận nước xanh châu, cẩn thận xem tường tận. Tựa hồ cũng không có cái gì chỗ đặc thủ, thế mà bị trở thành quốc bảo. Tiên nhân trong miệng rác rưởi bảo vật, tại phàm nhân trong mắt tự nhiên là quốc bảo. Sau đó Kim Quang Xá Lợi Tử, vậy coi như khó làm. Bởi vì Bích Thủy Lưu Ly Châu nguyên bản là Tị Thủy Châu, cho nên nói rất dễ dàng tìm tới tương tự. Thế nhưng là Kim Quang Xá Lợi Tử, liền thế khó làm. Lão Long Vương không có khả năng cất giữ loại này cấp cao hàng. Nếu là có, cựu đầu trùng cũng sẽ không đi trộm. Cuối cùng nhất Thành Hoàng gia tìm được một cái Lôi Quang Châu. Đại thánh nơi này cũng không có cái gì Xá Lợi Tử, tiểu thần chỉ tìm được một viên Lôi Quang Châu. Thành Hoàng đem một viên ảm đạm vô quang hạt châu giao cho Tôn Ngộ Không. Hạt châu này cũng không tính phát ánh sáng màu vàng a. Đại thánh có thể đem pháp lực của ngươi rót vào trong đó, hạt châu này liền sẽ phát ra lôi quang. Tôn Ngộ Không nếm thử một phen, hoàn toàn chính xác tản ra chói mắt lôi quang. Chỉ cần đại thánh rót vào đầy đủ pháp lực có thể cam đoan cái quả hạt châu này trăm năm bất diệt. Về màu sắc lôi quang cùng ánh sáng màu vàng gần, đại thánh liền nói hạt châu này bị yêu quái luyện hóa, phẩm chất cao hơn. Không thể không nói, Thành Hoàng gia là hiểu được lắc lư người, trước kia không ít bán qua giả họa. Tôn Ngộ Không nghe vậy đem một cố cường đại pháp lực rót vào trong đó. Lấy Tôn Ngộ Không thực lực đủ để cho lôi quang châu lóe sáng ngàn năm. Lúc này bộ dáng, ngoại trừ lôi quang cùng ánh sáng màu vàng có chút khác biệt, ai có thể nói ra trong đó khác nhau đâu? Hầu ca, chúng ta có thể trở về phục mệnh. Chư Bát Giới hưng phấn nói. Trước đó quốc vương nói qua, nếu như có thể truy hồi quốc bảo nhất định có trọng thưởng. Chư Bát Giới nước bọt đều nhanh chảy ra. Bát Giới, chúng ta dạng này trở về liền có thể giao nộp sao? Tôn Ngộ Không quay đầu một mặt cẩn thận nhìn về phía Chư Bát Giới. Quốc vương kia còn có thể phân ra thật giả đến. Ta nói không phải chuyện này. Không nên quên chúng ta là làm cái gì, chỗ đến đều biết có kiếp nạn. Trải qua Tôn Ngộ Không nhắc nhở, Chư Bát Giới mới bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn tìm hai kiện pháp bảo, lừa gạt quốc vương. Chỉ là không biết có tính không là kiếp nạn. Dù sao Bồ Tát nơi đó cũng không thế nào dễ nói chuyện. Từ khi Quan Âm Bồ Tát ném đi Nam Hải Lạc Già Sơn về sau, đối với sư đồ bốn người càng phát ra nghiêm nghị. Hầu ca lão chư trong lòng cũng không chắc chắn, thế nhưng là chúng ta cũng không thể chính mình chế tạo kiếp nạn a. Chư Bát Giới suy tư một chút. Đã như vậy, chúng ta liền đi về trước. Đúng rồi, sự tình hôm nay tốt nhất đừng nói cho những người khác. Tôn Ngộ Không lo lắng Sở Vân biết hỏi thăm, cho nên nói cũng không có đem lại nói chết. Những này gia hỏa cũng là bị Sở Vân nô dịch số khổ người, Tôn Ngộ Không cũng không muốn làm khó hắn nhóm. Rõ. Thế là Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không hai người tại sáng ngày thứ hai liền chạy về. Ai nha, cao độ tốt bản linh a. Quốc Vương đối Đường Tăng khích lệ nói. Người sau cũng lộ ra đã lâu nụ cười. Tôn Ngộ Không lấy ra hai kiện bảo vật. Cả phòng lập tức lấp kín chói mắt lôi quang. Tôn trưởng lão, này chỉ có chút không đúng sao? Phật bảo Xá Lợi Tử rõ ràng tản ra là ánh sáng màu vàng, nơi này thế nào biến thành lôi quang rồi? Bệ hạ ngài có chỗ không biết, kia đánh cắp bảo vật yêu quái, mượn nhờ thiên địa linh khí thai nghén Xá Lợi Tử, Xá Lợi Tử phẩm chất đề cao, từ ánh sáng màu vàng biến thành lôi quang. Tôn Ngộ Không bắt đầu lắc lư nói, ai ra, nguyên lai là dạng này. Quốc Vương yêu thích không buông tay đem lôi quang châu cầm trên tay thưởng thức. Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới lẫn nhau. Quả nhiên cái này lão Quốc Vương đục nhãn phàm thai, không phân rõ Xá Lợi Tử cùng lôi quang châu. Chương 855, nữ hoa nương nương gần đây được chứ? 1/2, chương 855, nữ hoa nương nương gần đây được chứ? 1/2, lão Quốc Vương đem lôi quang châu đặt ở trong tay, thưởng thức một phen. Theo sau lại cầm lấy Bích Thủy Lưu Ly Châu. Lần này cũng không có cái gì nghi vấn, bởi vì lúc trước Bích Thủy Lưu Ly Châu chính là một viên nước xanh châu. Hiện tại Tôn Ngộ Không tìm tới một viên nước xanh châu, tự nhiên là không có vấn đề. Loại vật này tại Long cung ở trong tính không được cái gì pháp bảo. Như thế liền đa tạ Tôn trưởng lão. Đừng chỉ nói tạ. Đồ ăn đến chuẩn bị kỹ càng a. Chư Bát Giới ở một bên mở miệng nói ra. Tốt, thiết yến khoản đãi bốn chức cao tăng. Tôn Ngộ Không không biết, lão Quốc Vương đã đối bọn hắn phi thường bất mãn. Dù sao Quốc Vương là người nóng tính. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới đi ra một ngày một đêm, không hề có một chút tin tức nào. Đương nhiên đây hết thảy đều bị Quan Âm Bồ Tát nhìn ở trong mắt. Nguyên bản nàng là nghĩ hiện thân giáo huấn Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới một phen. Thế nhưng là ngạc nhiên phát hiện, cái này một khó thế mà quá rồi. Cái này một khó nguyên bản cũng không phải là khó xử Đường Tăng, chỗ khó tại với Tôn Ngộ Không tìm về quốc bảo, cứu ra bị cầm tù tăng nhân. Mặc dù Tôn Ngộ Không đùa nghịch lao cá, nhưng là mục đích lại đã đến. Quốc bảo là cái gì căn bản cũng không quan trọng. Quan trọng là tìm về quốc bảo. Vân Vọng Sơn, hôm nay nên đón mấy vị khách nhân. Sở Vân, thứ ngươi muốn chúng ta mang đến. Nghiêu một mặt căm thù nhìn về phía Sở Vân. Đây không phải ta nhất kính yêu thánh hoàng sao? Ngại như thế nhanh liền góp đủ tiền chuộc. Sở Vân một mặt vui cười nói, cho tới nay, Tam Hoàng Ngũ Đế nhốt có một đoạn thời gian. Thiên Đình cùng Linh Sơn đều biểu thị muốn chuộc về mấy người, thế nhưng là vẫn luôn không có kết quả. Đặc biệt là Linh Sơn, hắn mình cũng cần vàng. Mà lại Thiên Đình cùng Linh Sơn nguyên bản liền không thế nào chào đón Tam Hoàng Ngũ Đế. Trước đó chính là bọn hắn thiết kế khốn trụ Tam Hoàng Ngũ Đế. Vì thiên hạ thương sinh, vì nhân tộc bách tính, Tam Hoàng Ngũ Đế một mực tại Hỏa Vân Động trấn áp nhân tộc khí vận. Hiện tại bọn hắn 8 người bị Sở Vân cầm tù, kỳ thật cùng tại Hỏa Vân Động bên trong cũng không có quá nhiều khác nhau. Dù sao còn có nữ hoa nương nương là tẩy, thay bọn hắn trấn áp nhân tộc khí vận. Cho nên đối với Tam Hoàng Ngũ Đế chuyện, Thiên Đình liền không có như vậy để bụng. Đương nhiên cũng là có lòng không đủ lực. Cho dù là thiên binh thiên tướng, không ăn không uống, đào quáng cũng là cần thời gian. Tự nhiên là quên góp đủ. Nghiêu lạnh lùng nói ra. Vậy vị này là? Sở Vân nhìn về phía đối phương phía sau nam tử, nhìn đối phương là khí độ bất phàm, mà lại thực lực đã đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong đại viên mãn, khoảng cách chuẩn thánh chỉ thiếu chút nữa xa. Mấu chốt nhất là đối phương là yêu tộc. Cường giả yêu tộc cũng không nhiều. Vu yêu đại chiến về sau, toàn bộ yêu tộc khí vận không lớn bằng lúc trước, mặc dù so vu tộc tốt một chút, nhưng cũng không có tốt đi nơi nào. Toàn bộ yêu tộc đại tân sinh, cũng chính là Ngưu Ma Vương một nhóm kia, cũng là mới gần nhất mới bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh. Trước mắt ra hỏa này, khoảng cách chuẩn thánh chỉ thiếu chút nữa xa. Đoán chừng cũng là thượng cổ cự yêu. Mặc dù bây giờ là Tây Du thời kỳ, nhưng là thượng cổ cự yêu hay là thật có không ít. Chỉ cần bọn hắn không nhảy ra quấy rối, thiên đạo cũng sẽ không chủ động nhắm vào bọn họ. Tiểu nhân Bạch Lãng, gặp qua Sở Vân đại vương. Bạch Trạch không mình hành lễ nói, từ khi Vu yêu đại chiến về sau, Bạch Trạch bản thân bị trọng thương, may mắn sống tiếp được, sự sự làm người liền điệu thấp rất nhiều. Nhất là hắn hiện tại đối mặt vẫn là thiên hạ đệ nhất ma đầu, trấn áp Tam Hoàng Ngũ Đế loại người hung ác. Mấu chốt nhất là Sở Vân bản thân hắn vẫn là nhân tộc. Loại này trấn áp lao tổ tông chuyện, cũng chỉ có trước mắt tên ma đầu này mới làm cho ra tới. Niêu Thánh Hoàng, ngài thời điểm nào có yêu vật người hầu? Tam Hoàng Ngũ Đế có không ít dưới tay, nhưng đều không ngoại lệ đều là thượng cổ thánh hiền. Mà lại vì trấn áp nhân tộc khí vận, Tam Hoàng Ngũ Đế cũng rất ít cùng yêu tộc lui tới. Tiểu nhân chính là nữ hoa nương nương thủ hạ. Bạch Trạch tự bộc ra muốn nói, nữ hoa nương nương thủ hạ, tất cả đều nói thông được, khó trách thượng cổ thánh hoàng hội hợp một cái yêu quái đợi cùng một chỗ. Nữ hoa nương nương gần đây được chứ? Sở Vân cố ý dò hỏi. Nương nương gần nhất có chút mỏi mệt, vẫn luôn là từ nương nương thay thế Tam Hoàng Ngũ Đế trấn áp nhân tộc khí vận. Bạch Trạch đội vàng giải thích nói, lúc trước nữ hoa nương nương vì đổi được Tam Hoàng Ngũ Đế ra tay, từ nàng thay thế 8 người này trấn áp nhân tộc khí vận. Chỉ là không nghĩ tới Tam Hoàng Ngũ Đế chẳng những không có giết chết Sở Vân, hơn nữa còn bị Sở Vân trấn áp. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn là từ nữ hoa nương nương trấn áp nhân tộc khí vận. Chuyện này đối với một vị thánh nhân tới nói căn bản không tính cái gì. Chỉ có điều, nữ hoa nương nương cũng không muốn làm cái này oan đại đầu. Cho nên chiêu mộ một chi yêu tộc đoàn đội đào quáng. Bạch Trạch chính là cái này thời điểm thêm tiền đến. Vậy các ngươi tiền chuộc mang đến sao? Mang đến, mang đến. Nói chuyện đồng thời, Bạch Trạch lấy ra 11 chiếc nhẫn. Nơi này mỗi cái trong giới chỉ đều là 1.000 ước lượng vàng. Bởi vì Sở Vân ảnh hưởng, tam giới những cái kia đại năng bắt đầu thích vàng, đồng thời an bài thủ hạ của mình bảo quáng. Mà lại những này đại lao thích luyện chế một chút không gian giới chỉ, ngoại trừ tồn trữ vật phẩm, không còn dùng cho việc khác. Phải biết, như loại này chỉ có thể tồn trữ vật phẩm pháp bảo là tương đương gần gà. Một con pháp bảo chiếc nhẫn thường thường sẽ có công kích thuộc tính hay là năng lực phòng ngự, còn như tồn trữ vật phẩm đều là bổ sung. Sở Vân lấy ra một khối vàng. Vàng chất lượng tương đương thuần khiết, so với nhân gian lưu thông muốn chất lượng tốt một chút. Bởi vậy có thể thấy được là xuống công phu. Không giống Linh Sơn biết ngay xong việc. Nhất là tại vàng mặt sau mặt trên còn có một cái hình rắn đồ án. Tại vàng bên trên lưu đồ án, đây là lần đầu. Rất tốt. Mặc dù là thứ nhất lần trong hợp tác vàng để cho ta rất hài lòng. Sở Vân trực tiếp phất tay, đem tất cả vàng thu vào. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, thu được nữ hoa nương nương tiền chuộc, thu hoạch được công đức 10.000 ước điểm công đức, thu hoạch được pháp bảo Hỗn Độn Lôi Hỏa Kiếm. Hỗn Độn Lôi Hỏa Kiếm, Lôi Chi Ma Thần cùng Hỏa Chi Ma Thần vẫn là sau, pháp bảo của bọn hắn dung hợp mà thành, có được điều kiện sấm sét cùng hỏa diễm năng lực. Loại dung hợp này hình pháp bảo, Sở Vân vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy. Sở Vân trực tiếp lấy ra Hỗn Độn Lôi Hỏa Kiếm. Kiếm một mặt lóng lánh lôi quang, mà đổi thành một mặt thì là bám vào hỏa diễm. Sở Vân dò xét một phen, phẩm chất giảm xuống, chỉ có tiên tiên chi bảo trình độ. Theo đạo lý nói, giống Lôi Chi Ma Thần, Hỏa Chi Ma Thần loại này cường lực ma thần, bọn hắn phối hợp pháp bảo, ít nhất là Hỗn Độn Linh Bảo. Hơn nữa còn là hai kiện bảo vật dung hợp mà thành, lại bèn bèn có tiên tiên chí bảo trình độ. Niêu cùng Bạch Trạch đây là tại Sở Vân phía sau, nhìn xem một màn quỷ dị này. Sở Vân tại nhận tất cả vàng về sau, liền lấy ra một thanh bảo kiếm, cẩn thận chu đáo, đem bọn hắn hai người trực tiếp gạt tại một bên. Cái kia Sở Vân đại vương, ngài đã thu tiền chuộc, có phải hay không hẳn là thả người? Bạch Trạch nhỏ giọng hỏi. Ai nha, không có ý tứ vừa rồi thất thần. Sở Vân liền tranh thủ trên tay bảo kiếm sử trên mặt đất, sau đó vung tay lên. Chấn tiên tháp bay ra, theo sau lơ lửng ở mấy người trước mặt. Chương 856, không có tiền còn tính tình lớn, 1/2, chương 856, không có tiền còn tính tình lớn, 1/2, mấy đạo nhân ảnh trong nháy mắt bị chấn tiên tháp phóng thích ra ngoài. Chính là bị cầm tù Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong bảy vị. Lại thêm Đường Liêu nhân tình Lộc Nữ. Lộc Nữ, ta đến rồi. Hai người ôm nhau, vượt qua ước vạn năm tình yêu. Rất nhiều người đối một màn này cảm thấy vui mừng. Tự do thêm tình yêu, đây chính là mừng vui gấp bội. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đắm chìm trong phần này trong vui sướng. Toại Hoàng một mặt phẫn nộ nhìn về phía Sở Vân. Sở Vân, ngươi thế mà nhốt chúng ta như thế thời gian dài, ngươi đem thiên hạ nhân tộc thả ở đâu? Tam Hoàng Ngũ Đế trước sau đã bị nhốt thời gian mấy năm. Nay chủ yếu là Thiên Đình cùng Linh Sơn, cũng không nguyện ý cứu bọn họ ra. Nguyên nhân rất đơn giản, đợi tại Hỏa Vân Động bên trong cũng là biến tướng cầm tù. Còn như nhân tộc khí vận, có nữ hoa nương nương nhìn chằm chằm, sẽ không xảy ra vấn đề. Trấn áp các ngươi, là bởi vì các ngươi không biết tự lượng sức mình, còn như nhân tộc chuyện, bản đại vương không xem vào. Sở Vân nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Ngươi, Toại Nhân Thị tức giận đến toàn thân phát run. Có thể khẳng định là Sở Vân chính là nhân tộc, làm hậu bối nhân tộc, không đem bọn hắn những này thánh hoàng để vào mắt thì thôi, hoàn toàn không để ý nhân tộc chết sống. Ta cái gì ta? Ta nhìn ngươi vẫn là nhanh tôi lại vận động chấn áp khí vận đi. Không có tiền tính tình còn lớn hơn, cũng không biết các ngươi là thế nào lên làm thánh hoàng. Ngươi, lão phu muốn đập chết ngươi. Toại Nhân Thị như là một con nổi giận hùng sư, mà Sở Vân thì là đem Hỗn Độn Lôi Hỏa Kiếm vác lên vai, theo sau lấy tay chỉ một cái. Chấn tiên tháp lần nữa bay ra. Thần nông cùng Phục Hy vội vàng ngăn cản Toại Nhân Thị. Lãnh tĩnh một chút, chớ có chúng kế sách của hắn. Phục Hy nhắc nhở nói. Còn có chúng ta nhiệm vụ là chấn áp nhân tộc khí vận, không thể ở chỗ này chỉ hoãn thời gian quá dài. Đồng thời, thần nông truyền âm Toại Nhân Thị nói. Sở Vân mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng sẽ không tận lực nhằm vào nhân tộc. Hiện tại tình trạng, chúng ta vẫn là trở về chấn áp nhân tộc, khí vận vi diệu. Hiện tại Tam Hoàng Ngũ Đế thân phận vô cùng xấu hổ, bọn hắn là bị Sở Vân thả ra tù phạm. Một thân pháp lực 10 không còn một, cần thời gian khôi phục. Toàn thịnh thời kỳ, bọn hắn 8 người liên thủ đều không phải là tồn đối thủ. Hiện tại thì càng có thể là đối thủ. Mà lại Sở Vân trên tay kia thanh kiếm minh hiển chính là tiên thiên chí bảo. Tốt, chúng ta đi. Toại Nhân Thị cắn răng nói. Tam Hoàng Ngũ Đế mỗi người đều muốn giết chết Sở Vân, nhưng chỉ là hy vọng xa vời thôi. Hiện tại bọn hắn có thể làm được chính là trở về lửa vận động chấn áp nhân tộc khí vận. Mấy vị các ngươi còn không biết ta. Hiện tại yêu tộc khí vận tăng lên rất nhiều, các ngươi không có tiền cũng không cần đến trêu chọc bản đại vương, hảo hảo chấn áp nhân tộc khí vận. Không biết nữ hoa nương nương là cố ý vì đó vẫn là cử chỉ vô tâm. Nữ hoa nương nương thay thế Tam Hoàng Ngũ Đế, trấn áp nhân tộc khí vận. Mặc dù ổn định nhân tộc khí vận, nhưng là yêu tộc khí vận tựa hồ cũng tăng lên không ít. Chính là nguyên nhân này, Nhu Ma Vương mới đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nguyên bản trầm mê với tiểu sắc Nhu Ma Vương là không thể nào đột phá. Làm yêu tộc tân sinh nhất đại người dẫn đầu Nhu Ma Vương, gánh chịu cái này một phần khí vận, đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Bất quá bây giờ Nhu Ma Vương trở nên càng cầu. Lời này của ngươi ý gì? Chuyên Húc một mặt lạnh lùng hỏi. Các ngươi sẽ không xem xét một chút chủng tộc khác khí vận, yêu tộc khí vận tăng lên không ít. Cuối cùng vẫn liêu giải thích đây hết thảy. Rất nhanh Tam Hoàng Ngũ Đế liền làm rõ ràng đây hết thảy tiền căn hậu quả. Yêu tộc khí vận tăng lên rất rõ ràng là nữ hoa nương nương thủ bút. Mấy người lẫn nhau cũng không có nhiều lời chút cái gì. Dù sao chuyện này liên lụy đến thánh nhân, hiện tại bọn hắn có thể làm chuyện chính là trở về lửa vận động trấn áp nhân tộc khí vận. Mấy người trong nháy mắt rời đi. Hiện trường chỉ để lại tới Bạch Lãng cùng Sở Vân. Cái kia Sở Vân đại vương, tại hạ cũng xin được cáo lui trước. Bạch Lãng cũng không nghĩ tới Tam Hoàng Ngũ Đế rời đi như thế nhanh. Hiện tại chỉ còn lại hắn có chút xấu hổ. Bạch Lãng đúng không? Bản đại vương trước đó thế nào chưa nghe nói qua người nhân vật này. Sở Vân lập tức tay phải lưng đến phía sau, bấm ngón tay tính toán. Làm Hỗn Nguyên đại la kim tiên cửu trọng thiên đỉnh phong đại viên mãn cường giả. Tuần chơi việc, chỉ cần Sở Vân muốn biết, liền không có không tính được tới. Bạch Lãng chân thực thân phận là Bạch Trạch. Vu Diêu đại chiến bề sau thụ thương, một mực trốn ở thế gian chữa thương. Lần này thiên hạ dị động, Bạch Trạch lại đã nhận ra một tia nguy cơ, cho nên hắn chủ động gia nhập Nữ Hoa Nương Nương đảo quán đoàn đội. Cuối cùng thu được Nữ Hoa Nương Nương tin tưởng. Đương nhiên Bạch Trạch thân phận tự nhiên cũng không gạt được Nữ Hoa Nương muốn con mắt, bởi vì thật sự là dưới tay kẻ vô năng, Nữ Hoa Nương Nương liền lưu lại Bạch Trạch. Thiên hạ chính là không quan trọng tiểu nhân, đại vương không biết cũng là hợp tình lý. Bạch Lãng đem thân phận của mình bày cực thấp, đã không có trước đó cường giả yêu tộc phong phạm. Nha, ta nghe nói thượng cổ yêu soái Bạch Trạch Lý Nhiên sống ở nhân gian, không biết người gặp qua không có. Sở Vân giống như cười mà không phải cười nhìn về phía đối phương. Lúc này Bạch Lãng sau lưng đã ướt đẫm. Đáng chết, gia hỏa này thế mà biết hắn lương tạm. Hắn đã lấy Bạch Lãng cái thân phận này sinh hoạt mấy chục năm. Liền ngay cả Nữ Hoa Nương Nương cũng là hắn chủ động điểm phá mới nhớ tới hắn tới. Tên ma đầu này thế nào một chút liền cắm đến hắn nền tảng. Bản đại vương không thích nghe lời nói dối. Ngươi nếu là dám lừa gạt bản đại vương, ngươi biết hậu quả. Sở Vân tiến lên một bước uy hiếp nói. Sở Vân đại vương, ngươi quả nhiên là thần thông quảng đại, ta chính là Bạch Trạch. Bất quá ta hiện tại là Bạch Lãng, chỉ muốn tránh họa với loạn thế. Đối mặt Sở Vân uy hiếp, Bạch Lãng cuối cùng vẫn thừa nhận thân phận của mình. Vu Diêu đại chiến, kỳ thật có không ít yêu tộc sống tiếp được. Bọn hắn đều ẩn giấu đi bắt đầu. So sánh dưới, Vu tộc thê thảm hơn nhiều. Thế nhưng là Vu tộc ra đời một vị không thể rời đi địa phủ thánh nhân. Hai cái chủng tộc tám lạng nửa cân. Yêu tộc là triệt để xuống dốc, nhưng là hậu bối yêu tộc như là mưa sau mang mùa xuân, sinh sôi không ngừng. Chỉ là về sau yêu tộc liền không có cái gì cường giả. Tân sinh nhất đại mạnh nhất cũng chỉ là Lưu Ma Vương Chi Lưu. Ngươi muốn tránh họa với loạn thế, có thể đầu nhập vào bản đại vương a. Bản đại vương thích nhất làm việc thiện chuyện, làm việc quả. Nghe được Sở Vân chi ngôn, Bạch Lãng khỏe miệng quất thẳng tới xúc. Toàn bộ tam giới trướng khí mù mịt, ngươi chính là kẻ cầm đầu. Khụ khụ, đại vương, ta đã đầu nhập vào Nữ Hoa Nương Nương. Dù sao cũng phải có cái tới trước sau đến đi. Vậy được rồi. Kỳ thật ta còn là thật coi trọng ngươi. Ngươi biết, ta thiếu khuyết cơ linh thủ hạ. Sở Vân một bộ ta xem trọng ngươi biểu lộ. Đa tạ Sở Vân đại vương nâng đỡ, thế nhưng là tại hạ đã là Nữ Hoa Nương Nương người. Bạch Lãng không hề bị lay động, hắn chỉ muốn rời xa Sở Vân. Vậy nhưng thật là đáng tiếc. Đúng rồi, ta đoạn thời gian trước tại vận mệnh trường Hà Trung Du Lãm, phát hiện phục sinh thượng cổ yêu tộc thiên đế phương pháp. Sở Vân một mặt cười xấu xa coi trọng Bạch Trạch. Chương 857, chơi chán, nghĩ gây sự, 1/2, chương 857, chơi chán, nghĩ gây sự, 1/2, ngươi nói cái gì? Phục sinh hai vị bệ hạ phương pháp. Bạch Lãng nghe vậy kinh hãi. Phải biết, đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đã sớm hình thần câu diệt. Muốn phục sinh bọn hắn cơ hồ là không thể nào. Đúng, chính là phục sinh thượng cổ thiên đế phương pháp. Không có khả năng. Bạch Lãng lắc đầu nói. Hai vị thiên đế sớm đã vất lạc, là không thể nào bị phục sinh. Bất quá, Bạch Lãng nghĩ đến một điểm. Đó chính là những lời này là thiên hạ đệ nhất ma đầu nói. Có lẽ có thể có cũng chưa biết. Có cái gì phương pháp có thể phục sinh hai vị thiên đế? Đương nhiên là có, không phải ta thu thập như thế nhiều vàng làm cái gì. Sở Vân bắt đầu cái cỏ. Hắn thu thập vàng cùng phục sinh hai vị thiên đế, cũng không có cái gì trực tiếp liên hệ. Chỉ là hiện tại Sở Vân cảm giác được có chút nhàm chán. Hiện tại nhúng tay đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh đã không nhiều lắm ý tứ. Sở Vân dự định chơi đem lớn, lợi dụng hỗn độn đá phục sinh thượng cổ thiên đế, cho tam giới thêm chút việc vui, đồng thời cho Ngọc Hoàng Đại Đế chế tạo điểm phiền phức, đoạt điểm Tây Thiên Linh Sơn khí vận, đem chu thiên thế giới triệt để đảo loạn. Chẳng lẽ ngài thu thập những này vàng chính là vì phục sinh hai vị bệ hạ? Không tệ. Sở Vân ra mặt dày nói. Thế nhưng là ngài tại sao muốn phục sinh hai vị bệ hạ đâu? Không thể không nói, có thể sống đến bây giờ yêu soái, Bạch Trạch cũng không phải đơn giản nhân vật. Hắn thấy, Sở Vân người này vì tư lợi, có thể nói là xấu tới cực điểm. Thế nào có thể sẽ phí sức phục sinh thượng cổ thiên đế? Cái này, Sở Vân hai mắt nhỏ giọt loạn chuyển. Đột nhiên hắn nghĩ tới một người. Đây là bởi vì ta cùng Lục Gáp đạo nhân là thêm hảo hữu, tự nhiên muốn phục sinh phụ thân của hắn. Lúc này Bạch Lãng còn một mặt mờ mịt. Hắn biết Lục Gáp đạo nhân, nhưng cũng không biết thân phận của đối phương. Sở Vân dùng tay chỉ bầu trời mặt trời. Lục Gáp đạo nhân chính là cái này cuối cùng nhất một vầng mặt trời a. Bạch Trạch trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó Vu Diêu đại chiến trực tiếp dây dẫn nổ, chính là 10 vị thái tử tùy tiện rời đi Thái Dương Kim Cung. Tại thế gian tạo thành 10 ngày lăng trời hiện tượng, đưa tới Vu tộc bất mãn. Vu tộc hậu nghệ ra tay, bắn giết trong đó 9 cái mặt trời. Lúc này mới trực tiếp đưa đến Vu Diêu đại chiến bộc phát. Lục Gáp cái này lão lục, Vu Diêu đại chiến về sau liền trốn đi. Toàn bộ yêu tộc cũng không biết hắn chạy đi nơi nào. Duy nhất may mắn chính là thiên không chỉ còn lại một vầng mặt trời. Vô luận là ai, cũng không thể ra tay với Lục Gáp. Sở Vân vung tay lên, xuất hiện trước mặt một cái thời không vòng xoáy. Thấy cảnh này, Bạch Trạch không khỏi kinh hãi. Cái này Sở Vân đã lợi hại đến khủng bố như thế cảnh giới. Cho dù là năm đó hai vị bệ hạ, cũng không thể giống như thế tùy ý thi triển không gian pháp tắc. Đường hầm không thời gian bên kia, một vị lao giả đang tính toán, chính là Lục Gáp. Bởi vì Lục Gáp thân phận đặc thù, cho dù hắn tối lui ra khỏi phần môn, Linh Sơn cũng không có truy cứu hắn. dù sao cũng là duy nhất một vầng mặt trời. Sở Vân đại vương, ngươi tìm ta chuyện gì? Lục Áp mở hai mắt ra, nhẹ nhàng nhảy lên liền tới đến Sở Vân bên người. Lão Lục A, ta cho ngươi tìm cái người quen biết cũ. Theo sau Sở Vân dùng ngón tay chỉ Bạch Trạch. Bạch Trạch bái kiến sáu thái tử. Lục Áp cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Ngươi là Bạch Trạch? Ngươi không chết? Lục Áp không dám tin nói. Phải biết năm đó 10 đại yêu soái người còn sống sót cũng không nhiều. Thái tử điện hạ chính là tại hạ. Hảo hảo, sống sót liên tốt. Năm đó Lục Áp cùng Bạch Trạch ở giữa cũng không có quá nhiều gặp nhau. Chủ yếu năm đó Lục Áp còn nhỏ, tương đương với nhân loại hài nhi kỳ. Kỳ thật hai người cũng không có cái gì dễ nói. Đều như thế nhiều năm qua đi, yêu tộc Thiên Đình đã hủy diệt. Lão Lục, chúng ta muốn hay không chơi lần lớn? Ngươi lần này muốn làm cái gì? Trước đó Sở Vân đuổi đi Ngọc Hoàng Đại Đế, sau đó lại cướp đi Linh Sơn. Muốn chơi càng lớn, vậy cũng chỉ có thể đi tìm thánh nhân tính sổ. Ngươi nếu là dự định đi tìm thánh nhân tính sổ sách, cũng đừng kéo lên ta. Ta lo lắng bị ngươi hô chết. Lục Áp vội vàng khoát tay nói. Thánh nhân a, bọn hắn lại không thể ra tay, chúng ta tự nhiên không đi trêu chọc. Đoạn thời gian trước ta tại vận mệnh trường hạ bên trong lữ hành lúc, phát hiện phục sinh thượng cổ yêu tộc Thiên Đế phương pháp. Lão Lục, ngươi có muốn hay không phục sinh ngươi phụ hoàng còn có huynh đệ? Lục Áp bất khả tư nghị nhìn về phía Sở Vân. Tên ngốc này có phải điên rồi hay không? Phục sinh một chút chết đi không biết bao nhiêu vạn năm người. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Chỉ là Lục Áp nghĩ lại, Sở Vân làm rất nhiều chuyện không thể nào. Ban đầu ở vận mệnh trường hà bên trong đối mặt Thiên Ma thần lúc, Lục Áp đều tuyệt vọng. Cuối cùng vẫn Sở Vân đánh bại Thiên Ma thần Ác Chu. Tựa hồ tại Sở Vân trước mặt, liền không có hắn làm không được chuyện. Sở Vân đại vương, ngươi không phải nói đùa sao? Bản đại vương thế nào có thể cùng các ngươi nói đùa? Như vậy đi, sáng sớm ngày mai chúng ta đợi mặt trời mọc liền biết kết quả. Sở Vân nghĩ thừa nước đục thả câu, đương nhiên cũng không thể ngay trước hai người mặt phục sinh. Cái kia ta trước hết trở về phục mệnh. Bạch Lãng do dự một chút nói, hai cái này tên điên chơi quá lớn. Bạch Trạch đã không muốn nhúng vào, mà lại hắn hiện tại là nữ hoa nương nương thủ hạ. Thôi ta, ngươi về trước đi thay ta hướng nữ hoa nương nương vấn an. Sở Vân quay người biến mất. Hắn nhất định phải tìm một cái yên lặng địa phương, làm việc không thể lộ ra ngoài, chỉ để lại Bạch Trạch cùng Lục Áp. Lục điện hạ, ngài thế nào cùng Sở Vân làm ở cùng một chỗ? Bạch Trạch không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Việc này nói rất dài dòng, ngươi không phải muốn trở về phục mệnh sao? Về trước đi lại nói. Rõ. Bạch Trạch lập tức quay trở về Hoa Hoàng Cung. Lúc này, nữ hoa nương nương đang lúc ăn hoa quả, một mặt hài lòng. Cuối cùng không cần lại trấn áp nhân tộc khí vận. Cái kia Sở Vân gần nhất đang làm gì sao? Nhìn thấy Bạch Trạch trở về, nữ hoa nương nương dò hỏi. Nữ hoa nương nương, Sở Vân dự định phục sinh thượng cổ thiên đế, nhiễu loạn toàn bộ thế giới. Bạch Trạch cũng không có giấu giếm. Lừa gạt một vị thánh nhân, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền biết Bạch Trạch lời nói thật giả. Vô hình ở giữa, nữ hoa nương nương cũng thi triển tương tự pháp thuật. Có thể khẳng định Bạch Trạch cũng không hề nói dối. Phục sinh yêu tộc thiên đế, cái này sao có thể? Hai vị thiên đế đã chết không thể chết lại, mà lại là hình thần câu diệt cái chủng loại kia, tuyệt đối không có khả năng phục sinh. Sở Vân nói hắn tại vận mệnh trường hạ ở trong tìm được phục sinh hai vị thiên đế phương pháp. Vận mệnh trường hạ a? Nữ hoa nương nương lâm vào trầm tư. Thật lâu trước đó, nàng cũng từng tới vận mệnh trường hạ, lúc kia, nàng còn không phải thánh nhân, người còn rất gầy. Liền trong vận mệnh trường hạ gặp Thiên Ma thần Ác Chu. Thiên Ma thần Ác Chu chính là đoán niệm biến thành, một thân thực lực có thể so với thánh nhân. Nữ hoa nương nương không địch lại tự nhiên rút đi. Từ kia sau này nàng liền rốt cuộc không có tiến vào vận mệnh trường hạ. Sau đó nghe nói Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thương nặng Thiên Ma Thần, nhưng không cách nào đem nó giết chết, nữ hoa nương nương cũng liền diệt, tham dò vận mệnh trường hà hứng thú. Thiên Ma Thần Ác Chu bị xử lý. Nữ hoa nương nương bấm ngón tay tính toán phát hiện khó lường chuyện. Chương 858, thế nào sẽ có hai cái mặt trời? 1/2, chương 858, thế nào sẽ có hai cái mặt trời? 1/2, cho tới nay vận mệnh trường hà đều là chu thiên thế giới cấm địa. Bình thường chỉ có chuẩn thánh cảnh giới mới có tư cách tiến vào, mà lại vận mệnh trường hà ở trong gia đời rất cường đại sinh vật. Thì như nói Thiên Ma Thần cùng Địa Ma Thần, những này kinh khủng oán niệm sinh vật thậm chí có thể sánh vai thánh nhân, mà lại là vận mệnh trường hà bên trong oán niệm biến thành, cho nên cực kỳ khó mà giết chết. Phải biết năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh bại Thiên Ma Thần Ác Chu, đem nó giết chết về sau, phát hiện đối phương lại sống lại. Không có cách, Thiên Ma Thần nguyên bản là oán niệm biến thành, chỉ cần oán niệm không cần, liền có thể vô hạn phục sinh. Mà lại mỗi bị giết chết một lần, hắn oán niệm đều biết làm sâu sắc, có thể nói là không có khả năng bị giết chết. Cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng liền từ bỏ. Dù sao không có người phối hợp Thiên Ma Thần là không cách nào rời đi vận mệnh trường hà. Bởi vì bản thân là đoán niệm biến thành, Thiên Ma Thần tại vận mệnh trường hà bên trong là không cách nào ảnh hưởng thế giới hiện thực. Hiện tại tính tới Thiên Ma Thần thế mà chết trên tay Sở Vân, để nữ hoa nương nương có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn thật có thể phục sinh tượng cổ thiên đế? Nữ hoa nương nương vẫn là không dám tin tưởng, dù sao quá mức với không thể tưởng tượng nổi. Theo sau nữ hoa nương nương vừa nhìn về phía Bạch Trạch. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy chuyện này không quá đáng tin cậy. Bạch Trạch lắc đầu nói, phục sinh vẫn là thượng cổ đại năng, quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu như là người bình thường thì cũng thôi đi. Dù sao thực lực càng yếu càng dễ dàng phục sinh. Coi như Bạch Trạch thực lực bây giờ kém xa thượng cổ thời kỳ, hắn cũng có thể tùy ý phục sinh thiên tiên trở xuống người. Cần phải phục sinh một vị chuẩn thánh hậu kỳ thượng cổ đại năng. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho dù là thánh nhân cũng làm không được. Ta luôn cảm giác Sở Vân lại có cái gì âm mưu. Đúng vậy, Sở Vân đã chơi mệt rồi Tây Du. Dự định mở yêu tộc chiến trường. Hắn nói ngày thứ nhì sẽ có chuyện xảy ra. Cụ thể là chuyện gì? Nữ hoa nương nương truy vấn. Hiện tại còn không biết. Nữ hoa nương nương vốn định phê bình một chút Bạch Trạch, cân nhắc đến Sở Vân làm việc là không cách nào suy nghĩ, lại bỏ đi ý nghĩ này. Vậy thì chờ ngày thứ nhì yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Cùng lúc đó, Sở Vân đi tới một cái độc lập trong tiểu thế giới. Chu thiên thế giới chung quanh tràn ngập 3000 tiểu thế giới. Mặc dù đại bộ phận bị cường giả khống chế, nhưng còn có tương đương một bộ phận tản mát tại chu thiên thế giới chung quanh. Đối với những người khác, rất khó tìm đến những này tản mát tiểu thế giới. Thế nhưng là Sở Vân khác biệt. Đã là chu thiên thế giới người mạnh nhất, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy đem tất cả tiểu thế giới đều thu thập lại. Tiểu thế giới này chính là Sở Vân một lần tình cờ đạt được. Cùng cái khác tiểu thế giới khác biệt, đại đa số tiểu thế giới đều có nhân loại tồn tại. Nữ hoa nương nương tạo ra con người về sau sử dụng đại thần thông, đồng thời thiên đạo ra tay trợ giúp, đem tương đối lớn một bộ phận nhân loại đưa đến từng cái tiểu thế giới. Đương nhiên cũng không phải là tất cả tiểu thế giới nhân loại đều nhận thiên đạo che chở. Tiểu thế giới này nhân loại đã tuyệt tích, thay vào đó là thượng cổ hung thú. Chỉ là Sở Vân không thèm để ý chút nào, cần chính là loại này không người hung thú thế giới. Sở Vân tới trước đến trong hỗn độn, lại từ trong hỗn độn tiến vào tiểu thế giới. Dạng này cho dù là thiên đạo cũng không cách nào phát giác. Sở Vân lập tức lấy ra Hồng Hoang đá phục sinh. Bởi vì cái gọi là bầu trời không có hai mặt trời, nước không hai chủ, hôm nay ta liền phục sinh cái mặt trời, cho chu thiên thế giới chư vị mang đến kinh hỉ. Theo sau Sở Vân mặc niệm chú ngữ, vô số công đức tụ hợp vào hỗn độn đá phục sinh bên trong. Sở Vân trong khoảng thời gian này, mặc dù không có thế nào thu thập công đức, dù sao hiện tại đã không ai nguyện ý tìm Sở Vân phiền toái, nhưng cũng góp nhặt khổng lồ công đức. Vẹn vẹn tiêu hao 1000 vạn điểm công đức, trước mặt liền xuất hiện một vị nam tử trẻ tuổi. Ta không phải chết sao? Thế nào lại ở chỗ này? Nam tử trẻ tuổi cũng liền 17-18 tuổi dáng vẻ. Chúc mừng ngươi sống lại. Nam tử trẻ tuổi lúc này mới phát hiện trước mặt có một cái cười xấu xa thanh niên nam tử. Lại nói ngươi gọi cái gì tên? Bản thái tử Ngũ Quyết. Tam Túc Kim Ô ý hiển nhiên còn có thượng cổ ngạo khí. Ngũ Quyết, tên của các ngươi thật là đặc thủ. Mười đại Kim Ô, tên ở trong thứ nhất cái chữ là con số hài âm, thứ nhì cái chữ là chim hót hài âm. Ngũ Quyết, chỉ chính là năm tước. Mười đại Kim Ô bên trong thứ năm cái tước tử. Cái này cùng Lục Gáp tên sao mà tương tự. Lục Gáp, Lục Nha. Không hổ là người một nhà, ngay cả tên đều vô cùng tương tự. Nơi này là nơi nào? Ngươi còn có ngươi là cái gì người? Vũ Khuyết tiến lên một bước dò hỏi. Vấn đề của ngươi nhiều lắm, ta đoán chừng không có kiên nhẫn trả lời ngươi. Sở Vân cũng không muốn trả lời đối phương hỏi thăm, bởi vì có một số việc giải thích không dứt. Huynh đệ của ngươi, Lục Nha, sẽ nói cho ngươi biết đây hết thảy. Nói chuyện đồng thời, Sở Vân thân ảnh biến mất. Huynh đệ của ta ở đâu? Vũ Khuyết nghe xong lão Lục còn sống, vội vàng dò hỏi. Thế nhưng là Sở Vân đã rời đi, đem Vũ Khuyết lưu tại giờ trong phòng. Nhưng khi hắn phục sinh một khắc này, trên bầu trời liền xuất hiện một cái mặt trời. Thượng cổ Kim Ô là một cái phi thường kỳ lạ chủng tộc. Bọn hắn bản thể là Tam Túc Kim Ô, cũng chính là mặt trời. Tiêu diệt bọn hắn bản thể là không cách nào đem nó giết chết, nhất định phải tìm tới nguyên thần của hắn. Lúc này nguyên thần hóa thân trưởng thành đang núp ở Sở Vân trong tiểu thế giới. Người bên ngoài dù cho đem mặt trời đánh nát, cũng không có khả năng chân chính giết chết Vũ Quyết. Chỉ cần nguyên thần bất tử, Tam Túc Kim Ô xác thịt là có thể vô hạn phục sinh. Năm đó hậu nghệ sở dĩ có thể bắn giết 9 đại Kim Ô là bởi vì lúc kia nguyên thần cùng nhục thể không có tách rời. Một khi tách rời đem rất khó giết chết. Tựa như là hiện tại Lục Gáp đạo nhân. Mặc dù mặt trời đông thăng lặn về phía tây, Lục Áp đạo nhân tiêu diêu tự tại, dù cho mưu phản Tây Thiên, Phật nhóm cũng không có tận lực nhằm vào Lục Áp, dù sao hắn là duy nhất mặt trời. Nhưng là bây giờ phiền toái sự tình tới. Trên bầu trời xuất hiện thứ nhị vầng thái dương. Thế thì đấu nước. Quốc vương tiết tiến 3 ngày khoản đãi đường tăng sư đồ. Ngày thứ tư sáng sớm, sư đồ 4 người tiếp tục đi đường. Lúc này có chút trời đầy mây, còn không nhìn thấy mặt trời. Đại sư Minh, lần này liền như thế đi qua. Sa Hỏa thượng dò hỏi. Hẳn là đi qua. Tôn Ngộ Không gật đầu nói. Cũng không phải là tất cả kiếp nạn đều biết ra tay với Đường Tăng, chí ít lần này không phải. Lần này chủ yếu vấn đề xuất hiện tại quốc vương trên thần. Đây là một vị sát phạt quả đoán quốc vương. Hắn giết không được Đường Tăng, nhưng có thể giết cái khác hòa thượng. Chỉ cần Đường Tăng sư đồ có thể cứu vớt cái khác tăng nhân, cái này một khó liền xem như quá rồi. Còn như Kim Quang Xá Lợi Tử cùng Bích Thủy Lưu Ly Châu là thật là giả đã không trọng yếu. Vậy là tốt rồi. Chư Bát Giới nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. 3 ngày này hắn xem như ăn no rồi. Nhưng nếu như vừa đi vừa về dày vò, hắn thế nhưng chịu không được. Sư đồ 4 người đi cho tới trưa. Thời tiết dần dần nóng bức. Chư Bát Giới đem áo khoác cởi ra. Sau đó ngẩng đầu trong lúc lơ đãng nhìn về phía bầu trời. Thế nào có hai cái mặt trời? Hầu ca, chúng ta có phải hay không lại tiến huyễn cảnh rồi? Chương 859, Tây Du bản hậu nghệ sạm nhật, 1/2, chương 859, Tây Du bản hậu nghệ sạm nhật, 1/2, lúc này Tôn Ngộ Không cũng mở mịt nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời quả nhiên có hai viên mặt trời. Đây là thế nào chuyện? Tôn Ngộ Không theo bản năng bấm niệm pháp quyết, thi triển tỉnh thần quyết. Đây không phải ảo giác. Bọn hắn cũng không tại trong ảo cảnh. Quen thuộc, trên trời thế nào có hai cái mặt trời? Tôn Ngộ Không vẫn là thứ nhất lần gặp được loại chuyện này. Đại sư Minh, có thể hay không nơi này liền có hai cái mặt trời? Sa Hỏa Thượng đưa ra một cái nhìn như đáng tin cậy kỳ thực không đáng tin cậy nghi vấn. Cái này, Tôn Ngộ Không trực tiếp dậm chân một cái. Thổ địa Lao Nhi mau mau nhiệt thân. Một dẫn theo bầu rượu thổ địa công từ dưới đất chui ra. Bái kiến Tề Thiên Đại Thánh. Hôm nay thổ địa công vừa vặn nghỉ ngơi, muốn uống chút rượu. Thế nhưng là vừa mới uống hai ngụm, liền bị Tôn Ngộ Không cho kêu lên tới. Ta đến hỏi ngươi đây là thế nào chuyện? Tôn Ngộ Không tay phải chỉ phía bầu trời bên trong hai cái mặt trời. Hai cái mặt trời. Ta đã biết, cái này nhất định là đại thánh pháp thuật. Đất đai này công mượn tự kình, mở lên Tôn Ngộ Không trò đùa. Đừng uống. Lao Tôn, ta thời điểm nào thi triển chướng nhãn pháp rồi? Tôn Ngộ Không tiến lên đoạt lấy bầu rượu. Nếu như không phải đại thánh thi triển chướng nhãn pháp, kia tại sao trên bầu trời có hai cái mặt trời? Thổ địa trực tiếp hỏi ngược lại. Hầu ca, thì ra đây là ngươi chướng nhãn pháp a. Mau đưa pháp thuật rút lui, lão chư ta đều sắp bị nóng đến chết rồi. Chư bắt giới tin là thật. Dù sao bình thường Tôn Ngộ Không liền thích trêu cả hắn. Sư đồ bốn người ở trong hắn nhấp béo, dễ dàng nhất xuất mồ hôi. Trước đó không lâu, đại nhật thiên, Tôn Ngộ Không thế mà biến ra một cái chậu than cho chư bắt giới sưởi ấm, trực tiếp đem chư bắt giới nóng tỉnh. Tôn Ngộ Không tiền khoa lỗi lỗi, cho nên chư bắt giới theo bản năng tưởng rằng Tôn Ngộ Không đang quấy rối. Đây không phải ta làm. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Đường Tăng. Ngộ Không vi sư tin tưởng ngươi. Lần này Đường Tăng cuối cùng lựa chọn tin tưởng Tôn Ngộ Không. Dù sao trước đó, phàm là không tin Tôn Ngộ Không thời điểm, Đường Tăng đều bị thiệt lớn. Cho nên lần này, Đường Tăng lựa chọn tin tưởng Tôn Ngộ Không. Sư phó, có thể muốn sai lầm, chúng ta vẫn là trước không đi đi. Tôn Ngộ Không đề nghị nói. Như thế trời nóng, Đường Tăng cũng không muốn đi. Mà lại trên bầu trời có hai cái mặt trời, thật sự là quá quỷ dị. Cũng tốt. Đại sư Minh phía trước có một dòng sông nhỏ, chúng ta vừa vặn đi bờ sông nghỉ ngơi. Sa Hòa Thượng đề nghị nói. Bởi vì thứ nhì cái mặt trời xuất hiện, toàn bộ tam giới đều sôi trào. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong nhĩ, kia thứ nhì cái mặt trời là thế nào chuyện? Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, Ngọc Hoàng Đại Đế lại tại nổi giận lôi đỉnh. Bởi vì sáng sớm hôm nay trên bầu trời xuất hiện hai cái mặt trời. Mới xuất hiện cái kia mặt trời, thậm chí nếu so với lúc đầu viên kia lớn một chút, thiên giới đều cảm giác so trước kia muốn nóng bức một chút. Đương nhiên, điểm ấy nhiệt độ lên cao đối với thần tiên tới nói cũng không tính là cái gì. Thế nhưng là đối với thế gian tới nói, đây là tận thế tai nạn. Người cũng tốt, súc vật cũng tốt. Đối mặt hai cái mặt trời thiêu đốt, đều tuyệt không sinh lộ. Càng để cho người tuyệt vọng là, nhiệt độ cao như thế, hoa màu biết dần dần giảm sản lượng để thu. Cho nên thiên đình nhất định phải trước tiên giải quyết thứ nhị vầng thái dương. Hồi bẩm bệ hạ, thứ nhị cái mặt trời phảng phất đột nhiên xuất hiện, chúng ta cũng không biết. Thiên Lý Nhãn cung kính nói. Lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế cảm giác cũng là tức đến chập mạch rồi. Không phải liền là một vầng mặt trời sao? Diệt không được sao? Năm đó chỉ là đại La Kim Tiên cấp bậc hậu nghệ, đều có thể bắn xuống 9 cái mặt trời. Đối với thiên đình tới nói, bắn xuống một cái mặt trời cũng không phải là cái gì việc khó. Người tới, mệnh lệnh Quảng Mục Thiên Vương bắn xuống kia mới xuất hiện mặt trời. Rõ. Ở đây chúng thần cũng không có người ngăn cản. Một vầng mặt trời mà thôi. Đối với thiên đình tới nói tiện tay có thể diện. Nam Thiên Môn bên ngoài, Quảng Mục Thiên Vương cầm trong tay tinh thần thần cung, một mặt hương phấn nhìn về phía thứ nhì vầng thái dương. Phải biết trên tay hắn tinh thần thần cung chính là thiên đình chí bảo, so năm đó hậu nghệ lúc xạ nhật thần cung còn tốt hơn rất nhiều. Hắn hậu duệ có thể bắn xuống mặt trời, Quảng Mục Thiên Vương giống vậy có thể làm được. Bèn, một đường sao băng đánh về phía thứ nhì vầng thái dương. Mặt trời trong nháy mắt vỡ nát biến mất. Ồ, mặt trời thế nào không có? Hầu ca ngươi thu thần thông. Chư bắt giới từ dưới bóng cây, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ngươi cái này ngốc tử, ta nói đây không phải ta pháp thuật. Còn có, vừa rồi một mũi tên bắn về phía mặt trời. Hầu nghệ xạ nhật chuyện, chư bắt giới là biết đến, chỉ có điều chưa từng thấy tận mắt. Thật sự có người thứ hai mặt trời a? Lúc này chư bắt giới mới phản ứng được, trước đó hắn còn tưởng rằng là Tôn Ngộ Không đùa ác. Ngươi cái này ngốc tử, ta nói qua bao nhiêu lần, không phải ta chướng ngại pháp. Tôn Ngộ Không đi lên liền bận chư bắt giới lốt hai. Mà chư bắt giới trốn đến Đường Tăng phía sau. Sư phó, ngươi nhìn đại sư huynh, sắp thực nên đánh, Ngộ Không nói bao nhiêu lần, ngươi thế mà còn chưa tin hắn. Đường Tăng cũng bị chư bắt giới lừa dối. Mặc dù trên miệng nói tin tưởng Tôn Ngộ Không, nhưng là nội tâm vẫn là rất hoài nghi. Tốt, ngươi cái này ngốc tử nhìn đánh. Tôn Ngộ Không nâng quyền liền đánh. Ngộ Không, trước không cần đánh nữa. Khẳng định có cái gì đại sự xảy ra. Hiện tại Đường Tăng cũng so trước kia trưởng thành rất nhiều. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Hiện tại cũng nhiều một cái mặt trời, không chừng tam giới lại xảy ra cái gì đại sự. Hoa Hoàng Cung, là đế tuân sống lại sao? Không đúng, cái này khí tức hẳn là tiểu Kim Ô. Nữ Hoa Nương Nương cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Mặc dù Sở Vân cũng không có phục sinh thượng cổ thiên đế, thế nhưng là phục sinh lại là tiểu Kim Ô Bạch Trạch cũng là không dám tin, nhìn phía bầu trời. Thật là Kim Ô, nhất định phải ngăn cản Sở Vân phục sinh đế tuấn. Lúc này Nữ Hoa Nương Nương mới ý thức tới mấu chốt của vấn đề. Một cái tiểu Kim Ô phục sinh liền đã đủ phiền phức. Nếu như đế tuấn cũng sống lại, chỉ sợ nhân gian đem vĩnh viễn không yên bình ngày. Nhưng vào lúc này, một con phi tiễn trực tiếp đánh nát mặt trời. Là thiên đình độc thủ. Thấy cảnh này, Bạch Trạch lập tức kịp phản ứng. Giết chết một cái tiểu kim ố cũng không tính cái gì. Sau đó rất có thể thượng cổ thiên đế biết phục sinh. Bạch Trạch cảm giác đây hết thảy quá không thể tưởng tượng nổi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, lại một viên mới mặt trời xuất hiện. Kỳ thật vẫn là ngày hôm qua một viên. Thế nào chuyện? Lại có một vầng mặt trời. Ngọc Hoàng Đại Đế phẫn nộ nói. Nhìn cái dạng này, có lẽ còn là ngày hôm qua viên kia. Nhưng vào lúc này Thái Thượng Lão Quân đứng dậy nói. Đây không có khả năng. Ngày hôm qua một viên đã bị Quảng Mục Thiên Vương đánh nát. Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp phản bác nói. Vậy hạ ngài có chỗ không biết, cái này kim ố khác biệt với chủng tộc khác. Bọn hắn bản thể đã trở thành chư thiên thế giới một bộ phận. Cần đem bọn hắn triệt để giết chết, nhất định phải đánh tan nguyên thần của bọn hắn. Còn như làm nhục thân mặt trời, chỉ cần nguyên thần bất diệt, tùy thời đều có thể phục sinh. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây cau mày. Chương 860, phục sinh thượng cổ đại năng niềm vui thú nhiều, 1/2, chương 860, phục sinh thượng cổ đại năng niềm vui thú nhiều, 1/2, nghe được Thái thượng lão quân giải thích, Lăng Tiêu bảo điện trở nên lặng ngắt như tờ. Việc này nên làm thế nào cho phải? Ngọc Hoàng đại đế cũng cảm giác chuyện này có chút khó giải quyết. Vậy hạ không cần kinh hoàng. Lão hủ nếu như đã đoán đúng, cái này mới xuất hiện mặt trời, hẳn là thượng cổ vẫn lạc kim ô. Chỉ cần tìm được hắn câu thông một chút, để hắn nước thuốc bản thể, tự nhiên có thể biến mất thứ nhị bẩm Thái Dương. Thái Bạch Kim Tinh đứng dậy. Thế nhưng là trong lúc nhất thời đi nơi nào tìm cái này mới xuất hiện kim ô. Vậy hạ kim ô có thể chậm rãi tìm, chúng ta trước tiên có thể tìm Lục Gáp đạo nhân. Mới xuất hiện kim ô, có lẽ sẽ không phối hợp tiên đỉnh, nhưng Lục Gáp đạo nhân nhất định sẽ phối hợp. Đến lúc đó để Lục Gáp đạo nhân biến mất bản thể, bầu trời tự nhiên là còn lại một vầng mặt trời. Không thể không nói, có thể trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế túi khôn Thái Bạch Kim Tinh hay là thực sự có mới thực học. Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ gật đầu. Tiên đỉnh tự nhiên là có thể liên hệ đến Lục Gáp đạo nhân. Đây cũng chính là tại sao Lục Gáp từ trước đến nay sợ Vân Liêu lồng cùng một chỗ, Thiên đỉnh cũng không có trách cứ hắn nguyên nhân. Bởi vì Thiên đỉnh cần dùng đến Lục Gáp thời điểm, Lục Gáp nhất định phải toàn lực phối hợp. Liên thế lập tức thông chi Lục Gáp, để hắn trước biến mất bản thể, sau đó sẽ chậm chậm tìm kiếm con kia mới kim ô. Rõ. Cơ hội cùng một thời gian, Lục Gáp liền nhận được Thiên đỉnh tin tức, để hắn đem bản thể chìm vào tinh thần đại hải. Thế nào chuyện? Lúc này Lục Gáp mới ý thức tới trên bầu trời xuất hiện hai cái mặt trời. Không thể nào. Từ lần trước Vũ Yêu đại chiến về sau, Chu Thiên thế giới chỉ còn lại có một con kim ô, đây là kim ô chính là Lục Gáp. Nương tựa theo duy nhất mặt trời thân phận, Lục Gáp đã nằm ngửa gần hai cái lượt tiếp, mà lại bởi vì cái này thân phận, ở đâu đều là lấy lễ để tiếp đón. Cho dù là thiên hạ đệ nhất ma đầu Sở Vân, đối với Lục Gáp cũng là xưng huynh gọi đệ, nhất định là Sở Vân. Lúc này Lục Gáp đạo nhân mới bừng tỉnh đại ngộ, trước đó Sở Vân nói qua muốn phục sinh thượng cổ tiên đế, Lục Gáp đạo nhân muốn tìm được Sở Vân. Lúc này lệnh bài của hắn truyền đến Thái Bạch Kim Tinh thanh âm. Lục Gáp đạo hữu, con xin biến mất bản thể. Ta đã biết. Lục Gáp thi triển pháp thuật đem bản thể chìm vào tinh thần đại hải. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, tự nhiên có thể khống chế mặt trời mọc cùng hạ xuống. Thế là, bầu trời chỉ để lại một viên mới mặt trời. Mặc dù cái này mặt trời phải lớn một chút, nhưng là phát ra nhiệt lượng lại không bằng Lục Gáp bản thể. Cơ hồ là một mấy mắt, toàn bộ tam giới trong nháy mắt mát mẻ rất nhiều. Thiên đỉnh chúng thần cũng thở dài một hơi. Thứ hai vầng Thái Dương bèn bèn xuất hiện một ngày thời gian, liền đã cho tam giới mang đến rất nhiều phiền phức. Nhất là tại thế gian, cùng ngày liền chết vô số dân chúng. Không có cách, đột nhiên xuất hiện sóng nhiệt, để cho người ta không có chút nào chuẩn bị. Chỉ là cũng may, tình huống đã được đến khống chế. Lục Gáp đạo hữu, có biết vì sao xuất hiện thứ nhị vầng Thái Dương? Thái Bạch Kim Tinh phát giác được bầu trời chỉ còn lại một vầng mặt trời, cũng thở dài một hơi. Thái Bạch Tinh Quân, việc này ta tạm thời còn không biết được, đi trước xác minh một phen. Không đợi đối phương kịp phản ứng, Lục Gáp đạo nhân liền chặt đứt thông tin. Lăng Tiêu bảo điện bên trên. Bệ hạ, tình huống đã được đến khống chế, Lục Gáp đạo nhân giống như xảy ra chút cái gì, hiện tại chính đi xác minh đâu? Thái Bạch Kim Tinh cung kính hồi đáp. Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức nhẹ gật đầu. Đã Lục Gáp đạo nhân phối hợp tình huống cũng không có như vậy khẩn cấp, có thể chậm rãi điều tra viên thứ hai mặt trời chuyện. Lão quân, lấy ngài thấy, cái này thứ nhị cái mặt trời lai lịch là? Mặt trời hẳn là kim ô. Thái thượng lão quân suy nghĩ một lát nói, bàn cổ đại thần vẫn lạc về sau, tuần trời ra đời hai con kim ô, chính là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Sau đó Đế Tuấn lại sinh xuống 10 con trai cùng 12 cái nữ nhi. 10 con trai chính là 10 đại kim ô, sau đó bị hậu nghệ bắn chết 9 cái, còn thừa lại một cái, chính là Lục Gáp đạo nhân. Kim ô. Ngọc Hoàng Đại Đế lặp đi lặp lại phỏng đoán cái tên này. Phải biết, Tam Túc Kim Ô huyết thống cực kỳ cao quý. Bàn cổ đại thần vẫn là sau, hắn một con mắt biến hóa thành mặt trời, cũng chính là Tam Túc Kim Ô đã biết Tam Túc Kim Ô, chỉ có Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn các con. Chẳng lẽ Đế Tuấn còn có con riêng? Dưới mắt cũng chỉ còn lại cái này một cái có thể. Chỉ là Ngọc Hoàng Đại Đế không nắm này, sự thật tiểu gì cũng sẽ tra ra manh mối. Cùng lúc đó, Lục Gáp đạo nhân tìm được Sở Vân. Sở Vân đại vương, mặt trời kia chuyện là bút tích của ngươi. Trước đó Sở Vân cũng đã nói muốn phục sinh thượng cổ thiên đế. Thượng cổ thiên đế, đó không phải là chỉ Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sao? Không tệ, lão Lục, ta chính tìm ngươi đây. Mau cùng ta tới. Nói chuyện đồng thời, Sở Vân lấy tay chỉ một cái, xuất hiện trước mặt một cái không gian vòng xoáy. Mặc dù không biết Sở Vân trong hồ lô bán cái gì thuốc, nhưng Lục Gáp vẫn là theo sát hắn sau. Rất nhanh hai người liền tới đến một cái tiểu thế giới. Lục Gáp biết Sở Vân có rất nhiều tiểu thế giới. Không có cách, Chu Thiên thế giới chính là như vậy, thực lực càng mạnh, ngươi có tài nguyên càng nhiều. Ở chỗ này, Lục Gáp cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Lúc này Ngũ Quyết còn tại mở mịt nhìn xem thế giới này. Thế giới này ngoại trừ một chút kinh khủng hung thú bên ngoài cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Thằng đến hắn đã nhận ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Cỗ khí tức này, rất nhanh Ngũ Quyết liền phát hiện Sở Vân hai người đến. Người là lão Ngũ? Lục Gáp không dám tin nói. Lão Lục? Hai người huynh đệ lập tức ôm ở cùng một chỗ. Hai người liễu díu, nói không ngừng. Sở Vân thì là phi thường thức thời rời đi, thuận tiện thăm dò một chút tiểu thế giới này. Tiểu thế giới này liền như là kiếp trước châu phi đại thảo nguyên đồng dạng, chỉ có điều sinh hoạt ở nơi này chính là các loại hung thú. Đương nhiên nếu như hoàn cảnh bên trong chỉ còn lại có hung thú, những này hung thú liền sẽ tự giết lẫn nhau. Sở Vân phát hiện một con đại la kim tiên cấp bậc hung thú, chính truy sát một đám thái ớt kim tiên cấp bậc hung thú. Có ý tứ, có thời gian đem bọn này ra hỏa ném đến Chu Thiên thế giới bên trong, cho Thiên đỉnh cùng Linh Sơn tìm một chút chuyện làm. Sở Vân vẫn là trước sau như một xấu, chỉ là trước lúc này, Sở Vân muốn phục sinh Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Rất nhanh hai huynh đệ người tự xong cũ, tìm được Sở Vân. "Sở Vân, ngươi thật có thể phục sinh phụ hoàng ta?" Lục Áp một mặt xem kỹ nhìn về phía Sở Vân. "Hẳn là có thể làm được đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ cũng không quá tình nguyện." Cuối cùng phát hiện Lục Áp đạo nhân tựa hồ cũng không phải là rất ủng hộ hắn cách làm. Lục Áp hiểu rõ Sở Vân phục sinh thượng cổ thiên đế mục đích đúng là quái dối. Hiện tại chính đang ở xoắn suýt bên trong. "Nếu như có thể, ta tự nhiên hy vọng phụ thân phục sinh. Thế nhưng là hắn một khi phục sinh, toàn bộ tam giới chắc chắn đại loạn." Lục Áp là phi thường hiểu rõ Đế Tuấn. Một khi phục sinh, nhất định sẽ trùng kiến toàn bộ yêu tộc Thiên Đình. Đây là Thiên Đình cùng Linh Sơn không nguyện ý nhìn thấy. Đến lúc đó khẳng định lại là một phen gió tanh mưa máu. Đây chẳng phải là chơi rất vui. Chương 861, mới tới Hỏa Vân Động, 1/2, chương 861, mới tới Hỏa Vân Động, 1/2, mà lại phụ hoàng trên tay không có Hà Đồ Lạc Tư, phục sinh về sau nhất định sẽ tìm kiếm. Đến lúc đó lại là một trận gió tanh mưa máu. Lục Áp đạo nhân hoàn toàn chính xác có trả thù Linh Sơn ý nghĩ, nhưng hắn lại không nghĩ phục sinh Đế Tuấn. Hắn biết một khi Đế Tuấn phục sinh, tam giới nhất định sẽ đại loạn. Ngươi như thế nói chuyện, sát thực nhắc nhở ta. Trước hết tìm về Hà Đồ Lạc Tư. Sở Vân vỗ tay nói. Ta không phải ý tứ này. Lục Áp muốn ngăn cản, đã tới đã không kịp. Bởi vì Sở Vân đã biến mất. Đáng chết Sở Vân lại lừa ta. Hiện tại Lục Áp đạo nhân trốn ở bên trong tiểu thế giới. Thiên đỉnh cùng Linh Sơn, tự nhiên không làm gì được hắn. Thế nhưng là một khi hắn về tới Chu Thiên thế giới, khẳng định các loại phiền phức không ngừng. Cho nên Lục Áp đạo nhân cũng không có ý định quay trở về. Hà Đồ Lạc Tư. Không tốt, Sở Vân muốn đi Hỏa Vân Động. Lục Áp đạo nhân đã không biết nên nói cái gì tốt. Hỏa Vân Động đây chính là nhân tộc thánh địa, Tam Hoàng Ngũ Đế tu hành chỗ. Một vệt kim quang xuất hiện tại Hỏa Vân Động bên ngoài. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào Hỏa Vân Động? Mở miệng nói chuyện chính là Đại Vũ Vương. Hỏa Vân Động ngoại trừ Tam Hoàng Ngũ Đế bên ngoài, còn có cái khác thượng cổ thánh hoàng. Đại Vũ Vương chính là một cái trong số đó. Là ngươi? Đại Vũ Vương liếc mắt một cái liền nhận ra Sở Vân. Cái này cho tam giới mang đến vô tận phiền phức ma đầu. Không tệ, chính là bản Đại Vương. Sở Vân Đại Vương, ngươi tới nơi này làm cái gì? Đại Vũ Vương một bên để phòng Sở Vân, đồng thời cho Tam Hoàng Ngũ Đế phát tin tức. Trong lúc rảnh rỗi, chuyên tới để đùa giỡn một chút. Nói chuyện đồng thời, Sở Vân liền muốn hướng Hỏa Vân Động bên trong đi đến. "Sở Vân, nơi này là nhân tộc thánh địa, ngươi không thể đi vào." Đại Vũ Vương cơ hồ là cắn răng nói. Lăng Tiêu Bảo Điện bản vương đều đi đến, nơi này đi không được. Sở Vân khoát tay, đem Đại Vũ Vương chấn bay ra ngoài. Mới vừa tiến vào Hỏa Vân Động, liền gặp người quen biết cũ. Toại Hoàng nhìn thấy Sở Vân phẫn nộ nói: "Sở Vân, nơi này là nhân tộc thánh địa, không phải ngươi cái này nhân tộc bại hoại nên tới địa phương." Bất quá, lần này có chút ngoài dự liệu. Toại Hoàng nhìn thấy Sở Vân cũng không có trước tiên động thủ. Đây không phải ta nhất kính yêu Toại Hoàng sao? Nhìn thấy lão nhân gia ngài còn như thế sinh động, ta an tâm. Lúc này Toại Nhân thị khí toàn thân phát run, nhưng là vẫn không có động thủ dự định. Lão nhân gia người tâm tính trở nên mạnh mẽ à, dị vãng ta tùy tiện nói hai câu, ngài liền sẽ động thủ. Chẳng lẽ là bởi vì tại cái này Hỏa Vân Động? Sở Vân chú ý tới điểm này. Đúng vậy, Hỏa Vân Động là nhân tộc thánh địa. Nếu như ở chỗ này động thủ sẽ ảnh hưởng nhân tộc khí vận. Một cái khí vận ba độc liền sẽ có hơn 100 vạn người chết đi. Sở Vân, ngươi thế nào ở chỗ này? Thứ hai cái xuất hiện thánh hoàng là chuyên húc. Ta tìm đến Phục Hy thánh hoàng. Ngươi muốn làm cái gì? Phục Hy thánh hoàng tại Tam Hoàng Ngũ Đế ở trong thân phận đặc thù nhất, bởi vì hắn là nữ hoa nương nương huynh trưởng. Chuyên húc theo bản năng coi là Sở Vân muốn lợi dụng Phục Hy đối phó nữ hoa nương nương. Các ngươi như thế khẩn trương làm cái gì? Yên tâm, lần này ta là mang theo thành ý tới. Thấy đối phương không dám động thủ, Sở Vân ngược lại được đà lần tới. Ngươi tìm ta làm cái gì? Phục Hy cuối cùng từ Hỏa Vân Động nội bộ đi ra. Ngay tại vừa rồi hắn đã nhận ra Toại Nhân thị cùng chuyên húc lửa giận. Trong thiên hạ này có thể để cho hai vị thánh hoàng người tức giận cũng không nhiều, nhưng mà Sở Vân lại là một trong số đó. Cũng không có cái gì, chính là có một chuyện nhỏ nghĩ phiền phức một chút thánh hoàng. Ta nhìn không phải cái gì việc nhỏ a. Phục Hy một mặt đề phòng nhìn về phía Sở Vân. Bởi vì cái gọi là không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện, cái này Sở Vân dám đến Hỏa Vân Động tuyệt đối có vấn đề. Kỳ thật cũng không có cái gì đại sự, bản đại vương muốn mua Phục Hy thánh hoàng trên tay Hà Đồ Lạc Thư. Đế Tuấn vẫn lạc về sau, Hà Đồ Lạc Thư đầu tiên là rơi xuống côn bằng trên tay. Côn bằng lão tổ vì thu hoạch được nữ hoa nương nương che chở, đem Hà Đồ Lạc Thư chủ động dâng ra. Cái này Hà Đồ Lạc Thư rơi xuống Phục Hy trên tay. Sau đó Phục Hy lĩnh hội Hà Đồ Lạc Thư, nộ ra được chu dịch bắt quái thuật tính toán. Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Nếu như là người khác, Phục Hy sẽ còn suy tính một chút, nhưng là Sở Vân nói tuyệt đối không có khả năng. Hà Đồ Lạc Thư không thể rơi xuống Sở Vân tên ma đầu này trên tay. Ta hiện tại tâm bình khí hòa cùng các ngươi nói ra cách. Đương nhiên ta cũng có thể đổi một cái phương thức trực tiếp đoạn. Nếu như chúng ta đánh nhau, không biết các ngươi còn có thể hay không bảo vệ cái này Hỏa Vân Động. Sở Vân không thèm để ý chút nào nói, ngươi tên nghiệp chướng này lại dám uy hiếp chúng ta. Toại Nhân thị phẫn nộ nói, cũng không phải là lần đầu tiên, không muốn như thế ngạc nhiên. Cho thống khoái lời nói, nếu không đem Hà Đồ Lạc Thư bán cho ta, nếu không ta hủy đi cái này Hỏa Vân Động. Nói chuyện đồng thời, Sở Vân trực tiếp lấy ra Hủy Diệt chi kiếm. Nghiệp chướng, ta giết ngươi. Toại Nhân thị lấy tay chỉ một cái, Hỏa Vân Động đặc hữu hồng vân hỏa vũ chạy về phía Sở Vân. Hỏa Vân Động là nhân tộc thánh địa, Tam Hoàng Ngũ Đế ở chỗ này công lực đại tăng. Toại nhân thị tại hỏa vận động, một thân thực lực thậm chí đã siêu việt Như Lai Phật Tổ. Đương nhiên đây hết thảy đều là có đại giới. Sở Vân cầm ngược hủy diệt chi kiếm đem tất cả hồng vân hỏa vũ ngăn lại. Cơ hồ là đồng thời, nhân loại khí vận xảy ra kịch liệt rung chuyển. Từ chỉnh thể đến xem, nhân loại sẽ không xuất hiện lớn phiền phức, nhưng là cực kỳ cá biệt nhân loại lại xui xẻo. Toại nhân thị vừa mới một kích, liền hại chết mấy chục bà người, cũng đã nhận ra điều này, cho nên cũng không có chủ động công kích. Toại hoàng, ngươi vừa rồi một kích kia thế nhưng là giết không ít người a. Khó trách cái khác thánh hoàng cũng không nguyện ý động thủ. Sở Vân đem trên tay hủy diệt chi kiếm sử trên mặt đất. Một độ ngươi tới chém nét mặt của ta. Ngươi tên nghiệp chứng này. Toại nhân thị còn muốn ra tay, chỉ là bị thần nông thị ngăn cản. Lãnh tĩnh một chút, không muốn mắc mưu của hắn. Thần nông nhắc nhở. Nếu như ta hôm nay không chiếm được Hà Đồ Lạc Tư, ta cũng sẽ không đi. Giống vậy ta cũng sẽ không để các ngươi trấn áp nhân tộc khí vận. Tam hoàng ngũ đế, sắc mặt tái xanh. Gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua Sở Vân dạng này. Sở Vân, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Phục Hy cắn răng nói. Rất nhanh Phục Hy tựa hồ nghĩ đến một chút cái gì. Trước đó, bầu trời người thứ hai mặt trời cũng là ngươi dở trò quỷ. Loại này hại người không lợi mình chuyện, cũng liền Sở Vân làm được. Làm xuất hiện thứ nhì cái mặt trời lúc, Tam hoàng ngũ đế trước tiên nghĩ tới chính là Sở Vân. Cái gì mặt trời ta không biết. Sở Vân phi thường vô sỉ cự tuyệt nói. Ta ra 100 ức lượng hoàng kim, mua sắm Phục Hy thánh hoàng trên tay Hà Đồ Lạc Thư. Đương nhiên ngươi cũng có thể từ chối. Sở Vân trực tiếp nói bay. Phục Hy thánh hoàng sắc mặt tái xanh, một khi hắn từ chối, Sở Vân nhất định sẽ ra tay cắt đoạn, cho đến lúc đó hai bên bộc phát đại chiến, rất có thể biết hủy đi lửa vận động, đây là Phục Hy không thể nào tiếp thu được. Hà Đồ Lạc Thư hoàn toàn chính xác ở trên người hắn, từ khi thôi diễn chu dịch bắt quái về sau, cũng rất ít sử dụng. Thôi, hắn muốn liền cho hắn đi. 100 ức lượng hoàng kim cũng không đủ, chí ít cần 1.000 ức lượng vàng. Chương 862, bắt đầu gây sự, Phục Sinh Đế Tuấn chương 862, bắt đầu gây sự, Phục Sinh Đế Tuấn mấy vị khác thánh hoàng đều để phòng lấy ra vũ khí. Dù sao Phục Hy sư tử biển cả miệng, rất có thể chọc giận Sở Vân. Chỉ là chuyện vừa vặn tương phản. Sở Vân một chút cũng không hề tức giận. Sở Vân mặc dù là cái cường đạo, nhưng cùng lúc cũng là người làm ăn. Người làm ăn nha, tự nhiên cho phép lên giá. Cũng không phải hỗn độn linh bảo, ta nhiều nhất cho 150 ức lượng hoàng kim. Hỗn độn linh bảo? Chẳng lẽ Sở Vân gặp qua hỗn độn linh bảo? Tương tự nghi vấn quanh quẩn tại các vị thánh hoàng trong lòng. Không được, chỉ ít cần 800 ức lượng hoàng kim. Đã món pháp bảo này không phải bán không thể, Phục Hy cũng nghĩ để Sở Vân chảy máu. Những này vàng mặc dù đối với bọn hắn tới nói không cần, nói không chừng sau này sẽ có đại dụng, coi như vô dụng cũng có thể phân phát cho những cái kia bách tính dùng. Sở Vân mới đưa bộc lộ tài năng chỉ là thời gian 6-7 năm, nhân tộc khí vận đã hạ xuống 1-2 thành, rất nhiều bách tính dân chúng lầm than, sinh hoạt tình trạng đã không lớn bằng lúc trước. Nguyên nhân trực tiếp nhất cũng là bởi vì Sở Vân tại Chu Thiên thế giới quấy rối. Phục Hy cũng nghĩ dùng nhóm này vàng cải thiện một chút bách tính sinh hoạt. Ta cho ngươi tối đa là 170 ức lượng hoàng kim. Món pháp bảo này là Sở Vân lưu cho Đế Tuấn, không cần thiết hoa như vậy nhiều tiền. Mà lại, nói không chừng sau này Đế Tuấn còn biết dùng Hà Đồ Lạc Thư tới đối phó hắn đâu. Nếu là như vậy, liền thế quá tốt rồi. 700 ức lượng hoàng kim. Phục Hy tiếp tục nói. Mặc dù số giá, nhưng là biên độ cũng không phải là rất lớn. Hai bên trải qua một canh giờ cực hạn lôi kéo. Cuối cùng giá cả ổn định ở 200 ức lượng vàng. Sở Vân lấy được Hà Đồ Lạc Thư. Nói thật ra, Hà Đồ Lạc Thư bất quá là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi. Đối với Sở Vân tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Bởi vì Sở Vân trên tay tiên thiên chí bảo một đồng lớn, hỗn độn linh bảo cũng không ít. Thậm chí ngay cả hỗn độn chí bảo đều có. Sở Vân, ngươi đã được đến Hà Đồ Lạc Thư, nên giao tiền a. Mắt thấy Sở Vân muốn đi, Phục Hy vội vàng lên tiếng hỏi. Sở Vân vô hốt một cái. Suýt nữa quên mất, ngày xưa đều là các ngươi cho ta tiền. Sở Vân vung tay lên. Một tòa kim sơn xuất hiện tại Hỏa Vân động bên ngoài. Yên tâm, bản đại vương thế nhưng là phi thường coi trọng chữ tín, nơi này là 200 ức lượng vàng. Nói chuyện đồng thời, Sở Vân cầm lên một khối gạch vàng đút cho Phục Hy. Nhóm này gạch vàng thế nhưng là Thiên Đình đưa tới, cũng là chất lượng tốt nhất. Mặc dù Lý Thiên Vương thực lực không làm sao, nhưng là quản lý binh sĩ vẫn là có một bộ. Nghiêm chỉnh huấn luyện thiên mệnh tiền tướng, giá luyện vàng chất lượng là tốt nhất. Phục Hy cẩn thận kiểm tra vàng, chất lượng hoàn toàn chính xác muốn so phàm nhân giá luyện cao hơn không ít. Đã như vậy, bản đại vương đi vậy. Sở Vân hóa thành một đường độn quang biến mất. Mà Phục Hy thì là nhìn xem Sở Vân rời đi phương hướng, lâm vào trầm tư. Thần nông đi vào bên cạnh hắn. Phục Hy, nhân tộc sẽ không quên người cống hiến. Chúng ta ở lâu Hỏa Vân động, Hà Đồ Lạc Thư với ta mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Chỉ là không biết Sở Vân tại sao chấp nhất với Hà Đồ Lạc Thư. Phục Hy biết Sở Vân trên tay có vài kiện tiên tiên chí bảo. Theo lý thuyết hẳn là trướng mắt hắn Hà Đồ Lạc Thư. Chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Ta luôn có một loại dự cảm không tốt, tựa hồ có lớn tai nạn tiến đến. Lúc này loại này dự cảm bất thường, quanh quẩn tại Tam Hoàng Ngũ Đế trái tim của mỗi người. Có lẽ chỉ là Sở Vân nhất thời hứng khởi. Hiên Viên Hoàng Đế an ủi nói, Hà Đồ Lạc Thư rơi vào Sở Vân trên tay, kỳ thật cũng không có cái gì đáng sợ. Bởi vì Sở Vân trên tay có lấy càng thêm đáng sợ diệt thế pháp bảo. Chỉ hy vọng như thế đi. Thiên Đình, chuyện điều tra thế nào? Mặc dù trên bầu trời thứ nhì cái mặt trời biến mất, nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế luôn có một loại chẳng lành cảm giác. Vậy hạ cho đến bây giờ, Lục Áp đạo nhân còn chưa có trả lời. Thái Bạch Kim Tinh đứng dậy giải thích nói, trước đó là từ hắn phụ trách cùng Lục Áp đạo nhân câu thông. Thế nhưng là từ khi hôm qua bắt đầu liền liên lạc không được Lục Gáp đạo nhân. Chỉ là cũng may mặt trời cũng chưa từng xuất hiện dị dạng. Có phải hay không là Sở Vân lại muốn vào rồi? Ngọc Hoàng Đại Đế phán đoán chuyện này rất có thể là Sở Vân làm ra. Không thể không nói, Ngọc Hoàng Đại Đế phán đoán thật đúng là chuẩn. Việc này đích thật là Sở Vân làm ra. Có khả năng này. Thái Bạch Kim Tinh nhẹ gật đầu. Cái này đáng chết Sở Vân lại muốn gây chuyện tình. Ngọc Hoàng Đại Đế một mặt bực bội nói, trong khoảng thời gian này Ngọc Hoàng Đại Đế vô cùng bực bội. Hắn xác thực đã triệt để luyện hóa Hỗn Độn Trùng, thực lực cũng đi vào đến chuẩn thánh đỉnh phong. Thế nhưng là so với Như Lai Phật Tổ ý nghĩa nhiên kém hơn một chút. Đã đánh không lại Như Lai Phật Tổ, kia liền càng đánh không lại Sở Vân. Ngọc Hoàng Đại Đế muốn tăng thực lực lên, vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Muốn thực lực tiến thêm một bước, liền phải thành thánh. Đương nhiên thành thánh là không thể nào. Chu Thiên Thế Giới là không cho phép có thứ 9 vị thánh nhân xuất hiện. Thái Bạch, ngươi đi hỏi một chút Sở Vân hắn lại muốn làm cái gì. Vâng, bệ hạ. Hung thú tiểu thế giới. Sở Vân lấy ra Hà Đồ Lạc Thư. Đế Tuấn chính là thông qua món pháp bảo này, nộ ra Chu Thiên Tinh Đấu đại trận đi. Hoàn toàn chính xác không tầm thường. Sở Vân lại lấy ra Hỗn Độn Đá phục sinh. Theo sau điều động trong cơ thể công đức chi lực, vô số công đức hội tụ thành vì một con Tam Túc Kim Ô hình dạng. Cái này Tam Túc Kim Ô bay vào Hỗn Độn Đá phục sinh. Hỗn Độn Đá phục sinh tản ra hào quang chói sáng. Sau một khắc, Thái Dương thần hỏa tràn ngập toàn bộ chân trời. Một cái tuấn tú nam tử từ hỏa diễm bên trong đi ra, chính là trong truyền thuyết Đế Tuấn. Ta trước đó không phải vẫn là sao? Lúc này Đế Tuấn y dĩ nhiên duy trì chiến tử thời điểm ký ức, còn như về sau chuyện, hắn cũng không biết. Hà Đồ Lạc Thư theo sau trôi dạt đến Đế Tuấn trước mặt. Lúc này Đế Tuấn mới phát hiện Sở Vân tồn tại. Là ngươi sống lại ta. Đế Tuấn tự nhiên không phải người ngu, hắn rõ ràng đã vẫn lạc. Có thể lặng yên không một tiếng động đứng ở trước mặt hắn, mà lại hắn lại nhìn không thấu thực lực người, tự nhiên không thể nào là người bình thường. Cũng có thể nói là dạng này. Sở Vân nhún vai, ngươi là thế nào làm được? Đế Tuấn không thể tưởng tượng nổi nói. Hắn phi thường rõ ràng trận đại chiến kia có bao nhiêu sao thảm liệt. Lúc ấy hắn đã hình thần câu diệt, liền xem như đạo tổ đích thân đến cũng không có khả năng phục sinh. Đương nhiên đạo tổ cũng không có khả năng phục sinh hắn. Tự nhiên là cái này một khối đá. Đây là trong Hồng Hoang một khối kỳ thạch, ta xưng là Hồng Hoang đá phục sinh. Dương An chỉ vào Hồng Hoang đá phục sinh nói, chỉ cần có đầy đủ công đức liền có thể phục sinh ngươi muốn phục sinh người. Đương nhiên danh ngạch có hạn. Lấy Sở Vân thực lực tự nhiên là không có số lần hạn chế, chỉ là vì để phòng bất nhất. Sở Vân đối Hồng Hoang phục sinh là động tay chân. Cái này một khối đá còn có thể phục sinh hai người. Còn như những chuyện khác, ngươi còn có cái gì nghi vấn, tìm hai người bọn họ đi. Dương An tay phải khẽ bổ. Ngũ Khuyết cùng Lục Gáp trực tiếp bị nhiếp đi qua. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, các ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Đế Tuấn ngạc nhiên phát hiện mình hai đứa con trai còn sống. Chương 863, Đế Tuấn phục sinh, yêu tộc khí vận kéo lên, 1/2, chương 863, Đế Tuấn phục sinh, yêu tộc khí vận kéo lên, 1/2, phụ hoàng. Lục Gáp không dám tin nhìn xem đây hết thảy. Bao nhiêu năm qua đi, không nghĩ tới thế mà còn có thể nhìn thấy phụ hoàng. Sở Vân đã lưu lại Hỗn Độn Đá phục sinh, lặng lẽ rời đi. Sau đó hắn chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. Cơ hồ cùng một thời gian, Chu Thiên Thế Giới đông đảo cường giả đồng đều đã nhận ra thiên địa khí vận biến hóa. Cái này yêu tộc khí vận thế nào để cao như thế nhiều? Phục Hy cảm giác đầu tiên đến không ổn. Mặc dù không biết cụ thể xảy ra một chút cái gì, nhưng lại yêu tộc khí vận đích thật là để cao. Đây rốt cuộc thế nào chuyện? Chẳng lẽ là Sở Vân cầm Hà Đồ Lạc Thư đi trấn áp yêu tộc khí vận? Rất nhanh, Phục Hy liền phủ định ý nghĩ này. Cho dù dùng Hà Đồ Lạc Thư, có thể trấn áp yêu tộc khí vận, không có một cái nào thích hợp mà dẫn, cũng là không có khả năng đề cao. Việc này khẳng định cùng Sở Vân có quan hệ. Tọa Nhân Thị phẫn nộ nói, mặc dù biết Sở Vân sẽ làm chuyện, nhưng không có nghĩ đến lại là đề cao yêu tộc khí vận. Chu Thiên Thế Giới, cường giả có thể có vô số, nhưng là khí vận chủng tộc chỉ có thể có một cái. Ngay từ đầu là cường đại tam tộc, Cự Long, Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân, Thiên Đạo bỏ bọn hắn. Sau đó tam tộc xuống dốc, yêu tộc cùng vu tộc quật khởi, về sau bạo phát vu yêu đại chiến. Vu yêu hai tộc lần nữa bị Thiên Đạo bỏ qua. Cuối cùng Thiên Đạo chọn chúng nhân tộc. Nhân tộc trở thành tam giới duy nhất khí vận chủng tộc. Nhưng là bây giờ yêu tộc khí vận lại đề cao không ít. Trước đó bởi vì nữ hoa nương nương sơ sẩy, yêu tộc khí vận mặc dù cũng tăng lên một chút, nhưng là không đủ để uy hiếp nhân tộc địa vị. Nhưng lần này khác biệt, yêu tộc khí vận đã đạt tới nhân tộc khí vận 1/3. Phải biết yêu tộc cũng là một chủng tộc mạnh mẽ. Những cái kia động vật đều có thể thành yêu. Bởi vì động vật số lượng khổng lồ, hàng năm hóa hình yêu quái cũng không phải tại số ít. Đây chính là vì cái gì, đồng dạng là bị thiên đạo vứt bỏ. Vu tộc chỉ có thể tránh tại địa phủ, kéo dài hơi tàn. Mà yêu tộc vẫn như cũ còn có thể tại thế gian giãy giụa. Như Ma Vương những này hậu khởi chi tú, thậm chí đã tu luyện đến đại La Kim Tiên cảnh giới. Chỉ là hiện tại chúng ta còn không biết Sở Vân đến cùng đã làm một ít cái gì. Hiên Viên Hoàng Đế một trận ảo não, sớm biết liền không đem Hà Đồ Lạc Thư giao ra. Đương nhiên nếu như không giao ra đi, bọn hắn chỉ sợ sẽ càng hối hận. Sở Vân làm việc là không có đạo đức ranh giới cuối cùng. Vân Vọng Sơn, Dương Mi đại tiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sở Vân vừa vặn xuyên qua đường hầm không thời gian đi vào bên cạnh hắn. Đại tiên thật có nha hứng, thế mà bắt đầu ngắm trăng. Nói chuyện đồng thời, Sở Vân cầm lấy Dương Mi đại tiên chuẩn bị xong bánh ngọt, liền cắn một cái. Cái này Chu Thiên Thế Giới khí vận giống như xảy ra biến hóa. Yêu tộc khí vận biến hóa, tự nhiên không gạt được Dương Mi đại tiên. Đại tiên hảo nhãn lực a. Yêu tộc khí vận tăng lên như thế nhiều, Sở Vân có phải hay không ngươi đi làm chuyện xấu? Dương Mi đại tiên trước tiên liền nghĩ đến Sở Vân. bởi vì Sở Vân thường xuyên làm một chút yêu thiêu thân. Xuất hiện loại chuyện này, tìm Sở Vân chuẩn không sai. Đại tiên, ngươi thế nào có thể nghĩ như vậy ta đây? Sở Vân lộ ra một bộ bị vu hãm biểu lộ. Thiên đạo đã chọn chúng nhân loại, là không thể nào lại cho yêu tộc cơ hội. Trong khoảng thời gian này, Dương Mi đại tiên bù lại hồng hoang tri thức, lại thêm Sở Vân giải thích. Cái này một khối nhược điểm đã bổ sung. Đế Tuấn sống lại, yêu tộc khí vận tự nhiên sẽ đề cao. Sở Vân nhún vai, trung thực thừa nhận nói, ngươi tại sao muốn như vậy làm? Dương Mi đại tiên không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Cho Linh Sơn cùng Thiên Đình tìm một chút chuyện làm thôi, mà lại cả ngày nhìn chằm chằm Đường Tăng sư đồ, ta cũng cảm giác có chút nhàm chán. Dương Mi đại tiên mặt đen lại, ngươi là hoàn toàn không có trò chuyện, liền cả chuyện đúng không? Yêu tộc khí vận của thời, Đế Tuấn phục sinh, tuyệt đối sẽ cho tam giới mang đến một trận gió tanh mưa máu. Ngươi có biết hay không, dạng này biết chọc giận ra hỏa kia. Ra hỏa kia dĩ nhiên là chỉ Hồng Quân lão tổ. Hiện tại Dương Mi đại tiên còn không có chiến thắng Hồng Quân lão tổ lực lượng. Yên tâm đi, hắn không thèm để ý. Sở Vân thế nhưng là phi thường rõ ràng Hồng Quân lão tổ ý đồ. Gia hỏa này chính là muốn đem Chu Thiên thế giới kéo vào mạt pháp thời đại. Cho dù là sau đó, Vô Thiên Phật tổ đem toàn bộ tam giới đều chiếm, Hồng Quân lão tổ vẫn như cũ ước thúc thánh nhân không được ra tay. Không thể không nói, Hồng Quân lão tổ là thật cậu. Coi như chúng ta bây giờ đánh lên Linh Sơn, đem Linh Sơn chư Phật diệt, đoán chừng hắn cũng sẽ không cho phép tiếp dẫn cùng chuẩn đế xuất thủ. Tại sao? Dương Mi đại tiên không hiểu hỏi. Bởi vì hắn là cái người ích kỷ. Dương Mi đại tiên sững sờ ngay tại chỗ. Hồng Quân lão tổ hoàn toàn chính xác rất ích kỷ, hắn một người liền có thể chiến thắng La Hầu, lại vẫn cứ giữ lại nhất khí hóa tam thanh tuyệt kỹ không sử dụng. Cuối cùng nhất vô ích hố chết Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ. Dương Mi đại tiên nếu như không có nắm giữ không gian pháp tắc, cũng biết vẫn lạc tại chỗ. Dù sao Dương Mi đại tiên chính là trong truyền thuyết không gian ma thần, là cùng bàn cổ đại thần giao thủ qua tồn tại. Đương nhiên, cuối cùng nhất vẫn là thoát khỏi ma thần bản nguyên, chuyển thế chu thiên thế giới. Như thế nói đến, Hồng Quân lão tổ đích thật là cái người ích kỷ. Vậy hắn mục đích là cái gì? Dương Mi đại tiên tiếp tục hỏi. Rất đơn giản, thế giới này tiên nhân càng ít càng tốt, đem toàn bộ thế giới kéo vào mạt pháp thời đại. Đồng thời hắn cũng thu thập tận khả năng nhiều năng lượng, đột phá tầng thứ cao hơn. Sở Vân tiến một bước giải thích nói. Lúc này Dương Mi đại tiên cũng biết cái kia lão bằng hữu toan tính không nhỏ, lại là không cách nào với tới đại đạo chi cảnh. Đáng tiếc, hắn còn không biết đi, trong hỗn độn lại xuất hiện một cái đại thế giới. Tại hai thế giới quyết ra thắng bại trước đó, không ai có thể bước vào hôn nguyên vô cực chi cảnh. Hỗn độn thế giới, tuần mà bị một, có thể cho phép vô số cái tiểu thế giới tồn tại, nhưng là chỉ có thể có một cái đại thế giới. Cho nên, Hồng Quân lão tổ mục đích vĩnh viễn không có khả năng đạt thành. Đương nhiên hắn cũng không có khả năng thu tập được chu thiên thế giới tất cả năng lượng, bởi vì một phần trong đó năng lượng đã bị Sở Vân hấp thu. Hiện tại Sở Vân thực lực đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Cựu Trọng Thiên Đỉnh Phong đại viên mãn. Cho dù là Hồng Quân lão tổ, cũng không có khả năng siêu việt Sở Vân. Hoa Hoàng cung, Bạch Trạch trong nội tâm có một cỗ dao động, mà nữ hoa nương nương thì là nhìn về phía nơi xa. Kỳ quái, yêu tộc khí vận thế nào tăng lên như thế nhiều? Trước đó nữ hoa nương nương trấn áp nhân tộc khí vận thời điểm, yêu tộc khí vận tăng lên một chút, nhưng là cũng không phải là quá nhiều. Nữ hoa nương nương cũng liền không để ý, nhưng là bây giờ khác biệt, toàn bộ yêu tộc khí vận tăng lên mấy lần. Xảy ra chuyện gì? Kia Sở Vân sẽ không phải thật sống lại thiên đế? Bạch Trạch không dám tin nói. Đây là dưới mắt duy nhất giải thích hợp lý. Muốn người vì tăng lên yêu tộc khí vận, kia là rất khó làm được. Phải biết hiện tại yêu tộc cũng không có cái gì đem ra được nhân vật. Đương nhiên cường giả vẫn phải có, thì như nói Côn Bằng lão tổ, chỉ là Côn Bằng lão tổ làm lần trước đại chiến đạo binh, không có khả năng gánh chịu yêu tộc khí vận. Chỉ có một cái khả năng, Đế Tuấn thật sống lại.